Chương 1216, lời nói trong đêm chương 1216, lời nói trong đêm hậu viện đất trống song song nằm ba cỗ thi thể, Hồng Gia Trạch, Tam Nương, Lao Bảng. Hồng Gia Trạch trước mặt là Lỗ Có Thể cùng Phương Lạc, sắc mặt hai người thiết thanh, Tam Nương trước mặt là Hồ Tiểu Ngọc cùng Bành Vũ, hai người khỏe mắt ngậm lấy nước mắt, Lao Bảng thì bị bốn tên tham khách bao bọc vây quanh, Châu Đại Ca khóc trời đập đất, khó mà tự chế, Lao Bảng, ngươi khó được cơ linh một lần, không nghĩ tới lại bạch bạch chết mất tính mệnh, dạy mấy người chúng ta như thế nào cùng đệ muội giao phó a. Từ tham khách cắn răng nói, như thế nói Lao Bảng chính là giữa khu rừng gặp được Hàn Minh Chương người, cái này mới gặp được thủ. Châu Đại Ca nói, đây không phải chọc đầu bên trên sát tử, rõ ràng sao? Đám người sau đoạn Tây Phong lặng lẽ hỏi Cốc Vũ, ngươi như thế nào nhìn? Cốc Vũ trầm ngâm nói, lão bảng thi thể bên cạnh phát hiện một khối lớn chừng bàn tay thạch đầu, bén nhọn chỗ có dính vết máu, ta tẳng kiểm xem qua lão bảng thân thể, vết thương tại sau não, vết thương cùng kia thạch đầu ăn khớp, cơ bản có thể kết luận chính là hung khí. Đoạn Tây Phong nói, cho nên hung thủ là Hàn Minh Chương. Cốc Vũ trầm mặc nửa ngày, chậm rãi lắc đầu, thoạt nhìn là dạng này. Nhưng Hàn Minh Chương vì sao muốn ở trong rừng ẩn hiện? Theo đạo lý giảng hắn vì có thể sớm ngày rời đi nơi đây, không sẽ phá hư cầu gỗ dựng. Đoạn Tây Phong hỏi ngược lại, nói không chừng hắn muốn độc chiếm cầu gỗ. Cốc Vũ không chút nghĩ ngợi nói, vậy chúng ta phát hiện lão bảng thời điểm, xung quanh cũng không có người, hắn cũng không thể đem người giết liền bỏ đi không để ý tới a. Còn nữa kia cự một cũng không phải mấy người liền có thể rời đi, hắn lại có thể chuyển đi nơi nào? Không có ý nghĩa. Đoạn Tây Phong nhíu nhíu mày, cho nên ngươi hoài nghi hung thủ là Trường Hán, hay là trong khách sạn người? Cốc Vũ nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, biểu lộ có chút chố mắt. Đoạn Tây Phong cùng hắn tiếp xúc lâu, đối với hắn bộ này ngốc đầu ngốc não bộ dáng đã sớm tập mãi thành thói quen, bình thường Cốc Vũ lộ ra loại vẻ mặt này nhất định là lâm vào chật vật suy nghĩ, hắn cũng không nóng nảy, tĩnh tĩnh chờ đợi. Quả nhiên không lâu sau Cốc Vũ lấy lại tinh thần, trong mắt dần dần có thần thái. Nhị ca, ngày mai ta thay ngươi bắt đầu làm việc. Đoạn Tây Phong gật gật đầu, ngươi cần ta làm cái gì? Có thể lao động nhị ca tất nhiên là thường nhân khó mà đảm nhiệm nhiệm vụ. Cốc Vũ su định nói, bộ mặt đường cong ở dưới bóng đêm trở nên bén nhọn, cả vụ án đầu sợi rừng già dạy người hoa mắt, nhưng có lẽ chúng ta đều nghĩ phức tạp. Lập tức đem an bài cùng Đoạn Tây Phong nói. Đoạn Tây Phong cười cười, hắn biết Cốc Vũ tại không có vô cùng xác thực nắm chắc hạ rất ít vạch hoài nghi đối tượng, một là bởi vì sợ ảnh hưởng đồng liêu phá án và bắt giam phương hướng, thứ hai sợ cho người trong cuộc mang đến thai bay bạ gió. Nhưng Đoạn Tây Phong vẫn từ sắp xếp của hắn bên trong phát hiện dấu vết để lại, giao cho ta đi. Một đêm này đám người trở lại trong phòng, vẻ vải cũng có, sợ hãi cũng có, bi thống cũng có, cắn răng nghiến lợi cũng có, đen nhánh trong khách sạn lặng ngắt như tờ, nhưng tâm tình bị đè nén tại lên men, lan tràn. Cốc Vũ kiên trì tại trong hành lang phòng thủ, kia cỗ mùi khét lẹt kéo dài không tiêu tan, kích thích thần kinh của hắn, hắn mặt trầm giống như thủy, hòa ánh sáng chiếu rọi khuôn mặt lại có mấy phần dữ tợn. Hồ Tiểu Ngọc hất lên y phục, lặng lẽ đến gần, Cốc Vũ ngẩng đầu, Hồ Tiểu Ngọc bị thần sắc của hắn giật nảy mình, Cốc Vũ lấy lại tinh thần, hai tay ở trên mặt trà sát, sao không đi ngủ? Hồ Tiểu Ngọc đem trong tay thảm dày tử đưa cho Cốc Vũ, phụ thêm. Cốc Vũ nắm thật chặt trên người y phục, đầy đủ. Hồ Tiểu Ngọc chỉ nóc phòng, gió lạnh từ bị thiêu hủy khe hở bên trong ôm theo từng mảnh đông tuyết hô hô trôi vào, nàng sụ mặt, đông lạnh hỏng ngươi, chúng ta nhưng đảm đường không nổi. Cốc Vũ đem thảm dày tử nhận lấy, cúi đầu, thật xin lỗi. Hồ Tiểu Ngọc hốc mắt phím hồng, đưa tay ở trên mặt vuốt một cái, trách không được ngươi, Tam Nương tỷ tỷ là phúc bạc người, không phải như vậy cục diện hỗn loạn thế nào hết lần này tới lần khác là nàng đụng phải Trương Hán. Nhìn cái thằng này cũng không có mục tiêu rõ rệt. Cốc Vũ răng cắn đến khanh khách rung động, qua nửa ngày mới nói, chuyện ta sau đã từng hỏi qua ngươi a gia, hắn lo lắng Hàn Minh Chương người tự thân sau đuổi theo, liền để Tam Nương chạy ở phía trước, chỉ là không nghĩ tới chính đụng đầu Trương Hán, tên kia một kích thành công sau liền cấp tốc thoát đi, cũng không có thương tổn ngươi a gia, người này xuất thủ không mục đích gì, cũng không quy luật, nhìn chính là tùy ý tuyển định mục tiêu. Hồ Tiểu Ngọc mặt buồn rười rượi, khách sạn này bên ngoài đàn sói vây quanh, trước có Hàn Minh Chương, sau có Trương Hán, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể khốn thủ khách sạn chờ chết sao? Cốc Vũ lắc đầu, cầu cô vô luận như thế nào đều muốn dự tốt, ngày mai ta cũng đi, phòng ngừa tập nhân quấy phá, trong khách sạn ta sẽ làm cho người nghiêm phòng tử thủ, để phòng bất trắc. Hắn dừng lại, trầm mặc hồi lâu mới nói, chết người đủ nhiều. Hồ Tiểu Ngọc biểu lộ khó chịu, nàng cuộn tròn đứng người dậy, cái này hiếm thấy quỷ thời tiết, lao thiên gia đều không có bỏ được đông lạnh chết một cái người, kết quả lại một cái tiếp một cái chết tại đồng loại trong tay, giống như thiên nhất lạnh, lòng người cũng trở nên lạnh. Trả lời nàng là Cốc Vũ trầm mặc, Hồ Tiểu Ngọc trung quy là cái hoạt bát cô đường, ý thức được Cốc Vũ cảm xúc không đúng, hai tay tại trên đùi bố, ngươi có mệnh hay không, ta cho ngươi hát cái khúc ca. Cốc Vũ vẻ u sầu đầy bụng, không nghe được anh nghiến yến, chính muốn cự tuyệt, Hồ Tiểu Ngọc đã xuất mở miệng trước, đêm xa xôi, tìm nơi ngủ trọ đừng đem cửa hộ gõ. Xa xem tàn nguyệt, ngầm độ nặng quan, bước nhanh vùng hoang vu. Thân nhẹ không sợ đường điều xa, tâm bận bịu chỉ sợ người giật mình. Phách tán hồn tiêu, phách tán hồn tiêu, hồng trần lầm vũ lăng tuổi nhỏ. Cốc Vũ nghe được khẽ giật mình, cái này xuất diễn tại kinh thành có thể nói nổi tiếng, hắn cũng là nghe qua, chỉ là không nghĩ tới ở xa Liêu Đông Hồ Tiểu Ngọc lại cũng như thế rất quen, nói khẽ, dừng giáo đầu vì gian định làm hại, bất đắc dĩ phản loạn triều đình, cảm thấy lo lắng bất an, bởi vậy không dám tìm nơi ngủ trọ, so chúng ta nhưng khổ sở nhiều. Hắn mặc dù so ra kém Lâm Sùng, sâu khổ phiền muộn lại giống nhau không ít, nghĩ đến đây không khỏi thở dài. Hồ Tiểu Ngọc hé miệng cười cười, Lâm Sung năm đó hỏa thiêu có khô trận tìm nơi nương tựa lương sơn, ngay cả cái nơi đặt chân đều không có, chúng ta tốt xấu còn có một căn phòng, đúng hay không? Cô nương này ý nghĩ đặc biệt, Cốc Vũ miệng ngập ngừng, nhịn không được cười lên, ngươi ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Hồ Tiểu Ngọc lại hát đến, lưới trời tuy thưa không phải sơ, giết người cuối cùng làm tù phạm, thâm sơn không ẩn thương cung chim, biển cả khó giấu lọt lưới cá. Cốc Vũ lẩm bẩm nói, biển cả khó giấu lọt lưới cá. Hồ Tiểu Ngọc tại lòng lò bên trong thêm đem mới củi, hai tay vỗ, dừng giáo đầu thủ đến mây mở trăng tỏ minh, dẫn đầu Lương Sơn hảo hán tiến đánh biển lương, nhận triều đình chiêu ăn, cao cầu phụ tử với quân trước xử tử, cuối cùng trầm đoan đắc tuyết, gian định để tội. Nhỏ cấp bộ đầu, ngươi mặc dù không so được Lâm Sùng, nhưng cũng là cái quang minh lỗi lạc nam tử, nhất định có thể để cho người xấu đạt được vốn coi trừng phạt, ta xem trọng ngươi nha. Ngươi đem ta cùng rừng giáo đầu đánh đồng, đã là cất nhắc ta. Cốc Vũ ngượng ngùng cười cười, Tiểu Ngọc, cảm ơn ngươi, ta tốt hơn nhiều. Hồ Tiểu Ngọc cưỡng ngược mức, ta không chỉ có hát khúc êm hay, mà lại khéo hiểu lòng người, trọng yếu nhất chính là người dáng dấp đẹp mắt, đúng hay không? Cốc Vũ gật gật đầu, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hồ Tiểu Ngọc ánh mắt chỗ sâu cất giấu phức tạp cảm xúc, vậy ngươi có bằng lòng hay không lúc thường gặp được ta? Trong bụng nàng lo sợ chờ đợi lấy Cốc Vũ trả lời, nhưng người sau thì tựa như tượng gỗ, hai mắt đăm đăm nhìn chăm chú lên đỏ đồng đồng lòng lò. Hồ Tiểu Ngọc bất an càng ngày càng mãnh liệt, ta. Ý của ta là ngươi đoạn đường này bất hành, chắc hẳn cũng thiếu cái quen thuộc địa giới dẫn đường. Cốc Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác, không nói một lời nhìn xem nàng, hai con ngươi sáng tỏ. Hồ Tiểu Ngọc cùng hắn ánh mắt đụng một cái, không biết sao thân thể lập tức mềm nhũn ra. Chương 1217, Khô Kiệt chương 1217, Khô Kiệt đêm nay cuồng phong gào thét, khiến mỗi người trằn trọc, khó mà ngủ. Thế nhưng là ngày thứ hai khi mặt trời lên, phong thanh im bặt mà dừng, nắng ấm treo trên cao chân trời, thời tiết tốt không tưởng nổi. Châu Đại Ca ở trước cửa đứng đó một lúc lâu, hứng thú bừng bừng đi trở về, đứng tại đại đường nhất thanh giống, rời giường, thừa dịp trời nắng tốt chế tác, nói không chừng chúng ta hôm nay liền có thể rời đi. Không lâu sau, đám người nhao nhao đẩy cửa đi ra. Đoạn Tây Phong nhíu mày nhìn xem Cốc Vũ, ngươi một đêm không ngủ. Cốc Vũ mới tẩy đem nước lạnh mặt, da rét thấu xương để hắn mừng rỡ, hắn vừa lau bên mặt nói, ngủ hai canh giờ, đủ đủ rồi, các vị lão ca, hôm nay ta cùng mọi người cùng nhau đi, chỉ cần chúng ta sức lực hướng một chỗ làm, không cần chờ đến trời tối, chúng ta liền có thể đem cầu dựng lên tới. Lưu Tham khách kích động, là cái này Lý Nhi. Vậy cũng phải đem cơm ăn đại quang đầu từ sau chủ đi ra, phân phó phía sau hỏa kế đem cơm canh hiện lên tới, mỗi người nửa bát cháo nửa cái bánh bột nô, Lưu Tham khách tiếp trong tay, không khỏi sức sở, thế nào? Thế nào ít như vậy, ăn không đủ no cái nào có sức lực làm việc. Đại quang đầu biểu lộ bất thiện, nếu không phải ta tối hôm qua buông tha mệnh từ họ Hàn trong tay giành lại những này, chỉ sợ sáng nay chúng ta đều phải uống gió tây bắc. Đột nhiên tới tin tức chấn kinh đến mỗi người nói không ra lời, một cô áp lực vô hình chậm rãi xông lên đầu, đại quang đầu trầm giọng nói, vốn là không định nói cho mọi người nhưng kỳ hạn công trình hết kéo lại kéo, ta chính là muốn giấu giếm cũng không dối gạt được, trong tiệm lương thực còn thừa không có mấy, không muốn chết liền thêm cầm khí lực, phải tất yếu đem cầu gỗ dự tốt. Đám người từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, Lưu Tham khách nói, cái kia còn chờ cái gì? Chúng ta đi. Tham khách nhóm tề thanh đứng hòa, nhao nhao hướng hậu viện đi đến, từ tham khách đạt được thành tựu, Lưu Tham khách ngăn ở trước người hắn, ngươi liền chờ đi, hôm qua nếu không phải ngươi quấy rối, làm sao lầm kỳ hạn công trình. Từ tham khách tức giận đến lông mày dựng đứng lên, ngươi đánh rắm. Ngươi cũng không có nhanh bao nhiêu. Lưu Tham khách nhếch miệng, tối thiểu kia cái cưa không có gãy trong tay ta. Ngươi. Từ tham khách sắc mặt trướng đến thông hồng. Châu Đại Ca vội vàng đem hai người tách ra, nhìn một chút ủy khuất từ tham khách quên nhủ, từ đại ca, thương thế của ngươi còn chưa tốt lưu loát, rời đi khách sạn chúng ta còn muốn đi thật lâu mới có thể trở về nhà, đoạn đường này trèo non lội suối, ngươi chống đỡ không xuống vẫn là tại trong tiệm nghỉ ngơi đi. Từ tham khách nói lầm bầm, cái này một chút vết thương nhỏ tính cái gì, ta có thể rút một tay. Cốc Vũ quay đầu lại, từ đại ca, ngươi trong phòng an sinh nghỉ ngơi, qua không được bao lâu chúng ta liền có thể rời đi. Từ tham khách thấy thế, cũng chỉ đành bất đắc dĩ đáp ứng. Mấy người từ hậu viện đem công cụ chuẩn bị đầy đủ đội vàng xuất phát, đi thẳng đến kia phiến trong rừng. Châu Đại Ca đứng tại cự một trước, tối hôm qua lão bảng thân ảnh ra hiện tại trong óc của hắn. Châu Đại Ca vành mắt phím hồng, thấp giọng nói, đã bao nhiêu năm, chúng ta huynh đệ năm cái cùng nhau lên núi, cùng nhau xuống núi, từ không nghĩ tới sẽ thiếu đi cái nào, không nghĩ tới một ngày này tới như thế nhanh. Lão bảng à, là các huynh đệ có lỗi với ngươi. Lưu tham khách đứng tại hắn phía sau, tại hắn đầu vai nhẹ nhàng vỗ vỗ. Châu Đại Ca nhìn về phía hắn, một mặt thương cảm, lão ca cũng có lỗi với ngươi, nhất thời nóng vội nói chuyện không có giữ cửa ngươi đừng thấy lạ. Lưu tham khách không hề lo lắng nói, ta đều không để trong lòng, ngươi cần gì phải để ý. Các minh đệ ở giữa, không nói quái tội. Bên đia toa Cốc Vũ cùng Châu Đại Lực phân chạm cự một hai bên, các chấp nhỏ cái cưa một mặt, kéo đẩy hai lần sau ngừng lại, Châu Đại Lực nói, quả thực phí sức, bất quá cũng là có thể làm cho. Cốc Vũ từ tham khách trên người chúng thu tầm mắt lại, hướng Châu Đại Lực cười cười nói, đại nhu ca thật sự có tài. Châu Đại Lực ngu ngơ cười một tiếng, làm việc. Trong khách sạn, Hồ Lao Trượng luốt luốt dây đàn, mất tiếng đàn đứt quãng, Hồ Tiểu Ngọc đau lòng nói, đào kia sợ là không thành chỉ sợ muốn đổi mới dây cung. Hồ Lao Trượng thở dài nói ít năm cái lớn hạt bụi, đủ chúng ta hai người hát ba ngày. Hồ Tiểu Ngọc trên mặt hiện ra một tia bi thương, tốt xấu chúng ta giữ lại tính mệnh. Hồ Lao Trượng nặng nặng nhẹ gật đầu, thiện tay tại kia duy nhất một cây hoàn hảo dây đàn bên trên kích thích, đinh đinh thùng thùng, tự thành quốc luật, lại cũng vô cùng dễ nghe. Bành Vũ cùng Lão Ngô mắt lớn trừng mắt nhỏ, chính rảnh đến không thú vị, gặp Hồ Lao Trượng đùa nghịch đem hoa sống, tò mò đứng dậy đi đến Hồ Lao Trượng phía sau, đem kia hồ cầm trộm bật lấy, ngón tay tại dây đàn bên trên gảy một cái, phát ra tối nghĩa tiếng vang. À, Hồ Lao Trượng, ngươi bản lãnh này tưởng thật đến, ta thế nào liền đạn không ra đâu. Hồ Lao Trượng nhất cái không sẵn sàng, bị Bành Vũ hồ cầm đoạt đi, lại thấy hắn động tác tùy ý, sắc mặt nhất thời thay đổi, một thanh đoạt trở về, cả giận, bởi vì đây là lão hủ ăn cơm ra hỏa sự tình, bảo bối cực kỳ. Bành Vũ gặp lao nhân nổi giận, thè lưỡi, Hồ Tiểu Ngọc lườm hắn một cái, hướng Hồ lao trưởng nói, "A gia, nhỏ Bành bộ đầu không có ác ý, hắn bất quá hiếu kỳ thôi." Bành Vũ đội bằng nói, chính là, không dối gạt lao trượng, tiểu tử là ứng thiên phủ người, từ tiểu tiện chưa thấy qua Hồ Cẩm, nhất thời hiếu kỳ, cũng không phải đối lao nhân ra ngại không tôn kính." Hồ lao trượng hừ một tiếng, "Cẩn thận chút, chân tay lóng nóng vạn nhất dập đầu đụng phải làm sao đây?" Bành Vũ cười theo, đúng, tiểu tử nhớ kỹ." Đại quang đầu cùng một hỏa kế cong giỏ trúc đi ra, Bành Vũ thấy hai người mặc chỉnh tề, bận điệu ngăn lại đường đi, "Trưởng quỹ ngươi nhưng là muốn ra ngoài." Đại quang đầu vỗ phía sau giỏ trúc, "Cũng không biết hôm nay có thể hay không rời đi, chúng ta cũng không thể hoàn toàn tin bọn hắn, vẫn là phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, ta đi tìm chút rau dại trở về, lương thực giống chúng ta liền nấu tuyết nước ăn rau dại, cũng không thể tươi sống chết đói." Bành Vũ vui vẻ, "Kia ta đi cùng ngươi đi." "Ngươi?" Đại quang đầu hướng hắn phía sau nhìn một chút, "Đoàn bộ đầu đâu?" Hắn lo lắng Hàn Minh Trương lập lại chiêu cũ, liền muốn tìm được tên kia chỗ chủ động xuất kích, bây giờ sợ là đã tiến vào rừng sâu núi thẳm. Bành Vũ nói đến một nửa mới tỉnh táo lại, "Trưởng quỹ ngươi có phải hay không nhìn chúng ta?" Đại quang đầu đội vàng phủ nhận, Bành Vũ nói, "Liền như thế quyết định, tại hạ thân nghi ngờ tuyệt kỹ, cung ngựa thành thạo, nếu là đụng tới lao hổ, báo, liền lấy nó tính mệnh, cho đại gia hỏa làm đống như tốt." Đại quang đầu gặp tiểu tử này rõ ràng, đang muốn trêu chọc hai câu, Hồ Tiểu Ngọc nhảy đứng dậy đến, "Ta cũng đi." "Còn có ta." Bên kia toa cửa phòng mở ra, từ tham khách đã mặc chỉnh tề, cùng nghẹn trong phòng, còn không bằng ra ngoài hít thở không khí. Bành Vũ trần chờ nói, "Thương thế của ngươi, ta lại không làm sống lại, không đụng tới vết thương." Từ tham khách từ kia hỏa kế trên thân đem giỏ trúc lấy đến cõng tại tự mình cõng sau, "Huống hồ ta lâu dài tại trong núi lớn hoạt động, biết nào giao dại có độc, nào không có, các ngươi được không?" Đại quang đầu biểu lộ xấu hổ, khẳng định không bằng lão ca hiểu nhiều lắm. Hồ lao trượng đem Hồ Tiểu Ngọc kéo về đến trước bàn, "Ngươi hiểu không? Chớ cùng lấy làm loạn thêm." Hồ Tiểu Ngọc bỏ rơi tay của hắn, hì hì cười một tiếng, "Ta hiểu ăn." Cơ lấy ghế gỗ bên trên giày áo đông chạy như một làn khói ra khỏi cửa. Chương 1218, hoài nghi lũ có thể ghé vào khe cửa, gặp một đoàn người ra cửa, lúc này mới quay người lại nhìn về phía Phương Lạc, "Bọn hắn đi." Phương Lạc ngồi trên ghế, hai mắt hơi khép, tựa như ngủ thiếp đi, lô có thể đi đến trước mặt hắn, "Ngươi nói giết chết Hồng Đại Nhượng liền tại trong những người này, nhưng phát hiện mặt mày." Phương Lạc mở to mắt, hắn đứng dậy đi tới cửa trước, xuyên thấu qua khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn trộm, cùng một bàn ngồi lão nô, nơi hẻo lánh một bàn ngồi Hồ lão trượng, những người khác đã không thấy bóng dáng, đi được không còn một mảnh, không sợ kia Hàn Minh Trương ngóc đầu trở lại sao? Lô có thể nói, kia họ Đoàn bộ đầu không phải bên ngoài tìm kiếm Hàn Minh Trương tung tích sao? Lại nói kia lão nô cũng là bộ đầu, cho dù họ Hàn lòng mang ý đồ xấu, lão nô lại thêm hai ta còn có thể sợ hắn sao? Phương Lạc, ngươi đến tụt cùng đang suy nghĩ cái gì? Hung thủ không phải tấm kia hắn sao? Ngươi vì sao còn nói hung thủ liền trong khách sạn? Đây đều là lương thiện bách tính, ngươi nhưng chớ có dơ bẩn người ta trong sạch. Phương Lạc cười lạnh nói, làm ra vẻ thôi. Lỗ có thể, ngươi nếu dùng nghĩ thầm nghĩ, liền có thể phát hiện kỳ hoặc trong đó chỗ. Lỗ có thể cao mày nói, chỗ nào kỳ hoặc? Phương Lạc nói, ta mấy ngày nay lật qua lật lại, nghĩ đến sọ não đau nhức nhưng thủy chung nghĩ mãi mà không rõ. Ba người chúng ta bên ngoài hành tẩu từ không chủ động bại lộ thân phận của mình, nếu là mình không nói, ai có thể biết chúng ta hành tung? Lỗ có thể nghe được sững sờ. Phương Lạc liếc hắn một cái, lại nói, tấm kia hắn cùng chúng ta vốn không quen biết, vì sao trong khách sạn như vậy nhiều người lại đơn độc đem Hồng Đại Nhượng giết? Lỗ có thể phản bác, không phải nói tên kia cũng không có minh xác mục tiêu, gặp được cái nào liền giết cái nào sao? Phương Lạc khỏe miệng lộ ra cười lạnh, đã như vậy vậy hắn đã giết người, vì sao đặt vào vàng bạc không lấy, hết lần này tới lần khác lấy đi dư đồ? Mấy vấn đề hỏi được Lỗ có thể á khẩu không trả lời được, kia, đó là bởi vì nói không được nữa. Phương Lạc thở dài ra một hơi, một cái ngẫu nhiên giết người cùng đồ, một cái quỷ kế đa đoan kẻ trộm, hai loại hoàn toàn khác biệt cá tính cùng thân phận đều xuất hiện ở Trương Hán trên thân, quá cũng không nói được. Cho nên ta muốn giết chết Hồng Đại Nhượng chưa chắc là Trương Hán, hoặc là hắn cũng không phải là sau lưng làm chủ, sai sử hắn giết người còn giấu ở cái này trong khách sạn. Người suy nghĩ nhiều đi, đám kia bộ khoái không phải cũng hoài nghi người này cũng không có đặc biệt hành hung mục tiêu sao? Lỗ có thể lấy lại tinh thần, kia nói không chừng người này chính là cái mười phần tên điên, làm việc không thể thường nhân đoán. Phương Lạc hung hăng nói, ta nhìn mấy cái kia bộ khoái cũng hồ đồ cực kỳ, lại không có một cái xem thấu chân tướng. Lỗ có thể nhíu nhíu mày, mấy người bọn hắn là đồng lão bộ đầu cao túc, bản sự đương nhiên sẽ không chênh lệch, ngươi chớ có nói hiệu nói bượng, cẩn thận bị người nghe đi. Phương Lạc cả giận, Lỗ có thể, bọn hắn là sai dịch, chúng ta là đứng đắn con nhi, ngươi sợ hắn làm gì? Làm bộ khoái vốn nên tra xét gian tà, bảo đảm dân an sinh, nhưng ngươi lại xem bọn hắn mấy cái, qua loa cho xong, tầm thường vô vi, chẳng lẽ ta liền nói không chừng sao? Lỗ có thể tận tình khuyên bảo khuyên đủ, lời cũng không thể nói như vậy, người ta nhỏ cốc bộ đầu sợ chúng ta xảy ra chuyện, liền để chúng ta hảo hảo đợi trong phòng, sống lại, việc cực từ không an bài, làm người là muốn giảng lương tâm. Phương Lạc mắng, phi, cái kia là trồn trúc tết đà, không có lòng tốt. Ngươi coi hắn là thực tình bảo hộ, nói không chừng hắn là để phòng chúng ta, đưa người ta làm hung thủ. Lỗ có thể mím môi một cái, ánh mắt phức tạp nhìn xem Phương Lạc khí nộ chưa tiêu, ngươi muốn nói cái gì? Lỗ có thể chần chờ nói, ngươi, xảy ra chuyện đêm hôm đó, ngươi thế nhưng là lên qua đêm. Vừa nói một câu, nhiệt độ trong phòng đống nhiên băng lãnh. Phương Lạc há to miệng, ta hôm đó buổi chiều ăn đau bụng, liền đi nhà xí thuận tiện, cái này cũng không được sao? Lỗ có thể đã mở miệng, liền kiên trì hỏi tiếp, đi nhà xí cần thời gian một nén nhang sao? Phương Lạc trong con mắt ngọn lửa tán loạn, sắc mặt lại lạnh xuống đến, ngươi đang hoài nghi ta? Lỗ có thể, ngươi tiểu tâm tư ta cùng đại nhân đều thấy rõ ràng, muốn nói hoài nghi, cũng nên ta hoài nghi ngươi mới đúng. Lỗ có thể toàn thân giật mình, ngươi, ngươi đang nói rất, ta nghe không hiểu. Không hiểu. Vậy ta liền nói cho ngươi nghe, Phương Lạc bộ mặt cơ bắp đang run rẩy, ngươi lúc trước không phải thường thường phàn nàn cả ngày dầm mưa dãi nắng, không bằng tại kinh đồng học sao? Thế nào những ngày qua không thấy ngươi để? Lỗ có thể sắc mặt chậm rãi đỏ lên, ta nói đến có lỗi sao? Cùng chúng ta đồng khoa không ít đã tại lục bộ trầm ổn góp chân, tình thế như mặt trời ban trưa, chúng ta trước phương ti liền đáng đợi ẩn hiện với lưng dã, cả ngày không được nghỉ ngơi sao? Đó bất quá là thuận miệng bực tức, phát tiết cảm xúc mà thôi, ta lại chưa từng làm này biếng nhác lời biếng, lại nói đây đều là chuyện xưa sửa sự tình, từ khi đã hiểu Hồng Đại nhường khổ tâm ta nhưng không nói nữa qua, ngươi lại vẫn cứ ghi tạc trong lòng. Phương Lạc cười lạnh không chỉ, ngươi là hiểu chuyện sao, vẫn là đã có cái khác phương pháp. Lỗ có thể giật mình, ngươi nói hiệu nói vượng. Phương Lạc từ bằng hữu của hắn trên mặt phát giác được một chút hoảng hốt, đột nhiên đưa tay đem Lỗ có thể cổ áo nắm chặt, Lỗ có thể cuốn quýt đẩy hắn ra, ngươi làm cái gì? Phương Lạc chỉ vào hắn lộ ra áo lót, ngươi mới thêm áo đông chưa từng chịu tùy tiện gặp người, cho dù lúc ngủ cũng xuyên tại áo ngoài dưới, sợ bị người khác nhìn thấy, ngươi cho rằng giấu giếm đến xảo diệu, nhưng Hồng Đại nhượng xem sớm tại trong mắt, kia tài năng là đỏ phiên vải chính là không phải. Tính chất khinh bạc mềm mại, chống lạnh hiệu quả cực dai, trong kinh thành một kiện thợ may 10 lượng tả hữu biên quan thậm chí muốn vượt lên gấp đôi. Lỗ có thể bị hắn nói đến đổi sắc mặt, Phương Lạc lại nói, còn có ngươi trên chân cái này đôi giày, chỉ sợ cũng là tháng trước mới đổi à, nhìn bình thường, lại là có giá trị không nhỏ, ta ngược lại muốn hỏi ngươi, nếu không phải đi cái khác phương pháp, dựa vào bổng lộc của ngươi có thể mua được sao? Lỗ có thể gạt ra cứng ngắc tiểu dung, Phương Lạc, ngươi hiểu lầm ta bất quá là trong nhà coi như giàu có, phụ mẫu biết ta ở xa biên quan, liền vụng trộm sai người cho ta đưa bạc, ta sợ sẽ khiến Hồng Đại nhường cùng sự phản cảm của ngươi, liền không có ý định nói, tuyệt không phải cố ý giấu giếm. Phương Lạc ga nhất thanh bật cười, hai mắt lại khác biệt không ý cười, ngươi ăn nói bừa bãi, trông cậy vào ta tin sao? Lỗ có thể có chút nóng nảy, Phương Lạc, ta nói toàn là thật, chỉ vì cha mẹ ta từ nhỏ đối ta bảo vệ có thừa, là lấy không để ý sự phản đối của ta, vụng trộm phái người đến, ta sợ bị các ngươi biết sẽ đối với ta có chỗ khinh thị, đem ta coi như ngông chiều từ bé người, chỉ thế thôi. Ngươi cùng ta đồng khoa, lại tại một cái trong nha môn cộng sự, phải biết ta là cái gì người như vậy. Phương Lạc cười lạnh không thôi, trong ánh mắt ý vị thâm trường, lúc trước ta là biết đến, nhưng bên này quan trọng chấn rồng rắn lẫn lộn, phe ta quan viên cùng tướng sĩ ngăn cản không nổi dụ hoặc, phản bội triều đình, đầu nhập vào uy tặc sự tình thường có phát sinh, xa không nói, chúng ta trước đây không lâu trải qua thiên hộ sở, trước nhâm chỉ huy không chính là bởi vì để lộ bí mật dành tư lợi bị cầm ý hệ vệ làm sao. Ngươi, Phương Lạc giống một cây gai quấn tới trong thịt, Lỗ có thể nổi giận đan sen, Phương Lạc, ngươi âm dương quái khí nói hồi lâu, không phải liền là hoài nghi ta hại Hồng Đại nhường sao, nói cho ngươi, ta không có. Ngươi đêm hôm ấy hành tung không rõ, lại đem đầu mâu chỉ hướng ta, theo ta thấy chính là có tật giật mình, vừa ăn cướp vừa la làng. Chương 1219, đào rau dại chương 1219, đào rau dại Phương Lạc khó có thể tin mà nhìn xem Lỗ có thể, Lỗ có thể, chớ có mình lòng dạ hiểm độc, liền nhìn người khác đều là hắc ngươi cho rằng là ta đang hoài nghi ngươi sao, không, là Hồng Đại nhường. Lỗ có thể trước ngực kịch liệt chập trùng, hắn cười lạnh cùng Phương Lạc như ra vừa rút lui, Hồng Đại nhân đã chết rồi, ngươi đương nhiên có thể nói như vậy. Ngươi, Phương Lạc tức giận vô cùng, nắm chặt Lỗ có thể cổ áo. Lỗ có thể không nhúc nhích, thế nào, hoang luôn bị vạch trần còn muốn đánh người hay sao? Hai cái cùng chung hoạn nạn bằng hữu, tại căn này hơi có vẻ trong căn phòng mở tối trợn mắt tương hướng, tựa như cửu nhân không đội trời chung. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa đông nhiên vang lên, hai người đồng thời giật mình, nhìn ra cửa, Phương Lạc buông lỏng tay ra, hắn ổn định lấy cảm xúc mở cửa ra, lão Ngô vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đứng ở trước cửa, ra cái gì sự tình? Hiển nhiên nghe được trong phòng tranh chấp. Phương Lạc cười cười, hai anh em chúng ta thương lượng một số chuyện, không quan trọng. Cảm xúc khuấy động phía dưới, kia gạt ra tiểu dung cứng ngắc mà không lưu loát, lão Ngô lo nghĩ chưa đi, nhưng cũng không có nhiều lời cái gì, có cái gì nói hảo hảo nói, đừng nhất kinh nhất xạ lão nhân già ta tuổi tác lớn, trải qua tối hôm qua kia vừa ra nhưng lại chịu không nổi làm kinh sợ. Biết. Phương Lạc đưa tiễn lão Ngô, đóng cửa lại trở lại nhìn xem Lỗ có thể, mặt mũi đã cho ngươi lưu lại, nghe ta một lời khuyên, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, chớ có càng chạy càng xa. Trả lời hắn là Lỗ có thể cười lạnh một tiếng. Lão Ngô cẩn thận mỗi bước đi, hồ lao trượng chào hỏi hắn tòa hạ, đừng xem, hai người trẻ tuổi trong phòng nghẹn không ít thời gian. Cho dù người ta đều khó có thể chịu đựng, huống chi là bọn hắn, có chút khỏe miệng là bình thường. Muốn trách liền vài cái thời tiết mắc toi này, còn có ngoài tiệm tạp nhân, càng có khẩu phần lương thực đoạn tuyệt, từng cọc từng cọc từng kiện, cái nào không phải tính uy hiếp mệnh. Người bình thường sao có thể thành thành thật thật nghẹn trong phòng, ngươi nhìn kia từ thang khách, chỉ đợi thời gian qua một lát, không phải tìm cơ hội chạy sao? Lão Ngô cười cười, từ khi tối hôm qua trận kia hỏa hoạn, ta cái này mí mắt luôn luôn nhảy không ngừng, sợ có chuyện phát sinh, mắt thấy liền muốn dựng tốt cầu gỗ, cái này trong lúc mấu chốt cũng đừng lại náo a thiếu thân. Hồ lao trượng đem hồ cầm buông xuống, rót cho hắn chén nước nóng, lão ca, ngươi cũng là kinh thành bộ đầu sao? Lão Ngô cảnh giác liếc hắn một cái, thế nào? Hồ lao trượng đã nhận ra hắn đề phòng, hai tay ở trước ngực ngay cả bày, chớ nên hiểu lầm, nhỏ cốc bộ đầu một ngụm kinh phế tử, ta tại tử quán, trong quán trà nhưng cũng là nghe qua, bất quá ngài nhà, mặc dù giọng nói quê hương khó sửa đổi, nhưng đã là ta Liêu Đông mùi. Lão Ngô cười ha ha, giơ ly lên nhẹ khẽ nhấm một hớp, thời gian trước liền tới Liêu Đông chạy sinh ý, uống nơi nào nước, liền nói gì vậy chứ, ta cái này khẩu âm nhưng lại không có cơ hội đổi trở về, hắn để ly xuống, nhìn xem bên cạnh bàn hồ cầm. Ngươi không phải binh nghiệp xuất thân sao, lại thế nào có bản lĩnh này? Hồ lao trượng đem hồ cầm cơ lấy đến đưa cho lão nô, bản thân gia kia bối chính là làm lính, nhưng cậu nhà lại là làm đàn ta khi còn bé thường tại hắn trong tiệm chơi đùa, Nam Lai Bắc Vãng đều dựa vào đạn khúc hát khúc mà sống, với âm luật cũng là có biết một hai. Tiểu Ngọc phụ mẫu qua đời thời điểm, ta bởi vì đau sốt tăng lên đã rất khó thích ứng xa trường tác chiến, đang chuẩn bị lui ra đến, gặp đứa bé kia đáng thương liền đưa nàng chứa chớp, nếu không phải sinh hoạt bức bách, ta cũng quyết định nghĩ không ra sẽ làm người này. Lão Ngô đem kia hồ cầm trong tay, chỉ cảm thấy vào tay có chút nặng nề, hồ lao trượng ngón tay tại đàn ống phía trên một chút động, nghiêm chỉnh đàn mục, trăm năm bất hủ, lại kháng giá lạnh nóng bức, ta cùng Tiểu Ngọc cả ngày xuất đầu lộ diện, dài nắng dầm mưa, người có thể gánh bắt được, ra hỏa sự tình cũng gánh không được, đây là ta cố ý năn nỉ người từ phía nam tìm được tài năng. Thì ra là thế. Lão Ngô đột nhiên cười, may mắn mà có nó ngươi mới có thể từ tấm kia hàn trong tay đào thoát tính mệnh. Hồ lao trượng nhìn xem đứt gãy dây đàn, cùng đàn ống bên trên vết thương, lòng vẫn còn sợ hay nói, may mắn may mắn. Lão Ngô đem hồ cầm còn đưa hồ lao trượng, đứng dậy đánh lấy sau eo, cũng không biết trưởng quỹ tìm được cái gì hàng tốt, nếu là không thu hoạch được gì, chúng ta sợ là muốn ăn dễ cây sinh hoạt. Két két. Dây giẫm tại xóa tung tầng tuyết bên trên, tiếp xúc trong nháy mắt dày lập tức hóa vào, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Vành Vũ a khẩu khí, trưởng quỹ lập tức liền muốn tới đỉnh núi, nơi này cách khách sạn có chút khoảng cách, xảy ra chuyện không cách nào kịp thời hồi biên, không thể càng đi về phía trước. Đại quang đầu nhìn xem cái gùi bên trong lơ lỏng rau dại, quá ít. Trong khách sạn lại thêm như vậy nhiều há mồm, những này rau dại đủ mấy người ăn. Hàn Minh Trương lưu lại những cái kia tôi tớ bị đại quang đầu thu lưu tại trong khách sạn, đã để bọn hắn ở, liền sẽ không trơ mắt nhìn bọn hắn chết đói. Đại quang đầu mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, tựa như già mấy tuổi, áp lực sinh tồn để hắn cơ hồ không thở nổi, hắn chỉ vào đỉnh núi, lật qua chính là rừng diện, nơi đó ánh nắng rồi rào, rau dại sinh trưởng rậm rạp, đầy đủ chúng ta ăn. Thế nhưng là, Bành Vũ do dự nói, đừng thế nhưng là như vậy nhiều há mồm chờ lấy ăn cơm đâu. Đại quang đầu ngắt lời hắn, ta đi bên kia núi, mấy người các ngươi liền tại ở gần khách sạn địa phương hoạt động, dưới mắt lúc này tiết cũng đừng quản có độc không có độc, hết thảy đoạn đi, trở lại khách sạn lại phân lấy, rõ chưa? Không đám người lại nói cái gì, hắn đã đi đầu đi đến. Tặc lúc này, Vành Vũ dậm chân, chúng ta mấy cái cũng bốn phía tìm xem, bất quá cũng đừng cách quá xa, nếu là không đào được rau dại lại đem Hàn Minh Trương đào lên, nhớ kỹ lớn tiếng cảnh báo, nhỏ Bành bộ đầu quyền cước sinh phong, chắc chắn hộ ngươi chu toàn. Hồ Tiểu Ngọc cùng Từ Tham khách cười cười, đáp ứng nhất thanh mấy người phân tán ra tới. Từ Tham khách bóng giỏ chúc đi ra không xa, quay đầu trông thấy Hồ Tiểu Ngọc cùng Bành Vũ đã không thấy bóng dáng, nét mặt của hắn trở nên cháy bỏng nhìn chung quanh một chút, phân biệt phương hướng liền đi xuống chân núi. Hắn đoạn đường này đi đến cẩn thận từng ly từng tí, lúc nào cũng quan sát đến bốn phía động tĩnh chờ dừng bước lại thời điểm, lại là đã cách khách sạn không xa. Xung quanh cây cối đã bị dày dày bạch tuyết bao trùm, xuyên thấu qua cây cối khoảng cách nhưng xa xa trông thấy khách sạn bị thiêu đến hôi bại nóc nhà. Hắn ngẩng đầu lên tìm kiếm lấy, cuối cùng nhìn thấy buộc ở trên nhánh cây theo gió lắc lư một đoạn vải rách. Hắn thở dài một hơi, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, đi đến dưới cây hai tay đem tuyết động đào lên, lộ ra ướt xuống bùn đất. Hắn hai tay không ngừng, lại hướng phía dưới đào hơn thước, hai tay đem viên kia trăm năm lão sâm lấy ra ngoài. Hắn hai tay bảo bối tựa như bưng lấy, cẩn thận chu đáo lấy bị bùn đất bao khỏa lao sâm, hô hấp dần dần trở nên thô trọng. Quả thật là ngươi. Nhất thanh gào to đến từ phía sau, Từ Tham khách như bị sét đánh, trong tay lão sâm suýt nữa ngã rơi xuống đất. Hắn đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ gặp đại quang đầu đứng tại trên sườn núi, lạnh lùng đánh giá hắn. Ngươi. Từ Tham khách dọa đến trái tim phanh phanh trực nhảy, nói cũng nói không lưu loát. Đại quang đầu chậm rãi hướng hắn đi tới, nhỏ cốc bộ đầu tối hôm qua nói cho ta lúc, ta còn không tin, ngươi lao thất phu này ngày bình thường buồn bực không lên tiếng, một bộ trung thực bộ dáng, nguyên lai lại là kìm nén xấu đâu. Từ Tham khách vội la lên, trưởng quỹ đừng nói ra, cái này lao xâm ta cùng ngươi điểm, như thế nào? Đại quang đầu liếm môi một cái, ai muốn cùng ngươi phần, ngươi kia thân thể mà có thể đánh được ta. Cái này đầy trời phú quý đều là ta. Ai u? Thổ tặc gặp gỡ thổ phỉ, Từ Tham khách có khổ khó nói, hai chân mềm đúng, ngã ngồi trên mặt đất. Chương 1220, đào mệnh chương 1220, đào mệnh đại quang đầu cười gần đi hướng Từ Tham khách, Từ Tham khách dọa đến hai cô run run, run giọng nói, ngươi đừng tới đây. Đại quang đầu mắt biết ai ngơ, giống con dã thú hung mãnh nhanh chân tới gần Từ Tham khách. Từ Tham khách trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, đối mặt giống như cột điện đại quang đầu, trong lòng của hắn mặc dù tràn đầy phản kháng chi tình, tay chân lại không nửa phần khí lực. Đại quang đầu đổi tới phụ cận, một cước đem Từ Tham khách thả ngã xuống đất, nhặt lên kia lão sâm xoa xoa, điểm ấy lá gan cũng đừng làm tặc. Từ Tham khách chống đỡ đứng người dậy, nước mắt tuôn đầy mặt mà nhìn xem đại quang đầu, làm ra cuối cùng nhất dãy rủa, cho con đường sống được hay không? Đầu này lao sâm đưa cho ngươi. Lao giả, bàn về vô sỉ còn phải là ngươi. Đại quang đầu cười khẩy nói, hướng hắn phía sau nhìn lại, bất quá ta nói không tính, ngươi hỏi một chút hắn đáp ứng sao? Từ Tham khách đột nhiên quay đầu, đã thấy Bành Vũ chẳng biết lúc nào đã đứng ở hắn phía sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lanh băng băng. Từ Tham khách như quả cầu ra xì hơi, ngồi liệt trên mặt đất. Bành Vũ đi đến hắn phía sau, đem hai tay của hắn phản trói kéo thân đến, "Lão tử, ta thế nào cũng sẽ không nghĩ tới là ngươi." Từ Tham khách tự biết đối lý, cúi thấp đầu, không nói một lời. Bành Vũ thở dài, nhìn về phía đại quang đầu, "Ngươi nhưng nhìn thấy Hồ Tiểu Ngọc." Đại quang đầu lắc đầu, "Không phải ở cùng với ngươi sao, thế nào hỏi ta rồi?" Trước hừng đông sáng, Cốc Vũ đem đại quang đầu cùng Bành Vũ lặng lẽ gọi lên, cũng đem kế hoạch cùng bán thắt ra. Chỉ là kế hoạch này bên trong cũng không có Hồ Tiểu Ngọc, lúc trước nàng tự động xin đi dễ dàng, nếu như đơn độc đem nó lưu lại, khả năng gây nên Từ Tham khách cảnh giác, cho nên hai người liền ấm ở đáp ứng. Bởi vậy bốn người này ở trong ba người tâm hoài quỷ thai, lại coi là thật có một cái là chân chính đào rau dại Bành Vũ vô vô đầu, chỉ lo lưu ý lão tử hướng đi, lại đem nàng quên dừng một chút đủ, ngươi đem lão tử áp tải đi, ta đi tìm một chút nàng. Đại Quang đầu mắt nhìn đỉnh núi, chép miệng một cái, núi này bên trong đã có dã thú, lại có người xấu, ngươi cũng nên cẩn thận. Nói ở đây, chợt nghe nơi xa truyền đến nữ tử thê lương tiếng kêu, hai người dọa đến giật mình, quay đầu nhìn lại, đã thấy Hồ Tiểu Ngọc từ trong rừng chuyển ra, hoảng hốt chạy trốn mà đến, phía sau lại là Hàn Minh Trương cùng một đám ác buộc. Bành Vũ tức giận đến một cước đá vào Đại Quang đầu trên ông, ngươi cái thằng này, miệng quá đen. Từ giỏ trúc bên trong rút ra cương đao, rút đao ra khỏi vỏ đón đầu chạy tới. Hồ Tiểu Ngọc cũng nhìn được ba người, hai tay nâng quá đỉnh đầu ngay cả bảy, nhanh, chạy mau. Cái này vừa phân thần, lòng bàn chân trượt, thử trượt nhất thanh ngã cái giám đôn, chỉ là thời gian qua một lát, Hàn Minh Trương đã dẫn người chạy tới, trong tay tảng đá lớn hướng Hồ Tiểu Ngọc sau nao trước đập xuống. Bành Vũ lạnh hừ một tiếng, thật tư ngươi dám. Vỏ đao tuột tay mà bay, như giống như giải lụa đánh tới hướng Hàn Minh Trương. Hàn Minh Trương ôi nhất thanh, cái chán đã bị vỏ đao gọt bên trong, thân thể vội vã hướng sau ngã xuống, trong tay tảng đá lớn dán Hồ Tiểu Ngọc ra đầu đập vào trong tuyết. Bành Vũ đuổi tới phụ cận, đưa tay giữ nàng lại cổ tay, dùng sức hướng phía sau một vùng, đi. Hồ Tiểu Ngọc không tự chủ được đứng dậy, thất tha thất thể hướng về phía trước đoạn ra mấy bước, mới đứng vững bước chân, quay đầu lại nhìn Bành Vũ đã bị người vây quanh ở chính giữa. Hàn Minh Trương thủ hạ tôi tớ đều có tổng quân bối cảnh, gặp Bành Vũ cầm trong tay lưỡi dao, lúc này phân ra ba người cấp tốc tản ra, tạo thành lỏng lẻo vòng đây, lục tìm gậy gỗ, hòn đá, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bành Vũ hướng về phía trước một tiến, người đối diện liền hướng lùi lại đi, mà Bành Vũ phía sau tất có người lấy hòn đá, gậy gỗ nhiều chi, đợi Bành Vũ xoay người lại, người kia cấp tốc sau rút lui, một người khác thì tại Bành Vũ phía sau đánh lén, như thế hai ba lần, Bành Vũ tả hữu thiếu hụt, nhất thời không biết nên đem đầu đao nhắm ngay ai. Mà còn lại hai người tại Hàn Minh Trương xuất lĩnh dưới hướng Hồ Tiểu Ngọc đuổi theo, Hồ Tiểu Ngọc cả kinh nói, Bành Vũ, đừng quan ta, đi tìm Cấp Vũ. Bành Vũ không chớp mắt nhìn chằm chằm địch nhân đối diện. Hai sau áp phong đánh tới, Bành Vũ không kịp né tránh, vành một tiếng vang trầm, sau nào trước tựa như bắt lửa, dưới mắt một trận hắc lúc thì trắng, hai mắt một ngã ngửa trên mặt đất bên trên. Bên kia Toa Đại Quang đầu mắt thấy không ổn, nắm chặt từ tham khách cổ áo, không muốn chết đi theo ta. Từ trong ngực móc ra một chi cái còi, một bên gợi lên một bên bước nhanh chân dọc theo dốc núi hướng lên chạy tới. Từ tham khách sợ ngây người, không nên xuống núi sao? Đại Quang đầu tức hổn hển mà nói, ngươi có thể chạy qua bọn hắn sao? Đem cái còi nhét ở trong miệng, nâng lên quai hàm, một hơi xuống dưới, chỉ nghe một tiếng vang giòn vang vọng sân gốc. Đích, tiếng còi bén nhọn kéo dài, truyền ra rất xa. Hàn Minh Trương cười lạnh nói, gọi lại nhiều người có để làm gì, tới một cái giết một cái. Hắn diện mục dữ tợn, đang đằng sắc khí, tựa như địa ngục trốn đi tu la. Hồ Tiểu Ngọc chạy ở hắn phía trước cách đó không xa, chỉ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, lòng bàn chân sinh phong, bay vượt qua bỏ chạy. Đại Quang đầu đã lôi kéo từ tham khách dùng cả tay chân bỏ lên trên một chỗ đài cao, kia đài cao cách mặt đất ước chừng 3-4 thước, ba mặt lăng không, phía sau thì là dốc đứng vách đá, chừng hai người cao bao nhiêu, trên thạch bích thì là dốc đứng, cây cối mọc thành bụi, tuyết trắng mênh mang. Đại Quang đầu đem từ tham khách viết ở một bên, hai cước đem bên cạnh đài cao tuyết động dẫm thực, xoay người nhặt lên một khối lớn chừng bàn tay thạch đầu, ra sức ném sắp xuất hiện đi. Kia thạch đầu ôm theo phong thành, thẳng đến Hàn Minh Trương mặt mà tới. Hàn Minh Trương nghiêng đầu tránh né, thạch đầu đập trúng hắn phía sau một hạ nhân. Hồ Tiểu Ngọc thật vất vả chạy đến dưới đài cao, không kịp chờ đợi vươn tay ra, Đại Quang đầu đưa tay đem cổ tay nàng bắt lấy, hơi vừa dùng lực, Hồ Tiểu Ngọc thon gầy thân thể liền bị nhấc lên. Hàn Minh Trương hú lên cái gì, chạy đi đâu? Vọt đứng người dậy hướng Hồ Tiểu Ngọc hai chân chụp tới. Đại Quang đầu dùng sức đem Hồ Tiểu Ngọc hướng phía sau một vùng, Hàn Minh Trương một chiêu bổ hụt, tức giận đến hắn chửi ầm lên, tắc ốc, cùng ta đối nghịch, có ngươi quả ngon để ăn. Hai tên ác tôi tớ phía sau chạy đến, liền muốn trèo lên phía trên, Đại Quang đầu nhấc chân liền đập mạnh. A, ôi, kia bên cạnh đài cao đã bị Đại Quang đầu dẫm đến thực vốn là xảo trá tàn nhẫn, hai người miễn cưỡng trèo ở đã là không dễ, đối với Đại Quang đầu tập kích cơ hồ không có chống đỡ chi lực, bị một cước một cái đạp xuống dưới. Hàn Minh Trương khí nộ công tâm, quắc, từ hai bên bọc đánh, giết một cái ta thưởng 50 lượng bạc. Hai tên ác buộc từ dưới đất bò dậy, lẫn nhau nhìn xem, hai mắt sát cơ tóe hiện, 50 lượng là hai người 5 năm tiền thắng, tại Liêu Đông có thể mua lấy một bộ đỉnh tốt tòa nhà. Hai người nhìn về phía trên đài cao nơm nớp lo sợ ba người, đột nhiên gào lên một tiếng phân hướng về hai bên phải trái tản ra, từ hai cánh hướng đài cao chép đi qua. Không được. Đại Quang đầu cũng không nghĩ tới Hàn Minh Trương như thế tránh khỏi bỏ tiền vốn, lại nhìn hai người như lấy mạng ác quỷ, nhất thời dọa đến giật mình, đưa tay đem từ tham khách phía sau ra châu dây thường giải cầm trong tay tảng đá lớn nhét vào trong tay hắn, muốn mạng sống, được bản thân dựa vào chính mình. Tại hắn phía sau đẩy một cái. Từ tham khách bước chân phủ phiếm canh giữ ở một bên, người hầu kia khoảnh khắc liền đến, không nói hai lời đánh tới. Từ tham khách dọa đến má ơi nhất thanh, thạch đầu liều lĩnh ném ra ngoài, bất quá chính xác kém một chút, sát người hầu kia đầu vai mà qua, kia người hình dáng cao lớn thu kệch, hai tay nắm chặt lấy từ tham khách hai cánh tay, mũi chân ôm lấy từ tham khách chân sau cùng, đem nó thả ngã xuống đất, vung lên to bằng bắt dấm nắm đấm đang muốn đánh đem xuống dưới, trước mắt đột nhiên tối đen, nguyên lai là Hồ Tiểu Ngọc viết tay gậy gỗ, dùng sức vung tới. 3. Chương 1221, vây khốn chương 1221, vây khốn gậy gỗ nát thất linh bắt lạc, người hầu kia cái trán máu tươi hoa chảy xuống, hắn đưa tay ở trên mặt vuốt một cái, hai mắt khẽ đảo đã bất tỉnh. Hồ Tiểu Ngọc hai tay mở ra, ngăn không được run rẩy, biểu lộ có vẻ hơi chố mắt. Từ tham khách cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, từ dưới đất chật vật bò lên, đưa tay giật một thanh Hồ Tiểu Ngọc, còn không mau chạy. Hàn Minh Trương xuất hiện tại đài cao bên trái, hắn lạnh lùng đánh giá hai người, khóe miệng lộ ra một tia nhếch răng cười. Bành Vũ một phát quẳng xuống đất, không đợi bỏ lên, trong tay cương đao vắt ngang, thế như thu phong tạo lá dụng, đây cũng là cung cấp vũ học phương pháp bảo vệ tính mạng, hắn biết đàn sói vây quanh chờ đợi chính là cơ hội này, chỉ cần mình lộ sơ hở, vậy nhất định sẽ bị hợp nhau tấn công, một khi vây kín, lại muốn đứng lên sợ là khó khăn. Hắn một đao kia được lợi với cấp vũ huấn luyện, cơ hội là theo bản năng hành vi. A, một tôi tớ hôn không có đem Bành Vũ để vào mắt, dừng dưng mà tiến lên, mắt cá chân rắn rắn chắc chắc chịu một đao, kêu thảm té ngã trên đất, máu tươi cấp tốc đem ống quần nước nhẹp, đao đến tiểu tử này ôm đùi lăn lộn đầy đất. Còn lại hai người bước chân vì đó trì trệ, Bành Vũ thừa này công phu nhảy lên một cái, đem trong miệng bọt máu nôn trên mặt đất. Hắn khó khăn cầm lại quyền chủ động, há có thể tùy tiện buông tha, cương đao trên mặt đất vẽ nửa vòng, đột nhiên dùng sức giương lên, tuyết động mạn thiên phi vũ, lao thẳng tới một người trong đó mặt, người kia cuống quýt tránh né, Bành Vũ lăn khỏi chỗ, lăn đến hắn chân trước, không chút do dự phất tay chém liền. Người này vội vàng sau rút lui, một người khác thấy tình thế không ổn, vội vàng chui lên trước một cước đạp hướng Bành Vũ. Bành Vũ biến chém thành đâm, không tránh không né, đón hắn một cước này đi, người kia cuống quýt thu chân, hắn nửa đường biến chiêu, lực đạo nhanh quay ngược trở lại, lòng bàn chân bỗng nhiên trượt đi, thân thể vậy mà đã mất đi cân bằng, dọa đến quá sợ hãi, Bành Vũ ai nhất thanh cười, hướng hắn sau eo đâm đi qua. Lúc trước người kia lui lại mấy bước, thật vất vả tránh đi Bành Vũ, còn chưa kịp may mắn, Bành Vũ đã một đao đâm về đồng bạn, gấp đến độ hắn vừa người đánh tới, chính đâm vào Bành Vũ thon gầy tiểu thân bản bên trên. Bành Vũ tình thế bắt buộc một đao sát tên kia cái mông tử tìm tới, thân thể thật giống như bị trâu rừng đụng vào, bay lên không bay ra ngoài, Bành ngã tại tuyết động bên trên, ném ra thật lớn một cái hố, hắn trở mình một cái bỏ dậy, à, không đau. Đập hai lần nhanh chân liền chạy. Người hầu kia ngã nhào xuống đất, chỉ cảm thấy sau mông đau rát, dọa đến hắn trong lòng run sợ, chịu khớp nói, mau nhìn xem ta chỗ nào đã thương. Đồng bạn nhìn xem hắn máu chảy ồ ạt cái mông tử, thở dài, sau này địa có thể muốn mở rộng chi nhánh. Bên kia toa một tôi tớ giẫm tại bên cạnh đài cao chân mượt tầng tuyết bên trên, còn không có đứng vững gót chân, đại quang đầu lẻn đến trước mặt hắn, giơ lên quả hương bổ bàn tay, hung hăng đánh ra. Người kia phản ứng cũng nhanh, đưa tay ngăn cản, đại quang đầu lực tay mà vô cùng lớn, người kia trên cánh tay hung hăng chịu một cái, to lớn quán tính khiến thân thể của hắn mất cân bằng, lòng bàn chân thử trượt nhất thanh, hai tay đung đưa hướng sau liền ngã. Đại quang đầu một tay lấy hắn thủ đoạn bắt lấy, người kia ngẩng lên thân thể cảm kích nhìn xem hắn, đại quang đầu nhe răng cười một tiếng, một cước đạp hướng hắn bụng dưới. Người kia kêu thảm nhất thanh, từ trên đài cao hung hăng té xuống. Đầu bành dập đầu trên đất, hừ hừ tức tức nửa ngày không bỏ dậy nổi. Đại quang đầu thừa này công phu gãy xoay người lại, đang đằng sát khí nào về phía Hàn Minh Trương. Hàn Minh Trương lạnh hừ một tiếng, liền muốn tiến lên đón, chợt nghe phía sau áp phong thật đến, nguyên lai lại là Bành Vũ giết tới. Bành Vũ trường đao hất lên, quay đầu đánh xuống, Hàn Minh Trương quá sợ hãi, lăn khỏi chỗ, lăn đến đài cao bên cạnh, thả người nhảy xuống, Bành Vũ oán hận người này tâm ngoan thủ lạn, há chịu bỏ lỡ đánh chó mù đường cơ hội, quát to một tiếng tùy theo nhảy xuống. Bàng Huy. Hàn Minh Trương thấy tình thế không ổn, nhanh chân liền chạy, kéo cuống họng nhất thanh hô. Trong rừng đột nhiên chuyển ra một người, chính là kia Bàng Huy, cầm trong tay trường đao, lao thẳng tới Bành Vũ mà tới. Hàn Minh Trương phát hiện mấy người hành tung sau, liền an bài Bàng Huy mai phục tại trong rừng, ngăn chặn sau đường, tùy thời đánh lén, chỉ là không nghĩ tới mấy người kia một cái so một cái khó chơi, mình ngược lại lâm vào nguy hiểm, lập tức cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Bàng Huy xem sớm đến khẩn cấp hỏa liệu, Hàn Minh Trương ra lệnh một tiếng, hắn tựa như sói đói chụp mồi, trường đao đón lấy Bành Vũ. Bành Vũ con mắt trong nháy mắt đỏ lên, Bàng Huy trong tay cầm cương đao chính là đêm qua từ trong tay hắn giành được, hắn cắn chặt hàm răng, không sợ hai chút nào nhào về phía Bàng Huy. Đại quang đầu còn chưa kịp thở một ngụm, mấy tên ác buộc đã chạy vội mà tới, đại quang đầu rên rỉ thống khổ nhất thanh, ngửa đầu nhìn một chút phía sau vách đá, đột nhiên thấp người đem Từ Tham Khách ôm lấy, Từ Tham Khách lấy làm kinh hãi, "Ngươi, ngươi làm cái gì?" Đại quang đầu không đáp, cắn chặt răng đột nhiên động thân mà lên, hai tay hướng lên đem Từ Tham Khách quăng lên, Từ Tham Khách kinh hô liên tục, thon gầy thân thể lại bị để qua trên thạch bích dốc đứng, không đợi lấy lại tinh thần đại quang đầu đã hướng hắn buông tay, "Kéo ta đi lên." Từ Tham Khách ngồi dưới đất, trong mắt loạn chuyển, cũng không có lập tức đáp ứng đại quang đầu. Đại quang đầu hung hăng nói, rơi vào trong tay ta, vẫn là rơi vào trong tay hắn, ngươi chọn một. Từ Tham Khách nhìn về phía hung thần ác sát Hàn Minh Trương cùng đằng đằng sát khí áp buộc, trên khuôn mặt giàn mua toát ra một tia sợ hãi, lúc này mới không tình nguyện buông tay, đại quang đầu một phát bắt được, dựa thế phóng người lên tử, Từ Tham Khách suýt nữa bị hắn kéo trở về, bối rối ở giữa bắt lấy bên người một gốc bách thụ, đại quang đầu một tay so sánh lực, vọt tới, quay người nhìn về phía Hồ Tiểu Ngọc. Hồ Tiểu Ngọc đã tiến đến dưới thạch bích, đưa tay đưa ra ngoài. Phía sau đột nhiên một trận kêu gào, đường dậy bọn họ chạy. Chạy không được, bắt lấy kia tiểu nữ bị. Hồ Tiểu Ngọc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy tên ác buộc cầm trong tay hòn đá, gậy gỗ dành trước sợ sau vọt tới dưới đài cao, sắc mặt của nàng lúc này thay đổi, quay đầu hướng đại quang đầu nói, "Trưởng quý nhanh." Đại quang đầu nhìn qua đã nhảy lên đài cao một hạ nhân, khóe miệng của hắn đã lộ ra nhất định phải được nhe răng cười, đại quang đầu nhìn nhìn lại Hồ Tiểu Ngọc, biểu lộ dần dần trở nên phức tạp, không còn kịp rồi. Đưa tay tại Từ Tham Khách vai vô một cái, "Thất thần làm gì, còn không mau đi." Hồ Tiểu Ngọc ngây mẩn cả người, tay của nàng cứng ngắc nâng ở giữa không trung. Từ Tham Khách cũng không có kịp phản ứng, đại quang đầu giắt tay áo của hắn, "Đi, bị đuổi kịp ngươi còn có mệnh sao?" Hắn câu nói này ra miệng, Từ Tham Khách chính là giật mình, vội vội vàng vàng cùng tại hắn phía sau hướng trên sườn núi treo đi, đại quang đầu móc ra cái còi, vận đủ khí lực, tiếng còi vang lên lần nữa. Tên kia hạ nhân một cái bước xa lẹn đến Hồ Tiểu Ngọc phía sau, trong tay hòn đá không chút lưu tình nện đem xuống tới. Hồ Tiểu Ngọc nhanh chân liền chạy, đài cao hai bên lại chui lên hai người, đem Hồ Tiểu Ngọc vây quanh, lúc trước người kia một cước đá vào Hồ Tiểu Ngọc trên bàn chân, Hồ Tiểu Ngọc kêu thảm nhất thanh, ngã nhào xuống đất. Ba người thắt chặt vòng vây, giống mây đen bao phủ tại Hồ Tiểu Ngọc đỉnh đầu. Hồ Tiểu Ngọc sắc mặt trắng bệch, nàng biết mình đại nạn sắp tới, run rẩy chống đỡ đứng người dậy, "Đừng, đừng giết ta." Lúc trước người kia giơ cao thạch đầu, rất xinh đẹp tiểu cô nương, số mệnh cũng tốt, chắc không được các ca ca. Hồ Tiểu Ngọc mắt lom lom nhìn trong tay hắn bén nhọn thạch đầu, gió táp rơi xuống, dọa đến nàng lông tơ loé sáng, nhọn kêu ra tiếng. Chương 1222, bắt chương 1222, bắt Hồ Tiểu Ngọc bị ba người vây quanh ở chính giữa, một người huy động thạch đầu hướng đầu lâu đập mạnh, Hồ Tiểu Ngọc sợ hãi đan sen, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, phát nhất thanh hô thấp lấy thân thể vọt tới người kia hai chân. Người kia không nghĩ tới Hồ Tiểu Ngọc sắp chết đến nơi còn dám phản kháng, bị đụng vừa bạn, thân thể lảo đảo, thạch đầu chạy hướng Hồ Tiểu Ngọc đầu, hung hăng đập vào trên đầu vai của nàng. Hồ Tiểu Ngọc kêu thảm một tiếng, đầu vai máu chảy ồ ạt, lần nữa té ngã trên đất. Người kia chật vật ổn định thân thể, quay mặt liền nhìn thấy hai tên đồng bạn cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, sắc mặt nhất thời trướng đến thông hồng, hắn thẹn quá hóa giận, từ một trong tay người đoạt lấy thạch đầu, hướng Hồ Tiểu Ngọc tới gần, "Tiểu nương bỉ, lần này ta nhìn ngươi còn có thể thế nào tránh?" Hắn hai tay giơ cao lên thạch đầu, trong mắt sát ý lại tác, Hồ Tiểu Ngọc nhịn đau ngẩng đầu, hung tợn trừng mắt nhìn hắn, người kia cười khẩy, trong tay thạch đầu hướng Hồ Tiểu Ngọc đập tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, từ vách đứng phía trên đột nhiên nhảy xuống một người, như một con đại bàng lướt qua mấy người đỉnh đầu, trường đao chấn động, người kia a một tiếng hét thảm, xoay người té ngã, cốc vũ nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, mặt không thay đổi nhìn xem còn lại hai tên ác buộc. Hai người nhìn trên mặt đất đồng bạn, phần cổ một đao, máu tươi cốt cốt, hai người dọa đến toàn thân run rẩy, phát nhất thanh hô quay người liền chạy. Cốc Vũ, Hàn Minh Trương hai mắt bạo hỏa, cùng Cốc Vũ ánh mắt một đôi, đột nhiên dùng mình một cái, hắn ý thức được nguy hiểm, Bàng Huy. Bàng Huy cùng Bành Vũ chém giết đã gần đến hồi cuối, Bành Vũ một buồn lửa giận, đao pháp đại mở đại hợp, Bàng Huy nhất thời khó mà thủ thắng, nhưng không lâu sau Bành Vũ khí lực đem hết, công kích dần dần không có uy hiếp, Bàng Huy thừa cơ phản kích, hai ba lần liền đem Bành Vũ dồn đến tuyệt cảnh. Bành Vũ lưng tựa một gốc tráng kiện bách thụ, đao pháp lộn xộn, trên thân lốm đốm lấm tấm, nhiều mấy chỗ vết máu, Bàng Huy kinh nghiệm phong phú, biết thắng lợi liền ở trước mắt, đang muốn lại xuống một thành, Cốc Vũ lại như thần bình trên trời rơi xuống, Bàng Huy đành phải ôm hận bức ra, trường đao bay xuống, trực tiếp hướng Cốc Vũ mà đi. Cốc Vũ từ đài cao nhảy xuống, bàn chân phát lực, thân thể đằng không mà lên, một đao bổ về phía Hàn Minh Trương. Hàn Minh Trương dọa đến nhanh chân liền chạy, Cốc Vũ bám đuôi đuổi theo, đâm nghiêng bên trong một người chạy sộc, đâm thẳng bụng của hắn, Cốc Vũ trở tay đẩy ra Bàng Huy lưỡi đao, bàn chân báo tố gió, mục tiêu vẫn là Hàn Minh Trương. Ken. Bàng Huy cương đao bị bắn ra, hổ khẩu vừa xuất vừa tê, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cổ tay xoay chuyển biến chém thành đâm, lần nữa đuổi kịp Cốc Vũ, lưỡi đao hàn quang lấp lóe thẳng đâm hắn sau eo. Cốc Vũ với chạy bên trong nâng đao đón đỡ, hai người binh binh bàng bàng công thủ mấy chiêu, Cốc Vũ trong lòng không kiên nhẫn, đột nhiên phóng người lên, giữa không trung thân thể nhanh quay ngược trở lại, trong tay cương đao như tấm lụa hướng Bàng Huy vào đầu bổ tới, Bàng Huy kinh hãi, châm lửa đốt trời thức hành đao chiêu đỡ, trước ngực lộ ra một mảnh lớn sơ hở, Cốc Vũ đùi phải đập ra, ôm theo gió thổi đạp trúng Bàng Huy ngực. Bàng Huy cùng Cốc Vũ giao thủ qua, biết người này tuổi còn nhỏ, quyền cước đến, một mực cẩn thận đề phòng, nhưng cho tới bây giờ mới phát hiện đối phương lúc trước vẫn là lưu lại tay, hắn bay lên không, quay người, giao chặt, ra chân, thân hình chi linh động, ứng biến chi mau lẹ, tuyệt không phải mình có khả năng địch nổi, tránh cũng không thể tránh rắn rắn chắc chắc chịu một cước, hắn hú lên quái dị, thân thể hướng sau bay lên không bay ra, nặng nề mà ngã văng ra ngoài. Cốc Vũ rơi trên mặt đất, không đợi đứng vững, thân thể đã như mũi tên bắn mà ra, tuyết động văng khắp nơi, đuổi theo cước bộ của hắn. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Cốc Vũ qua trong giây lát liền đuổi tới Hàn Minh Trương phía sau, bay lên một cước đạp hướng hắn sau lưng. Hàn Minh Trương thất tha thất thể đoạt ra mấy bước, ngã nhào xuống đất, hắn dãy rủa lấy bò lên, Cốc Vũ đuổi tới phụ cận, cổ tay chuyển một cái, sống đao hung hăng túi tại trên đầu của hắn. Hàn Minh Trương đầu đánh mình, sủi lơ trên mặt đất, triệt để đã mất đi năng lực chống đỡ. Bàng Huy thấy mình thiếu gia gặp nạn, ra sức bò dậy, cần cổ đột nhiên mắt lạnh, Bành Vũ vác lên ao, đứng tại phía sau hắn, lạnh lùng đánh ra hắn, Hàn Minh Trương xong, ngươi xong. Bàng Huy khí nộ công tâm, lồng ngực ở giữa rời sông lớp biển, một ngụm máu nôn sắp xuất hiện đến, đen nhánh da mặt trở nên trắng bệnh. Cốc Vũ đem mũi đao chống đỡ tại Hàn Minh Trương sau lưng, thủ lĩnh đạo tặc liền cầm, ta nhìn còn có cái nào không có mắt. Lưỡi rực rỡ như sấm, vang vọng sân cốc, chúng ác buộc lẫn nhau nhìn xem, bất đắc dĩ đem vũ khí trong tay vứt trên mặt đất, Bành Vũ đem Bàng Huy cả đám người phản chói hai tay, a một loạt. Cốc Vũ trèo lên đài cao, đem Hồ Tiểu Ngọc dịu lên, làm sao, bị thương có nặng hay không? Hồ Tiểu Ngọc yên lặng nhìn xem hắn, tựa như mất hồn mà, đột nhiên miệng nhỏ cong lên, nào vào Cốc Vũ trong ngực, hoa nhất thanh khóc lên. Cốc Vũ có chút xấu hổ, đem đầu đao thay đổi phương hướng, tại nàng sau lưng bên trên vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy. Đại quang đầu cùng Từ Tham khách từ cây sau toát ra đầu, hai người một chút liền thấy được trên đài cao Cốc Vũ cùng Hồ Tiểu Ngọc. Đại quang đầu hai tay che mắt, cao giọng nói, phi lễ chớ nhìn, thiện thai thiện thai. Hồ Tiểu Ngọc giật mình, đưa tay đem Cốc Vũ đẩy ra. Cốc Vũ sắc mặt đỏ lên, lúng túng giải thích, không có sự tình, ngươi đừng lấm sẽ. Đại quang đầu đem Từ Tham khách hướng Bành Vũ trước mặt đẩy, bại hoại gom góp mình đang đang quấn lên đài cao, hướng Hồ Tiểu Ngọc nói, bị thương không nhẹ đi, đến mau chóng trị, ta nơi đó có tốt nhất kim xăng dược. Hồ Tiểu Ngọc nhìn xem làm bộ làm tịch đại quang đầu, trong ánh mắt toát ra một tia chán ghét, nàng quay đầu lại đi, lạnh như băng nói, không nhọc ngươi phí tâm. Đại quang đầu đã nhận ra đối phương ý, nhưng hắn giả vờ không biết, may mắn ngươi bình yên vô sự, nếu không ta sợ là muốn này nấy cả đời. Nhỏ cốc bộ đầu, ngươi cái này ứng câu kia đến sớm không bằng đến đúng lúc, có thể thấy được người tốt tóm lại là có hảo báo. Cốc Vũ ánh mắt tại trên thân hai người lưu chuyển, bất quá hắn không có nhiều lời cái gì, chỉ là nói, trước đem người áp tải đi. Trong khách sạn náo nhiệt lên, Hàn Minh Trương lần nữa trở lại khách sạn lúc hơi có chút dường như đã có mấy đời cảm giác, mấy ngày trước đây lần đầu bước vào khách sạn, hắn vẫn là cái tiên y nộ mã, hăng hái công tử ca, mà bây giờ trên thân rách bước, xanh sao vàng gọn, phảng phất tên ăn mày, hắn thở dài, có ăn sao? Đói. Đường đường Hàn gia thiếu gia ở trong rừng du đã mấy ngày, bằng huy dẫn người đánh gà rừng thỏ rừng, bất quá vì tiết kiệm hỏa nguyên, chỉ là móc chỉ toàn nội tạng, dùng tuyết động qua loa sạch sẽ sau liền ăn sống xong việc. Hàn Minh Trương chịu đựng buồn nôn ăn vài miếng, liền không muốn lại xuống nước, mấy ngày nay sớm đói đến trước tâm tiếp sau lưng. Đại quang đầu không có hảo ý nói, trong tiệm lương thực vốn cũng không nhiều, thêm nữa đêm qua một trận đại hỏa, lương thực đã còn thừa không có mấy, chỉ có thể ăn vân ngựa sống qua ngày. Hàn Minh Trương há to miệng, hắn nhất thời không biết đại quang đầu nói là nói thật hay là lời nói dối. Đại quang đầu đứt bảng, bất quá còn có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Hàn Minh Trương nhãn tỉnh sáng lên, đại quang đầu mặt mũi tràn đầy kích động, phân ngựa đặc biệt nhiều. Hàn Minh Trương lúc này mới tỉnh qua tương lai, mắng, ngươi dám tiêu khiển ta. Đại quang đầu lạnh xuống mặt, ngươi trước tiêu khiển lão tử tới. Ngươi làm đủ điều ác, còn có thể ưỡn nghiêm mặt xin cơm, họ Hàn ra mặt của ngươi cũng không phải bình thường dày, sợ là tuyệt học gia truyền đi. Chương 1223, vô tình vô nghĩa chương 1223, vô tình vô nghĩa Hồ Tiểu Ngọc đi vào cửa đến, Hồ lão trượng nhìn thấy nàng chất vấn, cả kinh trợn mắt hốt hồn, Hồ Tiểu Ngọc nước mắt rưng rưng mà nhìn xem hắn, a da. Ngươi nha đầu ngốc này, thế nào đem mình biến thành bộ dạng này? Hồ lão trượng lại là tức giận lại là đau lòng, hỏa kế nhóm đưa lên kim xăng dược, Hồ lão trượng trộm đoạt lấy, dắt Hồ Tiểu Ngọc vào phòng. Bên kia toa Hàn Minh Trương bị đại quang đầu lời nói lạnh nhạt kích thích thẹn quá hóa giận, cả giận, ngươi nói ta thuận tiện làm gì nhấc lên người nhà. Lời nói này nói đến lưu manh, nhưng đại quang đầu lại không để mình bị đẩy vòng vòng, chế giễu lại nói, đã bận tâm người nhà mặt mũi, lại thế nào sẽ làm hạ chuyện thất đức, họ Hàn phân ngựa bao no, cho người ta ăn lương thực người không có liên quan. Hắn đem gian phòng ổ khóa mở ra, để Hàn Minh Trương cùng với ác bộ đoàn tụ một đường, trịnh trọng kỳ sự đã khóa lại. Bành Vũ vẫn chưa thỏa mãn mà nói, bây giờ cũng chỉ chênh lệch một cái Trương Hán, sẽ bắt được. Đại quang đầu thản nhiên nói, hướng Cốc Vũ nô nô truy, cái thằng này làm sao đây? Nói là từ tham khách. Từ tham khách thẹn lông mày đỏ mắt, cúi thấp đầu, Cốc Vũ thở dài, trước gáp đợi cầu gỗ dự tốt, chuyển giao bản địa quan phủ đi. Đại quang đầu nhịn không được hiếu kỳ, ngươi lại như thế nào hoài nghi đến hắn? Cốc Vũ nói, Châu đại ca lão xâm mất trong sau, lão tử thái độ đột nhiên trở nên vội vàng, khi đó mọi người tâm thần chưa định, kỳ vọng thoát đi tâm tư đều là giống nhau, cho nên mới đầu ta cũng không hề để ý, nhưng đợi đến Hàn Minh Trương bị thả ra sau, ngày thứ hai bắt đầu làm việc lúc, hắn lại làm gãy cái cửa, ta khi đó liền có chút kỳ quái, chỉ là cũng không có mơ tưởng. Bành Vũ phủ chân bóng cái cằm, hắn lúc trước vội vàng là bởi vì trộm được lao sâm, liền vội với rời đi, kia sau đó nhưng lại vì sao tại tròn nên kéo dài đâu? Cốc Vũ nói, bởi vì hắn đang chờ đợi cùng Hàn Minh Trương giao dịch. Đại quang đầu ánh mắt sáng lên, như thế nói thả đi Hàn Minh Trương cũng là hắn. Cốc Vũ nhớ lại đêm đó tình hình, Trương Hán đánh lén đêm đó, lão tử từng tại hậu viện tới gặp nhau, ta cùng nhỏ Ngọc cô nương hai người đuổi theo, mà lão tử chính là vào lúc này cùng Hàn Minh Trương dựng đăng nhập vào, có lẽ là lão tử nóng lòng tìm tới người mua xuất thủ, càng có lẽ là Hàn Minh Trương lấy lợi dụ chi, cuối cùng lão tử vẫn là lựa chọn thả đi Hàn Minh Trương một bọn. Đại quang đầu một bàn tay nặng nề mà đập vào từ tham khách đầu bay, lão tử, ngươi cũng đã biết cái này họ Hàn vốn cũng không phải là cái gì hàng tốt, ngươi cùng hắn giao dịch không kém với bảo hộ luật ra, cũng không sợ hắn ăn ngươi. Từ tham khách đau đến giật mình, hắn đáp ứng cho ta 50 lượng bạc. Đại quang đầu đùa cợt nói, hắn nói chuyện giống đánh rắm, ngươi làm thật liền tin. Từ tham khách ngập ngừng nói, ta đương nhiên cũng sợ hắn đổi ý, liền muốn trên người hắn đáng giá nhất một kiện đồ vật. Đại quang đầu từ trong ngực hắn tìm ra khối ngọc bội kia, từ tham khách giải thích nói, họ Hàn nói ngọc bội kia thế gian hắn hữu, giá trị liên thành. Hắn đáp ứng chạy ra về sau lợi dụng 50 lượng chuộc về ngọc bội, cho dù hắn đổi ý, ta đem ngọc bội kia điện cầm cố, dù sao lại không lỗ lã. Đại quang đầu vỗ bàn tay một cái, hướng từ tham khách thụ cái ngón cái, giỏi tính toán. Cốc Vũ thở dài, chỉ bất quá lao tử cũng không có tính tới Hàn Minh Trương cũng không tính buông tha chúng ta. Hắn muốn là muốn đem trong khách sạn mỗi người đều đặt để từ điện. Đại quang đầu nói, ngươi lại là như thế nào phát hiện sơ hở của hắn? Cốc Vũ lạnh lùng đánh giá từ tham khách, tối hôm qua án mạng. Đại quang đầu nghi nói, ý gì? Ngươi nói là, lão bảng tính mệnh là cái thằng này hại. Cốc Vũ tối hôm qua chỉ đem bắt từ tham khách kế hoạch cùng đại quang đầu, Bành Vũ nói, là lấy hai người chỉ biết là từ tham khách trộm thăm ra, lại không nghĩ rằng lão già này trong tay còn có nhân mạng bản án. Ngươi ở chỗ này đều sợ ngây người, Cốc Vũ nói, lão bảng thi thể tại trong rừng cây bị phát hiện, như vậy người hành hung vì sao muốn đi trong rừng đâu? Ta nghĩ đến một loại giải thích, đó chính là lúc trước trộm cắp lao sâm tặc nhân liệu định có trong hồ sơ phát sau nhất định sẽ tại toàn trong khách sạn điều tra, cho nên muốn tránh thoát đi, tất nhiên muốn đem lao sâm chôn tại tầm thường người tìm không thấy địa phương. Trong rừng, đại quang đầu bừng tỉnh đại ngộ. Cốc Vũ gật gật đầu, hôm qua tiến triển thuận lợi, cầu gỗ chuyển ngày liền có thể dựng tốt, đến lúc đó đem tiêu cự một chuyển di đến sông trên đường, dựa vào mấy người là không thành mọi người thế tất yếu toàn bộ điều động, đến lúc đó nhiều người phức tạp, thả ở trong rừng cuối cùng không an toàn. Ban đêm loạn cả một đoàn, lao tử liền nghĩ đến đem lao sâm lấy ra, lặng lẽ thay cái an tĩnh chỗ chờ cầu gỗ dựng tốt, liền có thể thần không biết quỷ bất giác đem lao sâm mang đi, không khéo chính là bị lao bàng đụng thẳng. Bành Vũ khiếp sợ nhìn về phía từ tham khách, khó có thể tin nói, thế là hắn liền đem lão bàng giết. Lao tử a lao tử, ngươi thật là lòng dạ độc các đâu. Từ tham khách xấu hổ đàn sen, hai hàng chọc lệ thuận cằn sẹp má bên cạnh trượt xuống. Tại sao không phải ta phát hiện cây kia lao sâm, vì sao hết lần này tới lần khác là già trâu, rõ ràng là ta mang lấy mấy người bọn hắn nhập đi, lao thiên gia đuôi mù đâu. Đại quang đầu giận không chỗ phát tiết, ngươi người này bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, không cứu nổi. Phân phó hỏa kế khác mở một cái phòng đem từ tham khách gáp đi vào. Bên kia toa hồ lão trưởng đã cho hồ tiểu ngọc bao thỏa đáng, sắc mặt hai người cứng đờ đi ra ngoài phòng. Đại quang đầu mỉm cười nói, thoạt nhìn không có đáng ngại, mắt thấy đã gần đến giữa trưa, chúng ta lên nồi nấu cơm, ăn no rồi lại nói. Dẫn hỏa kế đi sau chủ. Hồ lão trưởng nhìn qua bóng lưng của hắn, máng, vô tình vô nghĩa đồ vật. Tiếng nói to, rõ ràng là nói cho đại quang đầu nghe, bất quá đại quang đầu tựa như không có nghe được, một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Cốc Vũ nhíu nhíu mày, thấp giọng hướng Bành Vũ nói, thế nào chuyện? Bành Vũ mắt thấy toàn bộ quá trình, lặng lẽ cùng Cốc Vũ nói, Cốc Vũ thế mới biết chuyện từ đầu đến cuối, hắn từng vô số lần mạng sống như treo trên sợi tóc, rõ ràng hiểu rõ một người tại đứng trước sinh tử lúc làm ra lựa chọn thường thường ra ngoài ý định, cái này đại quang đầu một thân con buôn khí, thời khắc mấu chốt vẫn không quên cứu từ thằng khách, đã so đại đa số người còn phải dũng cảm, nhưng nếu là đánh bạc tính mệnh không muốn, cũng muốn cứu không quen không biết Hồ Tiểu Ngọc, kia lại là có chút ép buộc. Từ Hồ gia ông cháu góc độ, đại quang đầu có thể là khiếp đảm chi đồ, đứng bên ngoài người góc độ, thật đúng là không thể trách móc nặng nề quá nhiều. Cốc Vũ nhỏ giọng dặn dò Bành Vũ vài câu, gặp Hồ Tiểu Ngọc tựa ở nơi hẻo lánh, cảm xúc có chút xa xút, tựa hồ còn không có từ mới kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần, liền hướng Bành Vũ nói, ngươi đi tìm nàng trò chuyện. Bành Vũ ánh mắt phức tạp nhìn xem Hồ Tiểu Ngọc, đột nhiên nói, nàng luôn luôn để cho ta nhớ tới Tiểu Thảo. Cốc Vũ khẽ giật mình, Bành Vũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều một tia không tương xứng thương cảm, hắn đưa tay khoác lên Bành Vũ đầu vai, yên tâm đi, nàng cùng Tiểu Thảo là người khác nhau. Bành Vũ dùng sức gật đầu, Cốc Vũ nghiêng đầu qua, nhìn về phía kia phiến cửa phòng đóng chặt, hắn thả nhẹ bước chân đi tới, tại cửa ra vào ngừng chỉ chốc lát, lúc này mới đẩy cửa đi vào, lỗ có thể cùng Phương Lạc một cái ngồi tại trước bàn, một cái ngồi tại mép giường, gặp Cốc Vũ vào cửa song song đứng dậy, Cốc Vũ cười cười, hai vị buồn bực hỏng à. Chương 1224, đường ra chương 1224, đường ra Cốc Vũ thiếu dung để vốn là có chút hỏa khí lỗ có thể cùng Phương Lạc lập tức xù lông lên, lỗ có thể lạnh hừ một tiếng, nhỏ cốc bộ đầu, ngươi lại là phát tây, lại là bắt trộm, loay hoay quên cả trời đất, nhưng từng nghĩ tới Hồng Đại nhường bản án còn chưa tra ra manh mối, thủ phạm chưa chóc nã quy án. Phương Lạc cũng nói, chúng ta không giống được bảo hộ, giống như là bị cầm tù phạm nhân, nhỏ cốc bộ đầu, ngươi đến tuột cùng là như thế nào nghĩ? Cốc Vũ thiếu dung thu liễm, đối với hai người vận hỏi, hắn có vẻ hơi chân tay luống cuống, xin lỗi, lúc trước thật chỉ là vì bảo hộ hai vị, dưới mắt Trương hắn còn tại ngoài khách sạn tùy thời trả thù, tối hôm qua lại sát hại một người, hai vị tận mắt nhìn thấy, tại hạ thực sự không dám cầm thượng quan mệnh nói đùa. Phương Lạc miễn cưỡng đè xuống hỏa khí, chúng ta nghe sắp xếp của ngươi, chưa từng đạp ra khỏi phòng nửa bước, chỉ là chờ đợi cũng không có đạt được kết quả tốt, ta nhìn một chiêu này không làm được, không bằng đổi cái phương thức. Từ ta cùng lỗ có thể đi ra ngoài du lịch, các ngươi tiềm phục tại chỗ tối, đợi tấm kia hán hiện thân, liền đem nó một mẻ hút gọn, như thế nào? Lỗ có thể nghe được khẽ giật mình, cùng Phương Lạc ánh mắt đụng một cái, đột nhiên ý thức được đây là tới từ đối phương khiêu khích, hắn tức giận trong lòng, là nên như thế làm, chúng ta đều là đại minh đường đường chính chính quan nhi, chẳng lẽ còn sợ kia tặc tư hay sao? Cốc Vũ biến sắc nói, tuyệt đối không thể. Tấm kia hán vũ tài cao mạnh, có chút sai lầm, hai vị sợ là khó giữ được tính mạng, tại hạ nhưng không có can đảm mạo hiểm như vậy. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi ngược lại là nghĩ biện pháp. Phương Lạc cùng lỗ có thể hơi thở hổn hển, đe dọa nhìn Cốc Vũ. Việc đã đến nước này, Cốc Vũ bó tay toàn tập, chật chật lưỡi, ăn cơm trước đi. Cơm trưa muốn so điểm tâm phong phú được nhiều, ngoại trừ cháo bên ngoài, còn có một đĩa rau muối, một đĩa trưng rau dại, món chính thì là một cái hoàn chỉnh bánh trái. Cho Hồ Lao Trượng cùng Hồ Tiểu Ngọc thì phân biệt nhiều một quả trứng gà, Hồ Lao Trượng cả giận, đây là chắn chúng ta miệng đâu, ai mà thèm. Ăn, vì sao không ăn? Hồ Tiểu Ngọc bóc đi vỏ trứng, trung thực không khách khí nhét vào trong miệng. Tâm tình của nàng khôi phục không ít, ở trong đó có Bành Vũ công lao. Hắn hướng Cốc Vũ cười cười, trưởng quỹ sợ là đem áp đáy hòm đồ tốt đều đem ra, cái thằng này ngoài miệng không nói, trong lòng sợ là ấy nấy cực kỳ. Hắn đã nhận ra đại quang đầu thu kịch bề ngoài hạ toát ra tinh tế tỉ mỉ tình cảm. Cốc Vũ bưng bát, đừng nói nhiều, tranh thủ thời gian ăn, chúng ta còn phải đi cho đại nhu mấy ca đưa cơm. Bành Vũ thẻ lưới, thuần thục đem cháo uống cái sạch sẽ, vô vô bụng, nam thành no bụng. Cốc Vũ đứng người lên, tin tưởng ta, hôm nay chúng ta liền có thể rời đi. Bành Vũ nhìn chung quanh một chút, Hàn Minh Trương đều bị bắt lại thế nào vẫn không thấy nhị sư bá. Cốc Vũ nói, ngươi nhị sư bá nhưng không ngờ tới nhỏ Bành Bộ Đầu bắt trộm lúc dũng mãnh, giờ phút này chắc hẳn còn trong núi tìm kiếm Hàn Minh Trương hạ lạc. Đừng lo lắng, hắn nhưng là không chịu người chịu thua thiệt, tìm không thấy Hàn Minh Trương, hắn tự nhiên sẽ trở lại. Bên kia toa đại quang đầu đã thu thập sẵn sàng, dẫn theo hai cái hộp đựng thức ăn đi ra, Cốc Vũ cùng Bành Vũ sớm đã mặc chỉnh tề, tiếp nhận hộp cơm ra cửa. Giờ phút này mặt trời chói chang, gió lạnh từ đến, lại là mấy ngày nay khó được thời tiết tốt, Bành Vũ tâm tình vì đó bừng lòng, hôm nay nhất định có tốt chuyện phát sinh. A, lời còn chưa dứt liền gặp nơi xa một người chạy tới. Bành Vũ lấy tay che nắng, đợi thấy rõ người kia bộ dáng, cả kinh nói, sao là Đại Ngư ca? Châu Đại Lực cũng nhìn thấy hai người, hương phấn một bên vất tay vừa nói, gỗ cơ mở, chúng ta có thể đi ra. Phấn phật, Đại Quang Đầu cả đám bật ra, mắt lom lom nhìn Châu Đại Lực dưới ánh mặt trời chạy thân ảnh, chúng ta có thể đi ra, có thể đi ra. Đám người đột nhiên bạo phát ra như sấm sét reo hò, Bành Vũ khỏe mắt ướt át, bờ môi run rẩy, mẹ nhà hắn, cuối cùng nở mày nở mặt. Mặc dù bị nhốt khách sạn không mấy ngày nữa, nhưng trong mỗi ngày hoảng loạn, đã sợ cuồng phong bạo tuyết, lại sợ người tâm khó lường, qua đến tựa như bị lão thiên gia từ bỏ, bây giờ cuối cùng thủ đến mây mở trăng tỏ minh, người người vui vẻ nhảy cẫng, ướt hốc mắt. Trong rừng cự mục đã bị từ đó xé ra, cưa thành hai đoạn, mỗi đoạn vắt ngang rộng hơn hai thước, đầy đủ người đi đường thông qua. Trong khách sạn lưu lại Cốc Vũ, Đại Quang Đầu cùng Hồ Tiểu Ngọc, những người còn lại toàn bộ xuất động, tại mỗi đoạn cự mục một mặt cột lên dây gai, Châu Đại Lực cùng Châu Đại Ca siết trên vai, xung làm người đứng đầu hàng binh, còn lại đám người phân trạm tả hữu phổ biến. Mấy ngày liên tiếp tuyết động cung cấp bóng loáng lộ tuyến, cự mục giống trong mặt hồ một cái thuyền nhỏ, chậm chạp nhưng lại ổn định tiến lên. Đám người hô lên phòng giam, tại trời nắng lãng ngày sau chuyển ra rất xa. Hai đoạn cự mục mang lên bờ sông, đám người đã mệt đến thở không ra hơi, bất quá ai cũng không nói cái mệt mỏi chữ, trên mặt mỗi người tràn đầy trùng sinh vui sướng. Chờ đến bờ sông, Châu Đại Lực cùng Châu Đại Ca giải dây thừng, từ lỗ có thể cùng Phương Lạc chỉ huy, chậm rãi đem một mặt chậm rãi đẩy sắp xuất hiện đi, chậm rãi hướng bờ bên kia tiếp cận, tới sau đó lưu trong tay càng lúc càng ngắn, phía trước đã khó khăn lắm chống đỡ gần bờ sông. Mấy tên tham khách đứng tại cuối cùng nhất, lúc này lại kinh hô lên, nguyên lai phía trước quá nặng, phần đuôi đã chậm rãi bật lên. Phương Lạc cả kinh nói, nhanh, đem khắc một đoạn gỗ để lên tới. Đám người luống cuống tay chân đem kia đoạn cự mục bắt lấy, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, mới nâng lên một mặt, đè lên, tái phát nhất thanh hô, cuối cùng đem đầu gỗ kia đẩy được bờ bên kia. Thành công. Trong đám người bộ phát ra nhiệt liệt reo hò, Bành Vũ hưng phấn bỏ lên trên gỗ, Châu Đại Lực cả kinh nói, cẩn thận chút. Bành Vũ nhìn xem rộng lớn mặt cầu, không hề lo lắng nói, không quan trọng, theo ta thấy chính là cái này đoạn gỗ liền đã đầy đủ. Bước nhanh hướng bờ bên kia đi đến. Đám người nín thở ngưng thần nhìn xem hắn từng bước một đi đến bờ bên kia, vững vàng rơi vào trên mặt đất, Bành Vũ quay người trở lại, cùng mọi người cách nhìn từ xa, đột nhiên vung cánh tay lên một cái, cao giọng nói, thành công, ta đến đây, chúng ta được cứu. Châu Đại Ca hưng phấn cùng Lưu Tham khách ôm cùng một chỗ, đám người nhảy cẫng hoan hô, khó nói lên lời, Châu Đại Ca vui đến phát khóc, hắn lau nước mắt, ai, trong nhân thế đi một lần, nhất thời thiên đường nhất thời địa ngục, có thể hoàn hảo còn sống, liền đã là vận hạnh. Lưu Tham khách trêu ghẹo nói, vậy ngươi nhưng phải cuộc sống thoải mái, mới có cơ hội lại đào ra lão sâm. Châu Đại Ca gật gật đầu, miễn là còn sống, liền hữu cơ sẽ. Hắn chuyển hướng Bành Vũ, lau nước mắt, sắc mặt đột nhiên cứng đờ, kia là. Hồ Tiểu Ngọc ngồi tại cạnh cửa một trương ghế gỗ bên trên nghiêng hai nghe, nhẹ giọng nở nụ cười, mọi người nhiệt tình mà mười phần, xem ra không cần chờ đến trời tối liền có thể rời đi. Cốc Vũ nhuyễn miệng cười, hỏi, các ngươi chạm tiếp theo đi nơi nào? Hồ Tiểu Ngọc con mắt đi lòng vòng, các ngươi đâu? Quảng Ninh. Cốc Vũ nói, trước đem Hàn Minh Chương một chuyện giải quyết, Lý Thành Lương tướng quân đóng tại Quảng Ninh, Hàn Minh Chương chỉ có ở nơi đó mới lại nhận công chính thẩm phán. Hồ Tiểu Ngọc niết miệng nói, Hàn Minh Chương cha không phải Lý tướng quân thủ hạ binh sao? Chuyện xưa giảng quan lại bao che cho nhau, hắn chẳng lẽ liền sẽ theo lẽ công bằng làm sao? Chương 1225, rời đi chương 1225, rời đi. Cốc Vũ cười cười, trong lòng ta cũng có lo nghĩ, bất quá cũng may Quảng Ninh có Sơn Đông Quan Nhi, lại cho chúng ta cung cấp một cái khác đầu đường ra. Gặp Hồ Tiểu Ngọc ánh mắt mờ mịt, liền tiếp theo giải thích nói, Liêu Đông không thiết bố chính sứ ti, án sát sứ ti, dân chính, tư pháp phân biệt từ Sơn Đông bố chính sứ ti, Sơn Đông án sát sứ ti người quản lý, bởi vậy lưỡng địa mặc dù nhìn nhau từ hai bờ đại dương, nhưng lâu dài có Sơn Đông quan viên vắng lai, bọn hắn cùng Liêu Đông các vệ phân thuộc hai bộ ban tử, cũng sẽ không bán Hàn Minh Chương mặt mũi. Hồ Tiểu Ngọc vui vẻ nói, như thế rất tốt, Hàn Minh Chương nghiệp chướng nặng nề, cũng không thể dạy hắn tùy tiện chạy trốn. Ta cùng A Gia bốn biển là nhà, dứt khoát cùng các ngươi cùng nhau đi, nhiều cái nhiều người người trợ giúp đúng hay không? Cốc Vũ trần chờ nói, chớ có làm trễ mãi ngươi hành trình. Hồ Tiểu Ngọc nghe được hắn nói bóng gió, khuôn mặt nhỏ có chút phím hồng, sốt ruột giải thích nói, ta cũng không phải là vì ngươi. Nói ở đây, chợt nghe ngoài cửa vang lên một trận chấn thiên trầm đục, tiếp theo người hô ma tê, hô quát không dứt, Đại Quang Đầu nghe được biến sắc, thế nào chuyện? Cốc Vũ đông nhiên đứng dậy, bước nhanh đoạt ra ngoài cửa, nhưng gặp dưới núi một đội kỵ sĩ đỉnh nón trụ quang giáp phóng ngựa phi nhanh, đằng đằng sát khí mà đến, thời gian qua một lát đã đuổi tới khách sạn trước, một người cầm đầu hình dáng cao lớn thu kệ, chỉ báo Cốc Vũ nói, Hàn Minh Chương thế nhưng là ở chỗ này sao? Cốc Vũ nhìn qua lập tức thiết tháp giống như nam tử, xin hỏi tướng quân cao tính đại danh. Cao Thắng, tướng quân nhà ta là Hàn Văn Bân, thiếu gia chính là Hàn Minh Chương công tử. Lập tức hán tử kia năm hơn 40, dáng dấp lạc má đại hồ, làn da ngăm đen, hai mắt sắc bén, hắn mặt không thay đổi đánh giá Cốc Vũ, người trẻ tuổi, người ăn tim gấu báo tử đảm, dám can đảm cầm tù quan tướng chi tử, sợ là chán sống rồi đi. Cốc Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, người đem mấy người bọn hắn thế nào? Cao Thắng đã nói như vậy, đó chính là cùng Châu Đại Lực bọn người chiếu qua mặt, đồng thời từ bọn hắn trong miệng đạt được tin tức xác thật, nhìn những người trước mắt này hung thần ác sát, Cốc Vũ không khỏi lo lắng. Cao Thắng nói, hiện tại không có cái gì sự tình, tương lai chưa chắc đã nói được người trẻ tuổi, đừng tìm phiền toái cho mình. Hắn bắn người từ trên ngựa nhảy xuống, chúng kỵ sĩ nhao nhao xuống ngựa, tụ lại tại phía sau hướng Cốc Vũ đi tới, khuôn mặt nghiêm túc, đi lại ổn định, một cấu nghiêm nghị cùng sát khí cấp tốc bao phủ tại Cốc Vũ trong lòng. Cốc Vũ vươn ra hai tay cản ở trước cửa, Hàn Minh Chương khi nam phách nữ, việc ác bất tận, lẽ ra giao cho quan lại xử trí. Lời còn chưa dứt, Cao Thắng huy động roi ngựa, đối diện rút tới. Cốc Vũ ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, vội vàng tránh ở một bên, roi ngựa nhanh chóng rơi trên mặt đất, bụp một tiếng giòn vang, đông tuyết tứ tán bắn tung tóe. Cốc Vũ ngón cái khẽ chọc lò xo, cương đao xoạt ra vỏ. Cao Thắng nhíu lông mày, nguyên lai là cái người luyện võ, nào đó khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ trong khách sạn người vô tội, ngươi muốn cho bọn hắn bạch bạch không có tính mệnh sao? Cốc Vũ đấu trí trong nháy mắt bị tan rã, một tên binh lính tiến lên, bỏ vũ khí xuống. Cốc Vũ cắn chặt răng nhìn xem hắn, binh sĩ kia lạnh lùng đánh giá hắn, Cốc Vũ rủ xuống mí mắt, đem cương đao vứt trên mặt đất, Cao Thắng gật gật đầu, cất bước đi vào khách sạn, Đại Quang Đầu cùng Hồ Tiểu Ngọc, Hồ lão trượng đứng tại đường bên trong, hai mắt mạo hỏa mà nhìn xem Cao Thắng. Hồ Tiểu Ngọc đột nhiên đi lên trước, hắn khi dễ yếu tiểu nữ tử, các ngươi có quản hay không? Cao Thắng dừng bước lại, Hồ Tiểu Ngọc lại nói, hắn đêm qua tụ tập ác buộc muốn đem chúng ta cả đám người tiêu chết, các ngươi có quản hay không? Cao Thắng trên mặt hiện ra một tia không kiên nhẫn, Cốc Vũ thấy tình thế không ổn, trầm giọng nói, nhỏ Ngọc cô nương, tránh mở con đường. Hồ Tiểu Ngọc sắc mặt đỏ lên, liếc mắt thấy hướng Cốc Vũ, trong ánh mắt kia đã có xem thường lại có phẫn nộ, càng nhiều thì là ủy khuất. Cốc Vũ tâm đống nhiên nhói nhói, giống làm việc trái với lương tâm quay đầu đi chỗ khác. Hồ Tiểu Ngọc thở ra một hơi, đem con đường để ra. Cao Thắng trực tiếp xuyên qua hai người, dừng ở trước của phòng, giơ tay chém xuống đem đồng khóa bổ ra, một cước đem cửa đá văng ra, thiếu gia. Trong phòng cả đám trợn mắt tròn váng, Hàn Minh Trương yên lặng nhìn xem hắn, đột nhiên nhảy lên một cái, Cao Thúc, lại là ngươi. Bay nào mà đến, đem Cao Thắng ôm cái đầy cõi lòng. Cao Thắng tấm kia đen nhánh trên mặt lộ ra ý cười, đưa tay tại hắn phía sau vỗ vỗ, chúng ta đi. Đi. Hàn Minh Trương hứng thú bừng bừng ra cửa, xuyên qua đại đường một cước đem khách sạn Đại Môn đá văng. Trước cửa trên đất trống, Châu Đại Lực, Lão Ngô bọn người bị áp lên núi, cùng Cốc Vũ cùng Đại Quang Đầu mấy cái cuối cùng tập hợp một chỗ. Hàn Minh Trương đảo mắt đám người, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, hắn xoa xoa khỏe mắt nước mắt, cất bước liền đi. Một binh sĩ đi đến Cao Thắng trước mặt, quản lý, những người này thế nào xử trí? Cao Thắng nói, cũng không phải cái gì tội ác tày trời tội nhân, giao huấn một lần liền thả. Hàn Minh Trương du dừng bước lại, nhíu mày nhìn xem Cao Thắng, thả. Bọn hắn đem ta coi là tặc, vũ hãm, cầm tù, thậm chí muốn giết ta, há có tùy tiện buông tha đạo lý của bọn hắn, đem những người này đều mang đi, ta phải từ từ xử lý. Binh sĩ nghe được khẽ giật mình, do dự nhìn về phía Cao Thắng, Cao Thắng nhìn Hàn Minh Trương một chút, hai người ánh mắt đụng vào nhau, Cao Thắng khoát tay áo, liền nghe thiếu ra. Hàn Minh Trương nhận đạp lên ngựa, khoái ý nhìn về phía Cốc Vũ, hai tay run một cái tiếc cương, phóng ngựa hướng dưới núi mà đi. Cao Thắng giật nảy mình, vội vàng lên ngựa tùy tùng, hai người tựa như một trận gió chạy xa. Binh sĩ đi lên trước, Hàn Vị, đi theo ta đi. Cốc Vũ thở dài, bị binh sĩ bao bọc lấy đi xuống chân núi. Cốc Vũ thở dài, bị binh sĩ bao bọc lấy đi xuống chân núi, đi ra không xa chợt nghe Đại Quang Đầu nhất thanh kêu thảm, thiên sát các ngươi mẹ nhà hắn không phải người a. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp khách sạn đã lâm vào một cái biển lửa, khói đặc cuồn cuộn, thẳng lên vân tiêu. Đại Quang Đầu hề vải trên mặt đất, gào khóc, Cốc Vũ đi lên trước đem hắn dìu lên, gặp cái này giống như cột điện hắn tử khóc đến như là nước mắt người, trong lòng cũng từ không dễ chịu. Bành Vũ tiến đến Cốc Vũ bên người, thấp giọng đem trải qua nói. Nguyên lai đám người khó khăn đem cầu gỗ lắp xong, liền gặp nơi xa kỵ binh ùn ùn kéo đến, Bành Vũ vốn định tiến lên ngăn cản, lại bị chiến mã xung mở, bờ bên kia đám người không người dám lô mãng, thành thành thật thật làm tù binh, cũng may Cao Thắng sớm dặn dò, cũng không có quá nhiều làm khó mấy người. Bành Vũ nói xong, nói nhỏ, may mắn nhị sư bá không tại, nếu không lấy tính tình của hắn sợ là muốn ồn ào sắp nổi tới. Cốc Vũ khẽ giật mình, mới một đoàn loạn, ngược lại là đem đoạn tây phong quên, dạng này cũng tốt, còn không biết Hàn Minh Trương muốn xử trí như thế nào chúng ta, có thể chạy một cái là một cái. Bành Vũ nhìn xem chung quanh binh sĩ, chúng ta cũng tìm một cơ hội chạy đi. Cốc Vũ đem trừng mắt, ngươi đừng làm ẩu, những người này là đứng đắn đánh trận ngươi kia hai lần bất quá là mèo con gãi ngứa, tổn thương không đến người khác, làm cho mình hại. Những người này cùng hắn tiếp xúc qua kinh doanh binh hoàn toàn khác biệt, làm hắn không khỏi sinh ra lòng kiêng kỵ. Đồ hèn nhát. Nhất thanh yêu kiều từ phía sau truyền đến. Cốc Vũ quay đầu lại, Hồ Tiểu Ngọc lườm hắn một cái, quay đầu đi chỗ khác, đầu vai đau đớn để nàng hít vào một ngụm khí lạnh, Cốc Vũ nói, có mệt hay không, ta dịu ngươi. Nói liền muốn đỡ dậy cánh tay của nàng, Hồ Tiểu Ngọc lạnh hừ một tiếng, dùng sức bỏ rơi Cốc Vũ tay. Cốc Vũ mím chặt bờ môi, Hồ lao trượng hòa giải, nhỏ Cốc bộ đầu, có ta ở đây, nha đầu này không có chuyện gì. Cốc Vũ trầm mặc gật đầu, rủ xuống mí mắt. Bành Vũ gặp Cốc Vũ sắc mặt âm trầm, cả giận, ngươi biết cái gì, hắn nếu không phải sợ tai họa vô tội, há chịu ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống, nói cho cùng vẫn là vì các ngươi. Hồ Tiểu Ngọc cười lạnh không ngừng, ngắt lời nói, nói dễ nghe, kết quả không phải là đầu hàng sao? Thiên hạ quả đen hắc, ngươi lại có thể tốt hơn chỗ nào? Chương 1226, gặp mặt chương 1226, gặp mặt màn đêm buông xuống, một đoàn người cuối cùng chạy tới Quảng Ninh. Còn chưa vào thành liền phát hiện cổ quái địa phương. Thành nội ngoài thành đề phòng xâm nghiêm, người đi đường nửa dân nửa quân, phần lớn thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Bành Vũ giương cổ lên nhìn nửa ngày, nhỏ giọng hỏi, muốn đánh trận sao? Cốc Vũ nhìn qua hai bên đường đội vàng xẻn tuyết binh sĩ, không có lên tiếng. Trên đường đi con đường gập ghềnh, đám người một khắc không ngừng, khó khăn tiến vào thành, từng cái mệt mỏi tinh bị lử tẫn. Binh sĩ sớm được Hàn Minh Trương phân phó, đem mọi người bắt giữ đến một chỗ nhà đơn trong tư trạch liền cáo từ rời đi. Bàng Huy thì dẫn ác buộc đem mấy người quan vào trong phòng, trước cửa xếp đặt chặt gác, chặt chẽ trông giữ. Bành Vũ đặt mông co quắp ngồi ở trên giường, quan sát bốn phía trong phòng bày biện, nơi này là nơi nào, tòa nhà cũng không tệ, nhưng không có chút nào khói lửa, không giống như là cho người ta ở, vào cửa về sau không có nhìn thấy mấy tên gia nô việc công, Bành Vũ trong lòng nghĩ thầm nói thầm, sợ không phải quỷ trạch ra. Cốc Vũ lắc đầu, đầu ngón tay ở trên bàn một vòng, chỉ mò đến đầy tay xám, nghi ngờ nói, Hàn Minh Trương tại Quảng Ninh có mình tòa nhà. Kỳ quái. Bành Vũ tinh thần tỉnh táo, thế nào? Cốc Vũ trầm ngâm nói, phụ thân hắn là Liêu Đông phó tổng binh, lâu dài trú đóng tại Liêu Dương, kia nhà của hắn như thế nào lại tại Quảng Ninh? Cái thằng này xem xét chính là chơi bời lêu lổng hạng người, trong nhà lại không thiếu tiền, nhiều mấy chỗ tòa nhà cũng hợp tình hợp lý đi, Bành Vũ lệch ra cái đầu suy tư nói, ngược lại là trong thành đủ loại quái tượng mới càng làm cho người ta sinh nghi. Cốc Vũ nói, kia có cái gì kỳ quái, bệ hạ khâm điểm tam đại doanh tinh nhuệ đi chiến trường, trên đường cần tại Quảng Ninh tu chỉnh, vô luận xâm nghiêm đề phòng vẫn là lộ diện quét sạch, đều là vì nên đón đại quân làm ra chuẩn bị. Bành Vũ bừng tỉnh đại ngộ, tại trên trán đập một cái, ngược lại quên chính sự. Cốc Vũ buồn bã nói, chúng ta nguyên bản chỉ nhanh hơn đại quân đến mấy ngày, những ngày này phong tuyết đan sen, cũng không biết bọn hắn đi tới nơi nào. Hàn Minh Chương hận thấu chúng ta mấy cái, tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, tiếp xuống liền nhìn biện quân tới trước, vẫn là Hàn Minh Chương trả thù tới trước. Bành Vũ nghe được tê cả da đầu, sợ sệt nửa ngày, đột nhiên nói, ta mặc dù mắng qua hắn, nhưng là cũng không có chính xác đả thương người, hắn hẳn là sẽ không ghi hận với ta đi. Cốc Vũ lườm hắn một cái, ngươi mắng nhưng so với ta khó nghe nhiều, trốn không thoát ta, chẳng lẽ liền sẽ chạy ngươi sao? Bành Vũ may mắn bị Cốc Vũ vô tình dội tắt, tức giận đến hắn tại mép giường trùng điệp một truy, ngửa mặt chỉ lên trời nằm xuống, người chết điểu chỉ lên trời, sợ hắn cái bướm. Đèn đuốc sáng trưng trong khách sảnh, Hàn Minh Chương bước nhanh chạy sục, chắp tay nói, đại ca, huynh đệ thật có chút thời gian không gặp ngươi. Công đường đang ngồi một người, tuổi tác ước chừng tại 40 trên dưới, dáng dấp một trương mặt chữ quốc, nhưng hai má cao ngất, vành mắt phím hắc, hắn chính tự rót tự uống uống phải cao hứng, nhìn thấy Hàn Minh Chương liền đem chén rượu buông xuống, cười nói, Minh Chương, ngươi tiểu tử này du sơn ngoạn thủy, nhưng làm đại ca quên cái sạch sẽ đi. Người này tên là Lý Như Bách, chính là Lý Thành Lương thứ tử. Chỗ nào có thể đâu, huynh đệ mỗi giờ mỗi khắc không nhớ đại ca. Hàn Minh Chương tại hắn rủ xuống thủ thiếu cái mông ngồi, nhấc lên chén rượu cho hắn rót đầy, chỉ là gần đây không có cái gì đáng giá vào mắt tốt bẩn, sợ khiến đại ca thất vọng, tiểu đệ không ngại cực khổ, chuyến này càng là suýt nữa mất mạng. Lý Như Bách bưng chén rượu lên ngửa cổ uống, đại ca hai năm này thân thể khó chịu, từ quan không làm, nhàn rỗi ở nhà, ngày bình thường trồng chút hoa đủ loại cỏ, cùng thê nữ hưởng hết niềm vui gia đình, liền đã mười phần thỏa mãn. Ngươi là ta nhìn lớn lên, thường xuyên đến xem ta, đại ca trong lòng cũng sẽ vui mừng. Hàn Minh Chương cho mình rót đầy rượu, huynh đệ biết sai tự phạt ba chén. Lý Như Bách tính tính đại hàn uống xong, sốt ruột cái gì, ngươi ăn đau khổ, đại ca trong lòng có thể không khó thụ sao? Trước ăn no rồi bụng lại nói. Hai người nâng ly cạn chén, uống nửa ngày, Hàn Minh Chương con mắt đi lòng vòng, tướng quân đâu? Lý Như Bách nói, người Mông Cổ ngày gần đây luân phiên cướp bóc, Lý tướng quân hoài nghi phía sau có mưu đồ khác, ba ngày trước đi tiền tuyến, hắn gặp Hàn Minh Chương lấm la lấm lét dáng vẻ, đột nhiên cười, ngươi là hy vọng hắn ở nhà đâu, vẫn là không ở nhà đâu? Tự nhiên là hy vọng ở nhà. Hàn Minh Chương nghe được Lý Như Bách trêu chọc, ta đối lão nhân già ông ta thế nhưng là tưởng niệm cực kỳ. Đang nói chuyện, một thân mang nhung trang nam tử trung niên vội vã đi vào phòng khách, nhị ra, hữu vệ bắt được một mật thám, các minh đệ liền muốn tại chỗ làm thịt, người này là bảo đảm tính mệnh, công bố nắm giữ trong tay có hướng sĩ ẩn thế tử Quang Hải quân manh mối, hữu vệ các minh đệ không dám thiệt động, đã phái người áp đến Quảng Ninh. Quang Hải quân. Lý Như Tùng Diệu lập tức tỉnh. Quang Hải quân mất tích tin tức vẫn bị hạn chế tại cực nhỏ phạm vi, bất quá Lý Như Bách thân ở Liêu Đông trấn trung tâm quyền lực, tự nhiên là biết được kia người ở nơi nào. Trung niên nam tử kia nói, đã giải vào đại lao, còn như xử trí như thế nào còn muốn nhị ra định đoạt. Lý Thành Lương cùng Lý Như Tùng không tại Quảng Ninh, Lý Như Bách liền là một thanh tay, hắn vội vã suy tư một lát, đi, mang ta đi nhìn xem. Nô. Nhìn về phía Hàn Minh Chương. Hàn Minh Chương lung túng đứng người lên, tiểu đệ mấy ngày nay trôi qua vất vả, không thắng tự lực, cái này toa cáo tử, ngày mai lại đến cùng đại ca tự thoại. Tiêu đại ca, các ngươi tự đi. Kia họ Tiếu nam tử trung niên mặt không thay đổi hướng hắn chắp tay một cái, Lý Như Bách nhẹ gật đầu, cũng tốt, kia tòa nhà ở đến còn thoải mái dễ chịu. Thiếu cái gì, một mực nói với ta. Hàn Minh Chương thiếu đứng người dậy. Đại ca tòa nhà có cái gì có thể bắt bẻ so tiểu đệ tại Liêu Dương nhà còn tinh xảo hơn. Dứt lời vội vàng rời tiệc, cáo tử. Lý Như Bách nhìn qua bóng lưng của hắn, bưng chén rượu lên, lại không nóng nảy uống vào. Tiêu Vượng, Minh Chương mấy ngày nay không thấy tin tức, lão hẳn phải mấy đạo nhân mã tìm hắn, ngươi biết là ai đem hắn mang về? Tiêu Vượng nghĩ nghĩ, tựa như là Cao Thắng, bọn hắn vào thành thời điểm động tĩnh không nhỏ, ta nghe các huynh đệ nói qua. Lý Như Bách như có điều suy nghĩ nói, ngươi đi nói cho Cao Thắng, để hắn tới gặp ta. Hắn đứng dậy, phủ thêm áo khoác, tùy tùng đã tinh tinh chờ ở ngoài cửa. Lý Như Bách vung tay lên, đi đại lao. Lại nói Hàn Minh Chương đội vã rời đi lên xe ngựa, Bằng Huy tự mình lái xe, trên đường thỉnh thoảng có đại đội binh sĩ hoặc xe ba gác ra tắc, xe ngựa ngừng ngừng đi một chút, Hàn Minh Chương mùi rượu dâng lên, hơi không kiên nhẫn, vung lên màn kiệu bất mãn trách cứ, thế nào chuyện? Bằng Huy nói, thiếu gia, tam đại doanh binh ít ngày nữa liền muốn đến Quảng Ninh, hiện ở trong thành bận rộn cực kỳ, con đường không dễ đi, ngài đỡ lấy. Hàn Minh Chương tức giận nói, bất quá là kinh thành lao ra binh thôi, cùng chúng ta biên quân tướng không sánh bằng một bãi bùn não, ngược lại là cho bọn hắn mặt. Vung xuống màn kiệu ngồi xuống lại. Bàng Huy nhìn hai bên một chút, gặp không ai lưu ý Hàn Minh Chương, lúc này mới yên lòng lại, hắn khu động xe ngựa trong thành quanh đi còn lại, tại một chỗ yên lặng tòa nhà bên cạnh dừng lại, vịn Hàn Minh Chương xuống xe ngựa, đi vào biệt tử. Cửa ngõ một bóng người chuyển ra, nhìn qua quan bế cửa sân, lạnh lùng cười một tiếng. Chương 1227, cứu viện chương 1227, cứu viện trên bàn vật phẩm đống đến như tiểu sơn, Hàn Minh Chương tựa tại trên khung cửa, hỏi, những này chính là tất cả. Bàng Huy nói, khách sạn đám người hành lý toàn bộ đều ở nơi này, đem ngọc bội kia đưa cho Hàn Minh Chương, thiếu gia, vật quy nguyên chủ. Ngài dù sao cũng nên an tâm. Hàn Minh Chương thu vào trong lòng, đi đến trước bàn từng cái nhìn qua, nào là cốc vũ, cái này mấy món. Bàng Huy đem bao phục bước lên đến, Hàn Minh Chương giải khai bao phục run lên cả bàn, nhếch miệng, quỷ nghèo. Đây là cái gì? Hắn chú ý tới cái kia ống tròn, thuận tay nhặt lên, vặn ra cái nắp, đem kia tấm da người nắm trong tay. Vẽ tựa hồ là bách hợp, bất quá tài năng cũng có chút cổ quái.
Hả?
Bàng Huy đưa thay sờ sờ, sắc mặt lúc này thay đổi, là ra người. Hàn Minh Trương như bị bọ cạp ngủ đông tay, một thanh ném ra ngoài, ghét bỏ mà nói, cái này họ Cốc nguyên lai cũng không phải cái gì hàng tốt, đi chuẩn bị đi. Bàng Huy đáp ứng nhất thanh nhanh chóng rời đi. Hàn Minh Trương nhìn xem đầy bàn vật, mọi người quần áo, phòng thân binh khí, giỏ trúc, cây kia dẫn phát huyết tán trăm năm lao sâm, hồ cầm. Hán Trung thực không khách khí đem cây kia lao sâm nhặt lên, đây chính là kiện đồ tốt, cái khác nhà, thử thử. Thời gian uống cạn chung trà, Bàng Huy lần nữa đi đến, thiếu gia, đã an bài thỏa đáng. Hàn Minh Trương ánh mắt trở nên long tàn, Bàng Huy nuốt ngụm nước bọt, thiếu gia đã nghĩ kỹ chưa, mấy cái nhân mạng đầu, vạn nhất tiết lộ tin tức nhưng còn chịu nổi sao?
Sợ.
Hàn Minh Trương hỏi ngược một câu, Bàng Huy không có lên tiếng. Hàn Minh Trương khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lại không phải lần đầu tiên làm, sợ cái gì? Đem người giết, kéo đến ngoài thành ném thi hoang dã, mặc dù có tâm người truy tra, liền đẩy lên người mông cổ trên thân sự tình, ai có thể nghĩ đến là chúng ta hạ thủ? Lần này không giống, Bàng Huy lắc đầu, hắn ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường, luôn cảm thấy trong lòng vắng vẻ không nắm chắc. Kia Cốc Vũ là kinh thành nổi danh bộ khoái, mấy người khác cũng đều có bối cảnh, một cái sơ sẩy khả năng đem lửa dẫn tới trên người mình. Hàn Minh Trương chỉ vào trên bàn Tiểu Sơn, chỉ cần đem những này cùng nhau đốt đi, bọn hắn liền như bốc hơi khỏi nhân gian. Cho dù là nhất tinh minh chó săn cũng không thể nào tìm lên. Ta nhìn ngươi nhà, là bị mấy ngày nay tao ngộ dọa mất hồn, có thiếu gia ở đây, chớ sợ. Hắn lại nói đến cái này phần bên trên, Bàng Huy biết không thể rằng có tiếp nữa, chắp tay nói, thiếu gia, ta đã biết. Hàn Minh Trương chấn an nói, nơi này là Quảng Ninh, là chúng ta đàn ông thiên hạ, Thiên Vương lão tử tới cũng không tốt làm, ngươi cứ yên tâm đi làm, thiếu gia sẽ không bạc đãi ngươi. Bàng Huy cảm kích nói, cảm tạ thiếu gia thưởng thức. Cốc Vũ cùng Bành Vũ tại đen nhánh trong phòng tĩnh tĩnh chờ đợi, chợt nghe cách đó không xa Hồ Tiểu Ngọc âm thanh âm vang lên, có thở sao? Các ngươi ra sao? Bành Vũ từ trên giường luồn lên đến, còn sống đâu? Bên kia Toa Châu đại ca sợ hãi thanh âm truyền đến, thế nào cũng không thấy người để ý tới chúng ta, hẳn là quên đi. Những người này bị phân biệt giam giữ tại tiểu viện các nơi trong phòng, tại thấp phẩm lo âu bên trong nhẫn mại hồi lâu, lúc này cuối cùng kìm nén không được, ngươi một lời ta một câu cách không hô lên nói tới. Ngoài viện đột nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân, Cốc Vũ đem Bành Vũ một thanh đè lại. Cửa phòng đống nhiên đẩy ra, Bàng Huy dẫn bốn tên cao lớn thu cạnh gác bổ sung vào, Bành Vũ dọa đến nuốt ở Cốc Vũ phía sau. Cốc Vũ trầm giọng nói, các ngươi muốn làm cái gì?
Làm chấm dứt.
Bàng Huy thâm trầm mà nói, mang đi. Bốn tên người hầu tiến lên đem Cốc Vũ cùng Bành Vũ dựng lên, không cho giải thích kéo lên liền đi. Sau trong nội viện bó đuốc bay phất phới, Cốc Vũ cùng Bành Vũ bị người ép xuyên qua bùn hoa, tại ướt xuống thổ địa bên trên quỳ xuống. Bốn tên người hầu phản xoay khớp nối, Cốc Vũ cùng Bành Vũ không thể không cúi đầu xuống. Hàn Minh Trương mặc áo khoác đi đến Cốc Vũ trước mặt, nhỏ cốc bộ đầu, ngươi khi đó gây mặt mũi của ta, nhưng từng nghĩ tới sẽ có như thế một ngày. Cốc Vũ từ đối phương trên nét mặt ý thức được tình thế chính đang hướng về mình không hy vọng thấy nhất phương hướng phát triển, ngươi điên rồi phải không? Ta là Thuận Thiên phủ bộ khoái, tới đây chấp hành công vụ, ngươi giết ta, như thế nào hướng triều đình bàn giao? Hàn Minh Trương tay áo lấy hai tay, buồn cười nhìn xem Cốc Vũ, bàn giao cái rắm. Họ Cốc ta lúc đầu nói qua cái gì, muốn bắt ta cũng muốn trước đó cân nhắc một chút phân lượng của mình, nếu không chính là cho mình đưa tới họa sát thân. Lời nói còn văng vẳng bên tai, ngươi thế nào không biết hối cải đâu? Mạnh Vũ vừa kinh vừa sợ, tức miệng mắng to, cẩu vật, lao tử không sợ ngươi, có bản lĩnh ngươi liền làm thịt ta. Nhăn trao mày một cái chính là ngươi cái này quy tôn tử nuôi. Hàn Minh Trương trên trán sát khí ngưng kết, hắn tử Bằng Huy trong tay đoạt lấy cương đao, từng bước một đến gần, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hai người, ta ngược lại thật ra dạy ngươi xem một chút, ta có bản lĩnh này hay không? Xung quanh một người tay cầm lưới dao bó đuốc, mắt không biểu tình mà nhìn xem, tựa hồ trước mắt một màn này là nhìn lắm thành quen sự tình, Cốc Vũ để ở trong mắt, không khỏi khắp cả người phát lạnh. Hàn Minh Trương đem cương đao giơ lên, trong hai con ngươi sát khí đại tác, cổ tay trầm xuống, lưới đao sắc bén ôm theo phong thanh thẳng hướng Cốc Vũ đầu lâu mà tới. Chấm đã. Hét lớn một tiếng từ ngoài viện vang lên, Hàn Minh Trương giật mình, dương mắt nhìn lại, nhưng gặp Lý Như Bách dẫn binh sĩ xài bước đi tới. Hàn Minh Trương sợ ngây người, đại đại ca. Lại nhìn Lý Như Bách mặt trầm như nước, chộp đem trong tay hắn cương đao đoạt lấy, vung tay chính là một bạt hai. Ba. Thanh âm thanh thủy êm hai, vốn là có chút men say Hàn Minh Trương đánh cái lảo đảo, hai chân mềm nhũn, ngồi ngay đó. Cốc Vũ từ trong quỷ môn quan đi một lượt, còn không có lấy lại tinh thần, Lý Như Bách hai cánh tay đem hắn dịu lên, ngươi là Cốc bộ đầu đúng hay không? Cốc Vũ nhẹ gật đầu, đúng vậy. Chính là tại hạ, ngài là? Mặc dù nam tử trước mắt chưa bao giờ thấy qua, nhưng như thế đại phô trường, tất nhiên không phải hạ người bình thường. Ta là Lý Như Bách. Cốc Vũ giật mình, lần nữa quỳ rạp xuống đất, ti chức Cốc Vũ tham kiến đô đốc đại nhân. Lý Như Bách đem hắn dịu lên, nào đó thân thể ôm được gì, đã sớm lui, chỉ thị Tiêu Vượng, thất thần làm gì, còn không mau đem người thả. Tiêu Vượng nhất thanh gào to, thả người. Thủ hạ binh sĩ tề thanh xác nhận, lập tức liền có hai người đoạt lấy Bành Vũ, đám người còn lại thì chạy vội khách phòng, đem lão nô, Châu đại lực cả đám người từ trong phòng giải cứu ra. Hàn Minh Trương bị Bằng Huy dịu lên, nơm nớp lo sợ mà nhìn xem Lý Như Bách. Lý Như Bách khi đến sắc mặt thiết thanh, mẹ ngươi cái may mắn lao tử để ý, tự tiện giết triều đình không sai, ngươi chán sống rồi đúng hay không? Hàn Minh Trương dọa đến giật mình, nói cũng nói không lưu loát, đại đại ca. Lý Như Bách khoát tay chặn lại, đừng, ngươi là ta tổ tông. Chuyển hướng Cốc Vũ, cứng ngắc cười cười, nhỏ Cốc bộ đầu, chuyện này ta nhất định cho ngươi một cái thuyết pháp. Hắn một chốc nho nhã lễ độ, một chốc thô lô không chịu nổi, mình không cảm thấy quái gì, ngược lại là Cốc Vũ có chút khó chịu, gặp hắn rõ ràng tức giận vô cùng, vẫn không quên gạt ra tiểu dung, bộ dáng kia không đành lòng nhìn thẳng. Đành phải thi lễ nói, ta tin tưởng đô đốc đại nhân. Chương 1228, mở tiệc chiêu đãi chương 1228, mở tiệc chiêu đãi ban đêm Quảng Ninh vẫn lạnh thấu xương, trong thành mọi người kết thúc một ngày làm việc, trên đường cái bầu không khí dần dần hoạt lạc, là một tòa danh phủ kỳ thực binh thành, mập mờ đèn đuốc xua tán đi băng lãnh túc sát, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ gặp khói bếp liệu liệu, trong ngõ nhỏ thỉnh thoảng vang lên phụ mẫu gọi hài tử về nhà ăn cơm thanh âm. Thành nội lớn nhất cái gian phòng kia quán rượu đèn đuốc sáng trưng, trong phòng lửa than đang cháy mạnh, hai bàn bàn tiệc ngồi tràn đầy đông đương, cốc vũ liên tiếp lý như bách ngồi, hướng phía dưới thì theo thứ tự là Bành Vũ, Châu Đại Lực mấy cái, cùng Hồ Gia ông cháu. Châu Đại Ca cầm đầu tham khách, Phương Lạc Lỗ có thể, Đại Quang Đầu một bọn thì ngồi tại một bàn khác. Lý Như Bách Dân cần giới thiệu lấy, đây cũng là Liêu Đông tiếng tăm lừng lẫy Đả Biên Lô, các ngươi đường xa mà đến sợ là rất khó nhìn thấy vừa chấn không thể so với kinh thành, rau xanh khó gặp, thịt bò, thịt ngựa lại là tiện nghi. Biết các vị bị nhốt thâm sơn, ăn rất nhiều đau khổ, bữa cơm này coi như cho các vị đón tiếp. Dứt lời giơ ly rượu lên, đám người ngay cả vội vàng đứng dậy cùng Lý Như Bách uống một chén. Trong bữa tiệc bầu không khí không tính thân thiện, đại đa số người còn không có từ kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần, Cốc Vũ uống chén rượu kia liền túi đầu không nói. Lý Như Bách đem mọi người phản ứng thu tại đáy mắt, quay đầu nói, đồ hỗn trướng, còn không qua đây xin lỗi. Hàn Minh Trương từ xó xỉnh bên trong đi ra, Lý Như Bách rót đầy rượu, nghiêm mặt nói, các vị, ta hiểu rõ sự kiện nhất định phải nói ra, nếu không các ngươi là ăn không ngon uống không tốt. Cái này Hàn Minh Trương là Hàn Văn Bân tướng quân chi tử, cũng là tiểu đệ của ta huynh, những năm này trưởng bối bận rộn chiến sự, sơ với quản giáo, Minh Trương lại là cái tản mạn tính tình, làm việc không khỏi lỗ mãng quái đản, xúc động thô lỗ, chén rượu này coi như là thay hắn bồi tội. Ngửa cổ đem rượu làm, lộ ra đáy chén cho đám người nhìn. Trong lòng mọi người tức giận bất bình, nhưng ngại với Lý Như Bách mặt mũi, đành phải uống. Lý Như Bách cười nói, đa tạ các vị nể mặt, đem chén thứ hai rượu rót đầy, Minh Trương sự tỉnh ta đã nghe nói, Lý gia hộ vệ Liêu Đông vài năm, cùng hương dân đồng hội đồng thuyền, việc này Lý gia sẽ không ngồi yên không lý đến, quốc pháp gia quy, nhất định sẽ cho mọi người một cái thuyết pháp, tin được ta liền đem chén rượu này uống. Nói ở đây, vẫn như cũng là rượu đến chén càn. Trong lòng mọi người dâng lên ấm áp, một chén rượu này uống đến cam tâm tình nguyện. Hàn Minh Trương mặt hiện vẻ xấu hổ, đem chén rượu rót đầy, lời đầu tiên phạt ba chén, sắc mặt đỏ hồng mà nói, ngàn sai vạn sai đều là Minh Trương sai, nào đó cam nguyện bị phạt. Ngươi ở chỗ này chỉ sẽ làm mọi người không có khẩu vị, Lý Như Bách quát tay áo, cùng ngay. Hàn Minh Trương không người thi lễ, che mặt mà chạy. Trong bữa tiệc cuối cùng thân thiện đám người nâng ly cả chén, uống thông khoái, Châu Đại Ca dẫn chúng huynh đệ tiến lên mời rượu, Lý Như Bách cũng cười híp mắt ứng, không có chút nào giá đỡ. Tán tịch sau, Lý Như Bách lại đem cả đám người an bài tiến mình phụ thượng nghỉ ngơi, đám người cái nào gặp qua địa bộ này, sợ hai chối từ, Lý Như Bách không cho giải thích, mệnh binh sĩ đem ăn uống no đủ hàng vị đỡ lên xe ngựa. Hành xử tại Lắc Lư lộ diện bên trên, Cốc Vũ trong dạ dày cồn bắt đầu đúc lên, hắn vén màn cửa lên, trong buổi tối Quảng Ninh vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, nếu như là tại kinh thành tuyết trời, hắn duy nhất có thể nghĩ tới là chui vào chăn mê đầu ngủ say, thế nhưng là tại mảnh này càng thêm rét lạnh thổ địa bên trên, mệt nhọc đám người lại tại ven đường uống rượu làm vui, chuyện trò vui vẻ. Một phương khí hậu nuôi một phương người, Cốc Vũ có chút cảm động, chỉ cần linh hồn sinh động, vô luận có lại nhiều cực khổ cũng không chịu nổi, sinh hoạt cũng đều sẽ có sắc thái. Trước phủ đệ thêm đá cao ngất, rộng sáng trước cổng chính một đôi sư tử đá uy phong lẫm liệt, xe ngựa chạy qua trước cửa, vây quanh cửa sau, binh sĩ đem mọi người ân cần nâng xuống xe, đưa vào hậu viện khách phòng. Bành Vũ nốc rượu, sờ lấy mềm mại bị mặt, đến tột cùng phát sinh cái gì, ta sẽ không phải đã chết, hiện tại bất quá là sọ não ảo giác. Người mới chết đâu? Cốc Vũ lườm hắn một cái, ngồi ở trước bàn. Bành Vũ nghi hoặc nhìn về phía hắn, ngươi không ngủ sao? Cốc Vũ lắc đầu, Bành Vũ con mắt đi lòng vòng, tiến đến trước mặt hắn, ngươi không tin được kia Lý Như Bách, đúng không? Cốc Vũ trầm ngâm nói, đúng. Hắn xuất hiện thời cơ quá đúng dịp, xảo đến làm cho ta không thể không hoài nghi. Bành Vũ nói, hắn đã đem chúng ta cứu được, chẳng lẽ còn sẽ lại giết một lần, tê dại không phiền phức. Cốc Vũ bị đang hỏi, Bành Vũ đắc ý gật gù đắc ý, ngươi cũng có từ nghèo thời điểm, xem ra ta nói đúng cực kỳ. Cốc Vũ, ta phát hiện ngươi từ khi rời kinh sau liền không biết cười dạng này không tốt, có xuống dốc, liền nhất định sẽ có lên dốc, làm gì để tâm vào chuyện vụn vặt đâu. Cốc Vũ đứng dậy, cau mày nói, xem ra ngươi đêm nay không uống ít. Chỉ những thứ này, Bành Vũ hai vừa bấm ngón tay, hì hì cười một tiếng, trở về từ có chết, do đó ban thưởng. Nheo mắt lại tứ chi chi cạnh nằm lì ở trên giường, tựa như một con lớn con quốc, ta phải ngủ. Cốc Vũ sờ lên ống trà, nóng đến phòng tay, liền cho Bành Vũ rót chén nước nóng, xoay người lúc Bành Vũ đã tiếng ngáy chợt chợt, tiến vào mộng đẹp. Cốc Vũ có chút dở khóc dở cười, đem Bành Vũ giày bỏ đi, kéo qua chăn mền đóng ở trên người hắn, đem ly kia nước nóng nắm trong tay phát khởi ngốc. Bên ngoài lại thổi lên hàn phòng, mặc dù không thấy minh hỏa, trong phòng lại ôn nhoãn như xuân, chắc hẳn dưới mặt đất trải lửa điện, một ngày này phát sinh quá nhiều chuyện, giờ phút này mới có thời gian chậm rãi ngai lại, cứ việc nỗi lòng có bình, nhưng cũng may Châu Đại Lực lao ngô bọn người êm đẹp tại sát vách, duy nhất làm hắn không yên tâm vẫn là kia đã mất đi tin tức đoạn Tây Phong. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Cốc Vũ đứng dậy đi đến trước bàn đem chén nước buông xuống, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Tiêu Vượng xuất hiện ở ngoài cửa, nhỏ cốc bộ đầu, nhị ra mời ngài phòng khách tự thoại, nhưng nguyện đến đến dự. Quả nhiên, Cốc Vũ thầm nghĩ trong lòng, hắn liệu định tất nhiên có này vừa ra, thản nhiên nói, mời Tiêu đại ca dẫn đường. Tiêu Vượng nhiều nhìn hắn một cái, trước mắt người trẻ tuổi kia không nóng không lạnh, ở trên người hắn tựa hồ có loại khó mà diễn tả bằng lời ổn định. Hai người trong phủ quanh đi quẩn lại đi vào phòng khách, Lý Như Bách đang uống trà, nhìn thấy Cốc Vũ sau liền đem một chiếc trà mới hướng trước mặt hắn đẩy, theo giúp ta trò chuyện. Cốc Vũ nhấp một cái, Lý Như Bách nói, thiên hạ đệ nhất bộ khoái, cho dù ở xa Liêu Đông, ta cũng nghe rất nhiều ngươi chuyện địa, quả nhiên người không thể xem bề ngoài. Cốc Vũ cười cười, giải đô đốc thất vọng. Lý Như Bách đánh giá Cốc Vũ, gật gật đầu, quang hoa nội liễm, thần vật tự hối, người trẻ tuổi, ngươi rất làm cho người khác ngoài ý muốn. Cốc Vũ nhất không nghe được người khích lệ, ngại ngùng cười cười, đô đốc quá khen. Lý Như Bách cười ha ha, ta chưa bao giờ nói dối, Minh Trương cùng ngươi niên kỷ tương tự, có ngươi một nửa thuận tiện. Cốc Vũ nghiêm mặt nói, Hàn Minh Trương gan to bằng trời, tùy ý làm bậy, nhất là tâm ngoan thủ lạn, tổn hại nhân luân, nếu không có luật pháp trừng phạt, sợ là khó kẻ dưới phục tùng. Lý Như Bách chỉ hắn, hướng Tiêu Độ nói, nhìn xem, đây cũng là thiên hạ đệ nhất bộ khoái can đảm, lập tức cũng khôi phục nghiêm mặt, ta mặc dù là đại ca hắn, lại càng là đại minh quan nhi, an lộc của vua chúng quân sự tình, đúng sai ta sẽ cho ngươi cái công đạo. Cốc Vũ nghiêm túc quan sát đến thần sắc của hắn, cũng không biết hắn mấy phần thật mấy phần giả, thi lễ nói, liền theo đô đốc lời nói. Lý Như Bách khoát tay áo, thân thể nghiêng về phía trước, nhỏ cốc bộ đầu, ngươi ngàn dặm xa xôi đi vào biên quan, đến tột cùng là vì cái gì, có bằng lòng hay không nói với ta nói. Chương 1229, nội tình chương 1229, nội tình Cốc Vũ cơ hồ không do dự, hoàn mệnh chiến lệnh, tiến về hướng Xỉ Ẩn kiểm chứng một vụ án. Ồ, cái gì bản án, giá trị đến thiên hạ đệ nhất bộ khoái chạy chuyến này. Lý Như Bách híp mắt lại. Cốc Vũ trầm giọng nói, chính là hướng Xỉ Ẩn Vương tử Quang Hải quân mất tích bản án. Lý Như Bách biểu lộ không có chút nào bưng lòng, thì ra là thế. Cốc Vũ một mực tại quan sát thần sắc của hắn, gặp hắn lông mày đều không có động một cái, ở trong lòng thì thầm, quả nhiên, Quang Hải quân tại quân Minh bảo vệ dưới mất tích, việc này vô luận Triều Tiên vẫn là trong nước, vẫn bị phong tỏa tại cực nhỏ phạm vi, tin tức nếu là tiết lộ, có thể suy ra chính là triều chính chấn kinh, hai nước hợp tác đem không thể tránh khỏi đi hướng nghi kỵ, cả tay, cường địch trước mắt bất kỳ cái gì sơ thất đều đem tạo thành khó mà vãn hồi hậu quả, cho nên đối với vạn lịch hoặc là Triều Tiên hoàng thất, đều hy vọng bí mật giải quyết việc này. Nhưng làm chống lại quân Nhật chủ lực, viện triều trên chiến trường trụ cột bước vàng, Liêu Đông Lý gia lại sao lại không biết việc này, Cốc Vũ cũng không định giấu giếm, bây giờ từ Lý Như Bách biểu hiện đến xem, đối phương quả nhiên là cảm kích. Lý Như Bách lấy lại bình tĩnh, vậy ngươi nhưng hiểu rõ Quang Hải quân. Cốc Vũ khẽ giật mình, chậm rãi nói, rời kinh hôm đó, bệ hạ từng nhắc nhở binh bộ quan viên cùng ta giới thiệu qua tình huống, cái này Quang Hải quân là Triều Tiên tuyên tổ Lý Thứ Tử, họ Lý tên Hồn, trước kia thụ phong Quang Hải quân, uy loạn bộc phát sau được phong làm vương thế tử, người này nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, phân hướng phụ quân, cùng ta quân phối hợp ăn ý, nhiều lần đánh lui quân địch tiến công, trên chiến trường cho thấy dũng khí cùng trí tuệ, binh bộ thượng quan mỗi lần đề cập đều khen không dứt miệng. Lý Như Bách khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười cổ quái, uống một hớp trà, còn có đây này. Còn có. Cốc Vũ nghĩ nghĩ, căn cứ tiền tuyến đường báo, Quang Hải quân mất tích hôm đó đúng lúc gặp đại cổ quân Nhật xâm chiếm chỉ Diên Châu, trong thành chính là quân Minh cùng hướng quân phối hợp phòng ngự, trấn giữ chính là Quang Hải quân cùng ta quân du kích tướng quân Mã Bình Hoán, thành phá sau Mã tướng quân để tránh thế tử rơi vào tay địch, lĩnh 1000 binh mã xông ra trùng vây đi Nam Nguyên, lúc đó Ma Quý tướng quân ngồi trấn Nam Nguyên, chỉ cần cùng Ma tướng quân chỗ phái viện quân hội sư, nhất định bình yên thoát hiểm. Nhưng thẳng đến đã tìm đến chỉ Diên Châu thành dưới, viện quân cũng chưa phát hiện Mã tướng quân cùng thế tử tung tích, hơn 1000 người hư không tiêu thất. Lý Như Bách đặt chén trà xuống, thở dài, đây chính là ngươi nắm giữ toàn bộ. Cốc Vũ gật gật đầu, chuyện đột nhiên xảy ra, vậy hạ lòng nóng như lửa đốt, mệnh ta đêm tối đi gấp đi chiến trường, Ma tướng quân sẽ kỹ càng cùng ta phân trận. Lý Như Bách yên lặng nhìn xem Cốc Vũ, ta nhìn bệ hạ là cho ngươi đi chịu chết hắn nha, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, xem ra cũng là kẻ hồ đồ. Cốc Vũ đống nhiên đứng người lên, Lý tướng quân, chớ có nói bậy. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, vô ý thức nhìn chung quanh một chút. Lý Như Bách bị cử động của hắn giật nảy mình, cùng Tiêu Vượng nhìn chăm chú một chút, đột nhiên ý thức được cái gì, cất tiếng cười to, ha ha. Cái này trong phòng ngoại trừ ba người chúng ta, liền không có người khác, ngươi cho rằng như kinh thành, cẩm ý địa vệ vô cùng bất nhập sao? Hán Thu Liêm Tiếu Dung, qua sơn hải quan, chính là ta quyết định, ngươi có thể yên tâm, nào đó muốn nói với ngươi nói lời trong lòng, miễn cho ngươi làm quỷ chết oan. Cốc Vũ nơm nớp lo sợ ngồi hạ, Lý tướng quân vì sao như thế nói? Lý Như Bách nói, kia binh bộ thư sinh đại môn không ra nhị môn không bước, hắn biết, chính là tiền tuyến đại tướng muốn hắn biết đến, kia Quang Hải quân thân thế phức tạp, cũng không phải một hai câu nói rõ ràng chuyện này khắp nơi lộ ra kỳ quặc, chân tướng đến tột cùng như thế nào, ta nghĩ đến nay không ai có thể thấy rõ. Kia Quang Hải quân tuy là thế tử không giả, nhưng ngươi biết hắn là như thế nào sắc phong thượng vị sao? Cốc Vũ mở mịt lắc đầu, Lý Như Bách nói, nhân thìn uy loạn bộc phát, quân Nhật một đường thế như trẻ tre, ít ngày nữa liền đến Seoul, triều chính trên dưới chấn kinh sau khi, đều yêu cầu tuyên tổ Lý đều chữ chuẩn bị bất chắc, Lý lúc đầu không chịu đáp ứng, nhưng mắt thấy quân Nhật binh lâm thành hạ, mới không thể không đều Quang Hải quân Lý Hồn vì vương thế tử, lập tức liền cùng vợ con hoảng hốt bắt trốn, chính là kia đều chữ dạy học cũng là tuyên tổ đang chạy nạn trên đường chỗ sáng tác. Một mực chạy trốn tới Bình Nhưỡng mới chính thức công bố dạy học. Cốc Vũ nghi ngờ nói, nghe nói thế tử phẩm hạnh đoan chính, có phần được lòng người, vì sao tuyên tổ đều chữ một chuyện như thế miễn cưỡng? Lý Như Bách lần nữa lộ ra nụ cười cổ quái, tuyên tổ chính cung ý nhân vương về sau, hai người một mực chưa từng sinh dục con cái, tại chư con thứ bên trong, trưởng tử gần biển quân, thứ năm tử định xa quân cùng thứ lục tử thuận hòa quân đều đức hạnh có thua thiệt thanh danh cũng tốt, mà tuyên tổ sủng ái nhất phi tử nhân tần kim thị sở sinh chi tử tín thành quân Lý Hủ còn tuổi nhỏ, cứ việc quần thần ủng hộ Quang Hải quân, nhưng tuyên tổ có ý định khác, cho nên chữ vị không công bố, đối với đại thần mời đều toàn bộ cự tuyệt. Thì ra là thế. Cốc Vũ biểu lộ có chút khó xử, hắn cuối cùng minh bạch Lý Như Bách nụ cười kêu bên trong hàng nghĩa, đương kim thánh thượng đồng dạng thâm thụ đều chưa bối rối, nhị vương tranh chấp không hạ, lẫn nhau làm thủ đoạn, Cốc Vũ làm kinh nghiệm bản thân người, với trong đó nội tình biết quá tường tận, Lý Như Bách nói được nửa câu, hắn liền minh bạch. Lý Như Bách lại nói, Quang Hải quân vị trí này ngồi bất ổn, tuyên tổ hồi chiều sau, lo lắng Quang Hải quân tới địa vị ngang nhau, đối có nhiều đề phòng, phân ra binh quyền cũng tìm lý do đều thu về với mình tay. Quang Hải quân chấn thủ chỉ Diên Châu, thủ hạ lính bất quá 2000, mà đánh lén quân Nhật hơn bạn, từ quân Nhật tiêu tướng đều Hoa Tông Mậu tọa chấn chỉ huy, một trận thất bại cơ hồ là chú định. Cốc Vũ lần này nghe hiểu, thấy lạnh cả người, thuận lưng của hắn leo lên, hắn siết chặt ly trà trước mặt, nghĩ không ra thế cục vậy mà như thế phức tạp. Lý Như Bách ngữ trọng tâm trường nói, ngươi vào triều về sau chính là người ta địa giới, nhân địa lưỡng sinh, lưu thêm cái tâm nhãn, người ta nói cái gì liền tin cái gì, vậy liền ngay cả thế nào chết cũng không biết. Cốc Vũ chậm rãi đứng dậy, chỉnh trọng thi lễ, đô đốc lời nói, Cốc Vũ ghi nhớ trong lòng. Lý Như Bách khoát khoát tay, ra hiệu hắn tòa hạ, vụ án này bên trong ly kỳ nhất chớ quá với hơn 1000 người sống sờ sờ, thế nào liền hư không tiêu thất rồi. Nào đó chiến trường chém giết trải qua nhiều năm, nhưng cũng không có gặp được như thế quỷ quyệt sự tình, bây giờ tiền tuyến cháy bỏng, thành bại hệ với một tuyến, vạn vạn sơ thất không được, nhỏ cốc bộ đầu, ngươi trên vai gánh không thể bảo là không nặng, nhớ lấy giới cần dùng gấp nhẫn, hành sự cẩn thận. Cốc Vũ nhíu chặt lông mày, không dám lừa gạt đô đốc, thi chức tài sơ học thiện, với chiến trường quân tình càng là nhất khiếu bất thông, bệ hạ dùng người không bám vào một khuôn mẫu, với ta lại là nan giải nan đề, trong đó dày vò chưa hề cùng ngoại nhân phân trần qua, đối mặt như vậy một kiện bản án, chỉ cảm thấy lao hổ gặm trời không thể nào ngậm ăn, mong rằng đô đốc có thể chỉ điểm sai lầm. Hắn lời nói này chính là đối mặt Bành Vũ hoặc Đoạn Tây Phong dạng này thân cận người cũng chưa từng nói qua, nhưng Lý Như Bách làm người nhiệt tình, mà lại thành thật với nhau, vô luận tầm mắt vẫn là kiến giải, đều có chỗ độc đáo của nó. Cốc Vũ chậm rãi buông xuống cảnh giác, cùng hắn nói đến chi tâm nói. Lý Như Bách cười ha ha, nhỏ cốc bộ đầu, ngươi là đồng tâm năm cao đồ, thanh danh lan xa, ta tuyệt không tin ngươi là chỉ có bề ngoài hạng người. Hắn đứng dậy, đi, ta dẫn ngươi gặp người. Ai? Cốc Vũ sinh lòng cảnh giác. Một cái đối ngươi có trợ giúp người. Lý Như Bách bước nhanh chân, đi ra phòng khách. Chương 1230, mật thám chương 1230, mật thám đối mặt đột nhiên xuất hiện mời, Cốc Vũ còn đang do dự ở giữa, Lý Như Bách đã bước nhanh chân ra cửa, Tiêu Vượng làm cái mời thế, nhỏ cốc bộ đầu, mời đi. Cốc Vũ thịnh tình không thể chối từ, đành phải đi theo Lý Như Bách phía sau ra cửa, ba người vòng qua phòng khách, xuyên qua hai tiến biệt tử, xuất hiện trước mặt một đạo mặt trắng cửa, bên cửa đều có hai tên binh sĩ phòng thủ, cầm trong tay bó đuốc, eo đeo nhạn linh đao. Nhị ra. Binh sĩ chào. Lý Như Bách trực tiếp đi vào biệt tử, Cốc Vũ theo thật sát hắn phía sau, gió lạnh thổi qua, bó đuốc bay phất phới. Phòng thủ binh sĩ lại không nhúc nhích tí nào, tựa hồ đối với rét lạnh vô tri vô giác. Trong phòng, một thân mang nhung trang nam tử quỳ trên mặt đất, toàn thân vết máu, tay chân đều phối xiềng xích, đầu chống đỡ tại tình tinh đỏ trên mặt thảm, cũng không biết sống hay chết. Cốc Vũ hơi chậm một chút sững sờ, đô đốc, người này là? Gián tế. Lý Như Bách lạnh lùng đánh giá người kia, tay phải bãi xuống, Tiêu Vượng mang theo thùng nước đi lên trước, quay đầu tới đi, người kia một cái giật mình, từ trong hôn mê tỉnh lại. Khi hắn nhìn thấy Lý Như Bách một sát na, cả người tốt tựa như gặp quỷ, hắn giống một cái bị chen làm nước quả táo, cấp tốc cản xẹp héo rút, tướng quân, ta là hoan uổng. Lý Như Bách cười lạnh nói, nhân tăng đều lấy được, ngươi nói với ta là hoan uổng, đây là coi ta là thành đồ đần. Người kia khóc giống nghẹn ngào, ta là quân xuất sinh nhập tử, không có công lao cũng có khổ lao, ta bất quá là mê rượu hỏng việc, lắm miệng vài câu, bán huynh đệ sự tình là quyết định sẽ không làm ta không phải gian tế. Cốc Vũ nghe được nói năng nói cuội, mờ mịt nhìn về phía Lý Như Bách, lại nhìn Lý Như Bách thái độ hung dữ, cả người bị một đoàn sát khí bao phủ, chợt ma tiến lên một cái bàn tay quất vào trên mặt người kia. Ba, thanh âm thanh thúy vang dội, người kia bị đánh đến thân thể bay ra ngoài. Hai tên binh sĩ tiến lên đem hắn hao má phải đã có thêm một cái dấu bàn tay, khỏe miệng tơ máu đỏ tươi, cho thấy một tát này đánh cho hung ác. Lý Như Bách cả giận, con mẹ nó, nhìn là ngươi mạnh miệng vẫn là đao của lao tử cứng rắn. Từ bên người một binh sĩ trong tay đoạt lấy nhạn linh đao, phất tay đánh tới, cứng rắn vỏ đao không chút lưu tình quất vào kia trên thân người, rút đến người kia quỷ khóc sói gào. Lý Như Bách nộ khí càng tăng lên, mẹ nhà hắn còn có mặt mũi kêu to. Làm lên toàn lực, người kia lại trách móc vài tiếng, thanh âm liền dần dần yếu xuống dưới, tới sau đó mới không thể nghe thấy. Lý Như Bách đánh cho mệt mỏi, đem đao vứt trên mặt đất, thở hổn hển nói: Quách Dũng, ngươi hướng ra qua tiết lộ quân cơ, hữu vệ bạch bạch ném đi hai mươi mấy cái nhân mạng. Nếu không phải ngươi còn có chút tác dụng, lao tử sớm mẹ hắn chém liền đầu của ngươi. Cốc Vũ lúc đầu đối gọi là Quách Dũng nam tử còn có chút lòng chắc ẩn, nghe được lời nói này sau, nhất thời nhíu mày, thương hại bị căm hận thay thế, lập tức cảm thấy Lý Như Bách ra tay nhẹ. Quách Dũng thống khổ quận mình đứng người dậy, hừ hừ tức nửa ngày, Lý Như Bách gắt một cái, không có tiền đồ nhuyễn đản, có lá gan làm không có can đảm thừa nhận, ngươi cho rằng dạng này ta liền có thể tha ngươi sao? Ngươi nói có Quang Hải quân mất tích tin tức, vậy liền thống khoái khoái nói ra, lão tử lưu ngươi một đầu toàn thi. Cốc Vũ giật mình, khó có thể tin mà nhìn xem kia Quách Dũng. Quách Dũng hơi thở mong manh mà nói, ta mới đầu cũng không biết kia hàng gia thương nhân là mật thám, chỉ coi làm tầm hoan tác nhạc bạn nhậu. Người này xuất thủ hào phóng, ăn cơm uống rượu chưa từng để cho chúng ta dùng tiền, một tới hai đi lẫn vào quen, có khi chuyện phiếm bên trong hắn hỏi Liêu Đông bố phòng, ta cũng không để ý, liền thuận miệng đáp, đâu? Nào biết được hắn cái thằng này âm hiểm xảo trá, âm thầm điều động cường đạo tập kích quấy rối quân ta vệ sở. Lý Như Bách thở hồng hộc mà nói, kia Quang Hải quân mất tích một chuyện ngươi lại là như thế nào nghe nói? Là hắn trong lúc vô tình nói lên. Quách Dũng tê thành nói, nửa năm trước hắn đã nói cho ta thân phận chân thật, lại ép buộc ta tới hợp tác, gặp ta coi như thuận theo, liền đối với ta trọng điểm bồi dưỡng. Mấy ngày trước đây hắn từng nói qua, kia Quang Hải quân đã trốn đến Liêu Đông, lại đại khái xuất liền tại Quảng Ninh quanh mình, muốn ta tăng cường tuần sát, một chờ có tin tức của người này liền lập tức thông báo với hắn. cái gì? Lý Như Bách trợn tròn trong mắt, Cốc Vũ đồng dạng bị tin tức này khiếp sợ đến, hai người quen biết một chút, Lý Như Tùng rất nhanh kịp phản ứng, một cước đá vào Quách Dũng trên bụng, thằng danh con, kia Quang Hải quân ở xa chỉ Diên Châu, như thế nào ta Liêu Đông, ngươi cái thằng này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chê bữa lao tử đúng hay không? Lý Như Bách vô cùng phẫn nộ, lại là một cước đá đem quá khứ, Quách Dũng quận thành một đoàn, tướng quân, ta cũng là nghe người kia nói sau đó hắn lại không có đi tìm ta, đừng đánh nữa, ta phải chết. Tiêu Vượng gặp kia Quách Dũng hai mắt trắng dã, liền vội vàng kéo Lý Như Bách, nhị ra, còn phải giữ lại tính mạng của hắn. Lý Như Bách bỏ rơi tay của hắn, hô hô thở hổn hển, quay đầu nhìn Cốc Vũ một chút, cất bước đi ra ngoài. Cốc Vũ đi theo hắn phía sau, Lý Như Bách đứng trong sân, nhìn chằm chằm xó xỉnh bên trong bạc nước mà người, Cốc Vũ đứng tại hắn phía sau, giữ im lặng, thật lâu Lý Như Bách mới nói, ngươi tin hắn sao? Cốc Vũ nói, người này là cái gì lai lịch? Lý Như Bách ngữ khí cứng rắn, Quách Dũng cái thằng này là hữu vệ bên trong Thiên Hộ Sở Hạ Kỳ, năm đó cũng là xương cứng, lập tức bước xuống, không gì không giỏi, có thể ngồi lên hôm nay vị trí là dựa vào thực sự quân công đổi lấy. Bất quá lòng tham không đủ rắn nuốt voi, đến cùng vẫn là chúng địch nhân cả bẫy. Quảng Ninh chính là Liêu Đông chấn đầu mối then chốt, những năm gần đây lại nhiều lần bị quân địch xâm nhập nội địa, để người không thể không nghi ngờ là trong quân ra mật thám, cùng địch nhân nội ứng ngoại hợp, phụ thân ta liền phái mật thám xâm nhập trong quân, quét sạch bên trong họa, Quách Dũng cái thằng này ngày bình thường ăn chơi đàng điếm, lãng phí, sớm liền treo đang giám thị trên danh sách lần này lộ ra. Chân ngựa bất quá là dự kiến bên trong. Cốc Vũ thở dài, rượu là xuyên ruột độc dược, sắc là cạo xương cương đao, tài là mãnh hổ xuống núi, khí là gây tai họa mầm dễ. Hắn nếu là như ngươi hiểu được những thứ đó, liền không còn như đi cho tới hôm nay bước này. Lý Như Bách xoay người, cơn giận còn sót lại chưa tiêu nói, cái thằng này vì cầu bảo mệnh, cái gì nói cũng dám đem ra nói, ta không dám tin. Cốc Vũ trầm ngâm nói, vạn nhất là thật đây này. Lý Như Bách lắc đầu, không thể nào, ngươi không biết kia chỉ Diên Châu ở xa đầu nam, đến Quảng Ninh cơ hồ muốn đi ngang qua toàn bộ Triều Tiên, cho dù đi cả ngày lẫn đêm thay ngựa không thay người cũng muốn nửa tháng, cái này không nói đến, hắn có bản lãnh này không trở về Seoul, đến chúng ta Đại Minh làm cái gì, ăn nhiều chết nó sao? Cốc Vũ suy tư, nếu là ngồi thuyền đâu? Ngồi thuyền. Lý Như Bách hai mắt tỏa sáng, cái này thật là một đầu đi đến thông pháp tử, nhưng hắn rất nhanh phủ định Cốc Vũ ý nghĩ, ngươi trả lời không được vấn đề thứ hai. Cốc Vũ há to miệng, cái này đích xác là hắn không nghĩ ra. Lý Như Bách ra mặt căng cứng, mẹ nhà hắn, ta vốn cho rằng cái thằng này coi là thật có Quang Hải quân tin tức, không nghĩ tới bị hắn trêu đùa một phen, thời điểm này chúng ta còn không bằng trở về uống lớn rượu, nhỏ cốc bộ đầu, xin lỗi. Cốc Vũ gặp trên mặt hắn không nhịn được, vội vàng nói, cũng không tính không có chút nào thu hoạch. Chương 1231, Dạ Đàm chương 1231, Dạ Đàm nhỏ cốc bộ đầu. Sớm đi nghỉ ngơi đi. Tiêu Vượng đem Cốc Vũ đưa đến trước cửa, chắp tay cáo tử. Sự kiện kia còn muốn xin nhờ Tiêu đại ca. Cốc Vũ nhắc nhở. Tiêu Vượng cười nói, yên tâm đi, ta ngày mai liền đi xử lý. Khoát tay áo, thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Cốc Vũ đứng ở trong sân, nhìn lên bầu trời bên trong một vầng minh nguyệt xuất thần, gió lạnh thổi qua, hắn nắm thật chặt trên người giày áo đông, chợt nghe một trận loáng thoáng khóc nức nở thanh âm. Cốc Vũ nghiêng tai nghe chỉ chốc lát, xuyên qua mặt trắng cửa, dàn cây nho hạ bên cạnh cái bàn đá một thân ảnh cao to có thân thể, hai vai một đứng thẳng hơi dựng ngược lên, khóc đến chính tương tâm. Cứ việc Cốc Vũ thả nhẹ bước chân, nhưng này người vẫn là nghe được phía sau độc tĩnh, đột nhiên nghiêng đầu lại, dưới ánh trăng thấy được rõ ràng, chính là kia đại quan đầu. Cái thằng này tướng mạo thô kệch, xưa nay luôn luôn treo con buồn tiểu dung, giờ phút này lại khóc đến lê hoa đái vũ, Cốc Vũ hơi có chút không thích đứng, càng bởi vì đụng nhìn nhân gia tư ẩn mà cảm thấy khó xử, ngươi thế nào cũng không chào hỏi. Đại quan đầu lau nước mắt, ngươi nói là tiếng người sao? Lao tử khóc nhẹ còn muốn huyên náo mọi người đều biết sao? Ta nói sai, ngươi chớ để ý, Cốc Vũ cười xấu hổ cười, vậy ngươi tiếp tục khóc đi, không quấy rầy. Trở về. Đại quang đầu gọi ở hắn, theo giúp ta ngồi một lát. Cốc Vũ nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, ngươi những cái kia hỏa kế đâu? Ban đêm uống không ít, sớm liền ngủ. Đại quang đầu chỉ vào bên người băng ghế đá, chúng ta cũng coi như cùng chung hoạn nạn, cùng sinh tử, ngay cả theo giúp ta trò chuyện cũng không nguyện ý sao? Hừ, các ngươi người trong thành đều là thuộc bạch nhãn lang trở mặt không quen biết. Cốc Vũ gãi đầu một cái, thành thành thật thật ngồi ở bên cạnh hắn, những người kia khẳng định không bao gồm ta. Giàn cây nho bên trên chỉ còn lại khô đằng giá nhánh, ánh trăng xuyên qua giá gỗ tại mặt đất ném khối tiếp theo to lớn bóng ma. Cốc Vũ mím chặt bờ môi trở lấy đại quang đầu mở miệng trước. Đại quang đầu xuất thần hồi lâu mới nói, lao tử cơ nghiệp hủy sạch. Cốc Vũ châm trước nói, lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt, khách sạn mặc dù không có ở đây, nhưng chỉ cần ngươi cùng hỏa kế không có việc gì, chắc chắn sẽ có một lần nữa dựng lên ngày đó. Đại quang đầu liếc hắn một cái nói, không có tiền, cầm cái gì chủ kiến, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Cốc Vũ chăm chú nghĩ nghĩ, vậy liền để Hàn Minh Trương bồi ngươi, có Lý Như Bách Đô đốc vì ngươi làm chủ, còn cần lo lắng sao? Đại quang đầu trầm ngâm nói, ngươi tin hắn? Cốc Vũ quay lại lấy cùng Lý Như Bách tiếp xúc. Qua nửa ngày chậm chạp không có cho ra đáp án, đại quang đầu nói, xem ra ngươi có cố kỵ. Cốc Vũ chép miệng một cái, không có Lý Đô đốc, chúng ta hôm nay đều muốn làm Hàn Minh Trương đao hạ quỷ, hắn cùng ngươi ta vốn không quen biết, cho dù không ra mặt ngăn lại Hàn Minh Trương, với hắn lại có cái gì quan hệ, nhưng hắn vẫn là cứu chúng ta tính mệnh. Đại quang đầu gật gật đầu, như thế nói hắn thật là một người tốt. Cốc Vũ lại nói, mới hắn đem ta gọi đi, là bởi vì đoán được mục đích chuyến này của ta, liền chủ động cung cấp tình báo. Vậy ngươi còn đang do dự cái gì? Đại quang đầu nghe không hiểu. Cốc Vũ lắc đầu, ta cũng không phải là không tín nhiệm Lý Đô đốc. Chuyến này cũng không phải là chỉ một mình ta, các ngươi ban một huynh đệ, Hồ gia ông cháu còn có Châu đại ca, lỗ có thể phương lạc bọn người, phàm là xuất hiện một tia ngoài ý muốn, ta, cho nên nhất định phải cẩn thận. Đại quang đầu bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Cốc Vũ ánh mắt trở nên nhu hòa, hắn nhếch miệng cười cười, nguyên lai ngươi là lo lắng cái này, nhỏ Cốc bộ đầu, ngươi xác thực cùng ta đã thấy đại đa số bộ khoái không giống. Cốc Vũ ra mặt mỏng, nói sang chuyện khác, ta còn không biết tên của ngươi, cũng không thể một mực gọi ngươi trưởng quỷ a. Đại quang đầu nói, ta gọi Ninh Gia Sơn núi, trong nhà sắp xếp đi lão nhị, ngươi có thể gọi ta Thả Hai, cũng có thể gọi ta lão Ninh. Cốc Vũ trịnh trọng nói, lão Ninh, ngươi khách sạn hủy ở Hàn Minh Trương trong tay, chúng ta ngày mai liền năn nỉ Lý Đô Đốc làm chủ, để Hàn Minh Trương đem bạc bồi thường. Bất quá ta nhìn kia trong núi con đường gặp đèn, nếu là gặp lại tuyết lớn ngập núi, khả năng còn sẽ xảy ra bất chắc. Nếu là ngươi thật muốn trùng kiến khách sạn, không bằng tuyển tại quan đạo bên cạnh hoặc là tuyển chỗ náo nhiệt chỗ. Không được. Đại quang đầu quả quyết nói, chỗ kia phong thủy tốt, ta nhất định phải tại phế tích bên trên xây lại một gian càng lớn tốt hơn cửa hàng. Muốn kia Hàn Minh Trương nhìn xem, hắn có thể khi dễ ta, nhưng không thể đánh bại ta. Cốc Vũ đối đại quang đầu bướng bỉnh cảm thấy dở khóc dở cười, vậy ta liền chúc Ninh trưởng vĩ tâm tưởng sự thành. Đại quang đầu hai mắt trừng trừng, vì tín nhiệm của ngươi, đợi ta tiệm mới gầy dựng, ngươi nhất định phải tới. Cốc Vũ buồn cười nói, ta bao lâu nói tín nhiệm qua ngươi rồi. Đại quang đầu cũng vui vẻ, lúc trước trăm năm lão sâm mất trộm thời điểm, kỳ thật nhất có hiểm nghi chính là ta đúng không? Cốc Vũ không cười, yên lặng nhìn xem đại quang đầu. Đại quang đầu ánh mắt bên trong lóng lánh rảo hoạt chỉ riêng, ta thân là khách sạn trưởng quỹ, đối với trong tiệm bố cục và ở khách nhân hiểu rõ nhất, cho nên ta trước kia liền tại ngươi hoài nghi trong danh sách a. Thậm chí Hàn Minh Trương cùng với vây cánh thoát đi ấn lý thuyết ta cũng khó thoát hiểm nghi, nhưng tại dụ bắt từ tham khách thời điểm, ngươi đưa cho ta đầy đủ tín nhiệm, ta muốn biết đây là tại sao. Đại quang đầu nhìn chằm chằm Cốc Vũ, Cốc Vũ biết tránh không khỏi, thở dài, đưa tay tại trên bàn đá viết kế tiếp chữ. Đại quang đầu nheo mắt lại, con ngươi co bảo, đột nhiên cười, không biết ngươi viết cái gì. Cốc Vũ cũng cười, kia có lẽ là ta đoán sai. Hai người ngoài cười nhưng trong không cười, nhưng trong ánh mắt khác biệt không ý cười, gió đêm gào thét mà qua, đại quang đầu sợ run cả người, nắm thật chặt ý phục đứng dậy, buồn ngủ, về đi ngủ. Hắn đi tới cửa trước, lại dừng bước lại, Hồ Tiểu Ngọc hẳn là trong sạch ta cố ý đưa nàng bỏ đi không thèm để ý, liền là muốn nhìn một chút phản ứng của nàng, thẳng đến sống chết trước mắt, nàng cũng chưa từng có dị dạng. Cốc Vũ gật gật đầu, không nói gì, đưa mắt nhìn hắn vào cửa lúc này mới quay người trở lại trong phòng mình, Bành Vũ ngủ được chính hương. Cốc Vũ lặng lẽ không có tiếng rửa mặt, ngồi tại trước bàn rót cho mình chén nước nóng, nâng trong lòng bàn tay ngồi lặng lặng ngẩn người. Xung quanh một mảnh đen kịt, chỉ có Bành Vũ rất nhỏ tiếng ngáy lúc đứt lúc nối truyền lọt vào trong tai, hắn đang suy tư. Ngày thứ hai trời sáng choang, Lý Như Bách chính trong khách sảnh dùng điểm tâm, Tiêu Vượng đi tới, nhị ra, nhỏ Cốc bộ đầu cầu kiến. Ồ, Lý Như Bách hô, mời hắn vào. Cốc Vũ đi tới nói còn chưa nói bên trên một câu, Lý Như Bách đứng người lên đem hắn kéo đến trước bàn, cho hắn múc một bát cháo nóng, bọn ta cái này rất đạt gạo khỏa khỏa sung mãn, mùi thơm nồng đậm, cũng không phải bình thường có thể so sánh. Thịnh tình không thể chối từ, Cốc Vũ uống cái út sấp, cái này mới nói, Đô Đốc, đi trước có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng đại nhân ân chuẩn. Lý Như Bách không hề lo lắng nói, quá khách khí, ngươi không chỉ có là bệ hạ đặc sứ, càng là ta Lý phủ thượng khách, có cái gì cần cứ việc nói. Ta Đô Đốc, Cốc Vũ trầm giọng nói, ta muốn phúc thẩm kia Quách Dũng. Chương 1232, thẩm vấn chương 1232, thẩm vấn Cốc Vũ đi vào mặt trăng cửa thời điểm, binh sĩ đã xem Quách Dũng kéo lên, phản chói trên ghế, máu trên mặt dấu vết đã tạo thành vết máu, bẩn thỉu, hào không sức sống. Binh sĩ cho Cốc Vũ rời cái ghế đặt ở Quách Dũng đối diện, liền lui tới cửa. Cốc Vũ nhìn từ trên xuống dưới Quách Dũng, đối phương ngẩng đầu nhìn hắn, thê thanh nói, ta nhớ được ngươi. Cốc Vũ khẽ giật mình, ta gọi Cốc Vũ, có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Quách Dũng mặt lộ vẻ khinh thường, một cái hôi sữa chưa càn bà, ngươi cũng xứng. Cốc Vũ ngón trỏ tay phải tại trên đầu gối nhẹ nhàng gõ, đối Quách Dũng khiêu khích cũng không có cho ra phản ứng, hắn suy nghĩ một chút nói, ngươi kia thượng tuyến đến nay còn chưa đổi bắt quy án, Lý Đô Đốc sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu là có thể đem người này bắt, ta có thể hướng Đô Đốc cầu tình. Quách Dũng cười lạnh nói, cầu hắn thả ta. Ngươi quá ngây thơ rồi. Cốc Vũ mặt không thay đổi nhìn lại lấy hắn, cầu hắn bỏ qua ngươi một nhà lão tiểu, mà ngươi, chết chắc. Quách Dũng toàn thân lắc một cái, hô hấp của hắn trở nên thô trọng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cốc Vũ. Cốc Vũ bất vi sở động, Quách Dũng phun ra thở dài, ta không giúp được ngươi, người này vô tung vô ảnh, không có chỗ ở cố định, chỉ có hắn tìm ta, ta là không cách nào tìm tới hắn. Cốc Vũ lắc đầu, lần này vẫn là hắn tìm ngươi. Quách Dũng nhíu nhíu mày, Cốc Vũ lại nói, ngươi là bị bí mật bắt, áp giải đến Quảng Ninh, người kia chưa hẳn biết, hiện tại đang có cái cơ hội ngàn năm một thở, hắn là sẽ không bỏ qua, tự nhiên sẽ cùng ngươi liên hệ. Quách Dũng thốt ra, cái gì cơ hội? Cốc Vũ nói, Tam đại doanh tiếp viện bộ đội ít ngày nữa liền sẽ đến Quảng Ninh tu chỉnh, đường tắt Quảng Ninh hữu vệ. Người này nếu là quân Nhật gian tế, tất nhiên muốn sở thanh viện quân Sa Mã, súng đạn cùng đồ quân lưu, chuyện này bên cạnh người vô pháp chẳng đến, mà người thân cư yếu trước, lại là hữu vệ địa đầu xà, chính là điều tra tình báo thí sinh thích hợp. Quách Dung suy tư một lát, Tam đại doanh có thể hay không bên phải vệ đặt chân, chuyện này ai cũng không biết. Chúng ta chỉ cần để kia người biết liền trở thành. Cốc Vũ cười cười, nói như thế lâu, ta còn không biết tên của hắn. Quách Dung không chút nghĩ ngợi nói, hắn gọi Khúc Hạ, bên ngoài thân phận là một hàng gia thương nhân. Cốc Vũ truy vấn, hắn là thế nào cùng ngươi nhận biết? Quách Dũng lại đáp, hắn ra vẻ thu hàng ra dạo phố xuyên ngõ hẻm, đầu tiên là cùng của ta lão bà hài tử lẫn vào quen mặt lại tìm một cơ hội cùng ta tiếp xúc, mời ta uống rượu. Ta người này không có khác yêu thích, cũng không có việc gì liền thích uống bên trên hai chén, cái này Khúc Hạ tận lực phụ họa, một tới hai đi, liền trở thành bạn đầu. Người một uống nhiều quá, ngoài miệng liền không có giữ cửa hắn hỏi chút cái gì, ta biết liền cũng nói cho hắn nghe. Trong thời gian này ngươi liền không có phát hiện cái gì không ổn? Cốc Vũ nhíu mày. Quách Dũng gục đầu xuống, lúc trước ta còn có điều đề phòng, chỉ là vệ sở cũng không có xuất hiện cái gì dị thường, ta liền chậm rãi buông lòng cảnh giác, thẳng đến sau đó có một thiên vệ chỗ bị tập kích, các minh đệ chết tử thương tổn thương, ta mới phát giác mắc lửa, chỉ là thì đã trễ, Khúc Hạ bắt được tay cầm, cũng coi đây là uy hiếp bách ta đi vào khuôn khổ. Ta ăn hắn rượu thu hắn tiền, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, từ đây bên trên hắn thuyền hải tặc. Cốc Vũ trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, chiếc thuyền này bên trên chỉ có ngươi sao? Quách Dũng giật mình, ta không biết, hắn cùng ta chưa hề đều là một tuyến liên hệ, còn như hữu vệ ở trong phải chăng còn có bị hắn thu mua tướng sĩ, chuyện này hắn chưa hề nói với ta qua. Cốc Vũ bên cạnh suy tư vừa nói, giả thiết có một người như vậy hoặc là một đám người tồn tại, như vậy khi biết Tam đại doanh tướng muốn bên phải vệ chú đóng sau, có thể hay không nghĩ cách đem tin tức truyền đi? Na Khúc Hạ nghe tin lập tức hành động, liền sẽ tìm kiếm trợ giúp của ngươi, mà ngươi là bị trong quân mật thám dụ đến ngoài thành quán rượu áp dụng bí mật bắt, trừ phi Lý tướng quân nhân mã để lộ phong thanh, nếu không ngươi vẫn là hữu vệ thiên hộ đại nhân. Quách Dũng bừng tỉnh đại ngộ, hắn chăm chú đánh giá Cốc Vũ, ta thế nào giúp ngươi? Cốc Vũ quan sát đến thần sắc của hắn, ngươi chỉ cần muốn giúp chúng ta bắt được Na Khúc Hạ, còn lại liền giao cho ta. Quách Dũng chán nản nói, ngươi nói với ta nhập ngõ hẻm, nhưng lại không biết nhị gia thế nào nghĩ. Ta đồng ý. Lý Như Bách cất bước vào cửa, quay mặt lại nhìn về phía Quách Dũng. Quách Dũng nước mắt chảy xuống, nhị gia, mặt tướng biết sai. Lý Như Bách không kiên nhẫn khoát khoát tay, muộn. Ta có thể tha ngươi ra quyến, nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ngươi cấu kết ngoại địch, giết hại đồng bào, tội không thể tha. Quách Dũng cắn răng, rơi lệ nói, ta nhị gia thành toàn. Cốc Vũ cùng Lý Như Bách ra mặt trong cửa, hai người tại cắm đầy thành tùng trong hoa viên trầm mặc đi chỉ chốc lát. Lý Như Bách dừng bước lại, chuyện này ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Cốc Vũ nói, Nam Thành. Không cao. Lý Như Bách sắc mặt tâm trầm, còn không bằng giao cho mật thám xử lý, từ bọn hắn tìm hiểu nguồn gốc, tìm được Khúc Hạ tên kia hạ lạc, đến cái một mẹ hốt gọn. Cốc Vũ thản nhiên nói, chúng ta bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Ý gì? Lý Như Bách lời vừa ra khỏi miệng liền hiểu được, khóa gấp lông mày nói, ngươi vẫn tin tưởng kia Quang Hải quân ngay tại Quảng Ninh. Cốc Vũ kiên trì nói, cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, ta cũng không nguyện ý buông tha. Lý Như Bách thở dài, lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ, ngươi so ta trong tưởng tượng càng ra cố hơn chấp. Hắn trầm ngâm nửa ngày sau mới nói, người của ta bên phải vệ đều là gương mặt quen, tùy tiện tiến vào doanh trại quân đội sẽ bị người hữu tâm nhận ra, không vụ lợi kế hoạch triển khai, nhưng mật thám có thể vì ngươi cung cấp trợ giúp đầy đủ. Cốc Vũ thi lễ, việc này không nên chậm trễ, Tam đại doanh tướng bên phải vệ chú đóng tin tức cần mau chóng tràn ra đi, ta về trước đi bàn giao hai câu liền xuất phát. Vành Vũ, lão Ngô đối Cốc Vũ an bài 100 cái không nguyện ý. Vành Vũ trách trách hô hô mà nói, một mình ngươi tiến vào quân doanh, không khác với dê vào miệng cọp, vạn nhất Na Khúc Hạ tại doanh chúng mai phục nhân thủ, đến lúc đó ngươi gọi thiên thiên không nên, tiêu đất đất chẳng hay, tránh không được cá trong chậu. Ngươi mới là thiệt thòi. Cốc Vũ lườm hắn một cái, nếu như Khúc Hạ lời nói không loa, như vậy Quang Hải quân rất có thể ngay tại Quảng Ninh, việc này không thể coi thường, không thể không tra, các ngươi đừng quên chúng ta chuyến này vì cái gì. Lão Ngô ngữ trọng tâm trường nói, nhỏ cấp bộ đầu, chúng ta cùng nhau đi, lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cốc Vũ lắc đầu, dù bắt Khúc Hạ, ta từ một nơi bí mật gần đó, không có cái gì nguy hiểm. Mà trưởng quỹ cùng hồ lão trượng nhất đám người tại Quảng Ninh đưa mắt không quen, tuy có Lý Đô đốc trông nom, nhưng cũng không phải là kế lâu dài, bọn hắn cùng việc này không liên hệ chút nào, kéo vào đơn thuần thai bay vạ gió, an nguy của bọn hắn liền muốn giao cho chư vị. Vành Vũ há to miệng, khó có thể tin nói, người đang lo lắng kia Hàn Bình Trương tùy thời trả thù. Cốc Vũ nhẹ gật đầu, tối hôm qua Lý Đô đốc không hiện thân, chúng ta mấy cái sớm tiện nhân đầu rơi xuống đất, bởi vậy có thể thấy được tiểu tử kia cũng không phải người hiền lành, hắn có thể nuốt được khẩu khí này sao? Vành Vũ sắc mặt run lên, Châu Đại Lực nói, ta nhìn tiểu tử kia là không dám ở Lý Đô đốc trước mặt tạo thứ. Lão Nô nói, ai có thể nói đúng được chứ? Cốc Vũ gãi đầu một cái, có chuyện ngược lại là đó có thể thấy được thái độ của hắn. Chương 1233, nhập doanh chương 1233, nhập doanh sắp tới buổi trưa, sắc trời âm trầm, hai con khoái mã rời đi Quảng Ninh thành, tại trên quan đạo lao vùn vụt. Lúc này mây đen trải rộng, ngày trốn ở nặng nghề đám mây sau, hàn phong như đao gào thét lên từ bên thai xe qua, kỵ sĩ trên ngựa không phát giấc gì, họ xẹt lẹt xẹt rung động, thẳng đến tây bắc mà đi. Cốc Vũ một thân nhung trang, lên đường gọc gàng, ngoại trừ bên hông nhạn linh đao, chính là dưới hông một con chiến mã. Quách Dung cách hắn nửa cái thân vị, sắc mặt lạnh lùng, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Trên đường đi hai người yên lặng không nói, quan hai bên đường núi non trùng điệp, tuyết động liên miên, bao phủ trong làn áo bạc. Vạn tuế dưới núi, cuối đường đã có thể nhìn thấy đôn hậu bảo tường, đây cũng là Quảng Ninh hữu vệ hạ hạt sau thiên hộ sở doanh trại quân đội. Cốc Vũ một đập bụng ngựa xích lại gần Quách Dũng, dặn dò, tiến vào cửa thành ta liền gọi Cốc đại niên chính là kinh sư viện quân đặc sứ, phụ trách giám sát hữu vệ xử trí tam đại doanh chú đóng công việc. Vệ sở bên trong tướng sĩ ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, đột nhiên nhiều trương gương mặt lạ, dấu diếm là không che giấu ngươi phải nhớ lao thân phận của ta, mặc vào giúp ngươi ta cũng sẽ không tốt hơn. Quách Dũng mặt không thay đổi gật gật đầu, nhị gia bắt người nhà của ta, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Cốc Vũ ngữ trọng tâm trường nói, ta từng nghe Lý Đô đốc nói lên, người nhà của ngươi bị mật thám khống chế trong thành, có bọn hắn bảo hộ, gia quyến sẽ không nhận tổn thương. Quách Dũng bị bắt đồng thời, mật thám khống chế Quách Dũng đài trong phòng một vợ nhị tử, đến nay vẫn chưa rời đi. Quách Dũng cười lạnh một tiếng, tựa hồ đang cười nhạo Cốc Vũ vô sỉ. Hai người tới ngoài thành, không đợi Quách Dũng quang minh thân phận, lính phòng giữ liền để mở con đường, thả hai người tiến vào cửa thành. Sau thiên hộ sở dựa núi xây lên, chiếm diện tích rộng lớn, mắt chỗ cùng chính là đếm không hết doanh trại. Nơi đây túc sát chi khí càng sâu với Quảng Ninh, trên giáo trường thao luyện binh sĩ hô tiếng giết rung trời, từng cái sinh long hỏa hổ, khí thế bất phàm. Quách Dung dẫn gốc vũ tại bàn đá xanh trên đường chạy nửa ngày, tại chỗ thử trước xuống ngựa, một tuổi trẻ thân binh chạy ra, ôi, ta thiên hộ đại nhân, ngài cái này đi nơi nào? Nhưng gấp rút chết ta rồi. Quách Dung cao mày nói, ra cái gì sự tình? Thân binh gặp thần sắc hắn không vui, rụt cổ một cái, thiêm sự đại nhân trở lấy ngài đâu? Hướng gốc vũ nhìn sang, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Quách Dung nói, hắn có thể nói cái gì sự tình? Thân binh bẩm, nghe nói kinh sư tam đại doanh tướng muốn tại chúng ta chỗ này trú đóng, thiêm sự đại nhân yên tâm không hạ, cố ý từ trấn tĩnh bảo đuổi đến, đã đợi ngài đã nửa ngày. Quách Dung hướng cốc vũ nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, tin tức đến ngược lại là nhanh, ngươi tạm chờ, ta đi gặp thiêm sự đại nhân. Thân binh nhìn về phía cốc vũ, vị này là? Quách Dung nói, đây cũng là tam đại doanh quan đi trước. Ối, thân binh giật nảy mình, vội vàng thi lễ, hóa ra là thiên quan đâu, ngài đi theo ta. Cốc vũ theo Quách Dung tiến vào chỗ thự, lúc này mới theo thân binh đi hướng một bên giá trị phòng. Thân binh nhiệt tình dâng lên trà nóng, cốc vũ hướng ra phía ngoài nhìn một chút, nơi đây chính là chỗ thự cửa chính, cho dù Quách Dung nghĩ muốn chạy trốn, cũng nhất định phải trải qua cốc vũ ánh mắt, hắn thoáng an tâm. Trải qua một đường sóc này, tay chân sớm đã cong đến lạnh bước, hắn hút trượt lấy cái mũi đem chén nước tiến đến bên miệng nhẹ khẽ nhấm một hớp, gặp thân binh kia không hề chớp mắt nhìn mình chằm chằm, cười nói, thế nào? Thân binh một trương khuôn mặt non nớt, dáng dấp mày rậm mắt to, mũi bởi vì rét lạnh mà có chút phím hồng, ta còn chưa thấy qua kinh thành đại quan nhi đâu. Cốc vũ a ra một ngụm bạch khí, nếu như ta là đại quan nhi, còn sẽ tới làm cái này khổ sai sự tình sao? Thân binh vỗ đầu một cái, cũng đúng. Cốc vũ cười, Quách tướng quân quan nhi nhưng so với ta lớn hơn nhiều, hắn ngày bình thường đối với các ngươi không tệ a. Thân binh gật gật đầu, chúng ta thiên hộ đại nhân đánh trận lợi hại, làm người trưởng nghĩa, các huynh đệ đều phục hắn. Cốc vũ tiếu dung không giảm, kia gia nhân của hắn đâu, nhưng từng khi dễ qua các ngươi, thế nào khả năng? Thân binh khuôn mặt nhỏ kéo căng, Quách phu nhân người rất tốt, đối ta cũng rất chiếu cố, chúng ta cũng không thể nói càn nói bậy. Cốc vũ chắc tay, là ta nói sai, ngươi chớ để ý, ta cùng Quách tướng quân cùng nhau đi tới, trên đường nghe hắn nói lên phu nhân, đồng dạng cũng là khen không dứt miệng, gần đây phong tuyết đan sen, dị thường giá rét, Quách phu nhân quan tâm các huynh đệ, tối hôm qua lĩnh người đi Quảng Ninh thành đặt mua một nhóm than lửa, hai ngày này liền sẽ đích thân đưa tới, như vậy vì các huynh đệ suy nghĩ, khó trách người muốn tán thưởng nàng. Thật sao? Thân binh há to miệng, ta hai ngày này chưa từng thấy qua phu nhân, nguyên lai nàng đúng là đi Quảng Ninh thành. Cốc vũ sững sờ, Quách phu nhân không phải đem hai đứa bé giao phó cho ngươi chiếu cố sao? Thân binh lại tại chán đập một cái, bận điệu hồ đồ rồi, phu nhân xác thực từng để hai đứa bé đến tìm ta, có lẽ là nàng đi rất gấp cũng không có nói mình đi hướng. Cốc vũ cười nói, đương Quách tướng quân thân binh nhưng quá khó khăn đem nước nóng uống một hơi cạn sạch, bỏng đến thẳng niết miệng, đem chén nước đưa tới, cái thời tiết mắc toi này còn đến thân thể tê, một chén nóng nước uống vào đi còn không có ấm qua thân thể. Thân binh tiếp nhận chén nước, cười hì hì nói, chúng ta chỗ này ăn mặc dù keo kiệt, nhưng là nước nóng bao no, xoay người đi hướng bên tường, đem ấm nước nhấc lên, lại cho ngài đến một chén. Nô. Cái cổ đột nhiên bị người từ sau bóp chặt, hắn hai mắt hàn mang bắn ra bốn phía, người nhẹ nhàng khuôn mặt nhỏ cấp tốc bị hung ác thay thế, nhấc lên ấm nước hướng sau liền đánh. Hồ Tiểu Ngọc lười vênh vang mà đi ra cửa, Lỗ Có Thể Phương Lạc hai người đang đứng tại đỉnh trong nội viện xì xào bàn tán. Hồ Tiểu Ngọc nhiệt tình lên tiếng chào, hai vị lên được sớm à? Hai người đình chỉ trò chuyện, hướng Hồ Tiểu Ngọc vẫy vẫy tay, Lý Như Bách có thể nói thời điểm nào thả chúng ta rời đi. Hồ Tiểu Ngọc đánh giá hai người, ở chỗ này ăn ngon ở thật tốt, không cần lo lắng đói khát cùng kia họ Hàn bày rối, các ngươi rất gấp đi sao? Lỗ Có Thể sắc mặt khó coi, hồng lớn, ca thi cốt chưa lạnh, hung thủ vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, chúng ta có mặt mũi nào ham hưởng thụ? Nhỏ Ngọc cô nương, chúng ta chuẩn bị cáo tử. Hàn Minh Trương hỏa thiêu khách sạn, vì hoàn toàn tiêu trừ chứng cứ phạm tội, Hồng Gia Trạch, Tam Nương cùng lão bảng thi thể cũng bị đầu nhập đống lửa, đốt đi cái sạch sẽ. Lỗ Có Thể Phương Lạc hai người biết được tin tức sau không tiếc tại sấm sét giữa trời quang, đêm qua tiệc tối bên trên sầu não bất ức, từ đầu đến cuối khó mà tiêu tan. Trưởng quan chết được không minh bạch, mà hai người lại thân phận đặc thù, không dám tùy tiện gặp người, vì kế hoạch hôm nay chỉ có nghĩ cách liên hệ đến nhận việc phương ti cấp trên lại làm khu chỗ. Hồ Tiểu Ngọc trần chờ nói, không đợi nhỏ gốc bộ đầu trở về rồi sao? Mới Bành Vũ cùng tất cả mọi người lần lượt nói, trước khi hắn trở lại tận lực không nên tùy tiện xuất phủ, nếu không có thể sẽ thu nhận Hàn Minh Trương trả thù. Phương Lạc cười lạnh nói, chờ hắn trở về lại cái gì dùng? Cũng không chào hỏi một câu liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cái thằng này tản mạn làm vậy, giả thần giả quỷ, thụ tử không đủ cùng như ngươi. Hồ Tiểu Ngọc nghe được nổi giận, nếu không phải hắn, chúng ta sớm bị Hàn Minh Trương thả hỏa thiêu chết ngươi bằng cái gì nói không phải là hắn? Tốt tốt, Hồ Lao Trượng từ sát vách trong phòng đi tới, đều giảm nhiệt, chớ để người ta nghe trò cười. Lời còn chưa dứt liền nghe được tường bên kia đột nhiên truyền đến một cú họng, mẹ nhà hắn, lão tử đánh chết ngươi cái này vương bát đản. Chương 1234, xung đột chương 1234, xung đột. Hồ Tiểu Ngọc cùng Hồ Lao Trượng nhìn chăm chú một chút, bước nhanh hướng mặt trăng cửa đi đến. Lỗ Có Thể hướng Phương Lạc nói khẽ, là Nưu đại ca, đi xem một chút. Phương Lạc dương lên cái cằm. Sát vách trong viện Nưu đại ca níu lấy từ tham khách cổ áo quyền đấm cước đá, mặt mũi tràn đầy nộ khí, mấy người khác vây quanh cái vòng tròn, từng cái thái độ hung dữ, không có chút nào ngăn lại ý tứ. Từ tham khách trong tay gắt gao nắm chặt một bao quần áo, má bên trên treo mấy đạo huyết ấn, hắn một bên bối rối tranh né, một bên lên tiếng hô lớn, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đau chết mất. Lý tướng quân, ngươi trong phủ muốn chết người. Hắn càng hô Nưu đại ca càng là tức giận, con mẹ nó ngươi còn có mặt mũi hô, ta cũng phải nhìn kia Lý tướng quân tới có quản hay không ngươi. Lỗ có thể cùng Phương Lạc vừa lúc đi vào biệt tử, thấy thế giật nảy cả mình, hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, xông lên phía trước đem ngay tại xé rách bên trong hai người kéo ra đến. Lỗ có thể cả giận, đây là tại người ta phụ thượng, các ngươi không ngại mất mặt sao? Như đại ca còn không bỏ qua, thả ta ra, để cho ta đánh chết cái này lao xuất sinh. Phương Lạc đem Từ Tham khách đẩy xa, hướng Như đại ca nói, Như đại ca, cái này trong phủ đều là do binh làm lớn chuyện làm muốn ăn quân côn. Như đại ca mánh mà thức tỉnh, hắn dừng lại động tác, nhưng chọc giận sau khi, trước ngực kịch liệt chập trùng, hô hô thở hổn hển, hai tên đồng bạn liền tranh thủ hắn kéo qua một bên. Hồ Tiểu Ngọc nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, các ngươi đây là gây cái nào một màn? Lưu Tham khách chỉ vào Từ Tham khách, tức giận nói, chúng ta cùng hắn làm nhiều năm huynh đệ, lại nhìn không ra hắn là cái lang tâm cầu phế đồ vật. Từ Tham khách vì viên kia trăm năm lão xâm sát hại lão bảng, mấy người biết được sau đang khiếp sợ, sau khi càng nhiều thì là đau lòng. Tối hôm qua tán tịch sau cùng Từ Tham khách phân trần hồi lâu, mắng Từ Tham khách nước mũi một thanh nước mắt một thanh, nói thẳng muốn đầu án tự thú, nào biết sáng nay rời giường, Như đại ca phát hiện lão già này càng đem mấy người chỉ còn lại vòng vèo vơ vét không còn làm gì, y đồ lặng lẽ bỏ chạy. Mấy anh em giận không kèm được, thật không thể tại chỗ làm thịt hắn. Hồ Tiểu Ngọc khó có thể tin mà nhìn xem Từ Tham khách, Từ Tham khách sự tích bại lộ, cúi thấp đầu không nói một lời. Phương Lạc cả giận, lớn như vậy niên kỷ, không biết liêm sỉ, không biết hối cải, xem ra chỉ có đại lao có thể cho ngươi. Như đại ca cứng rắn mà nói, báo con đi. Vừa lúc có binh sĩ nghe được động tĩnh đi vào biệt tử, Hồ Tiểu Ngọc như nói thật kia binh sĩ vung tay lên, nắm chặt Từ Tham khách sau cổ áo đem nó áp đi. Như đại ca nhìn qua hắn đơn bạc còn xuống bóng lưng, biết hắn chuyến đi này chính là vĩnh biệt, lại sinh khí lại đau lòng, khóe mắt chưa phát giác hiện đỏ. Phương Lạc vỗ vỗ đầu vai của hắn, Như đại ca, hắn làm ra sự tình quốc pháp khó chứa, sớm muộn sẽ có như thế một ngày. Ta biết, ai? Như đại ca muốn nói lại thôi, duỗi tay áo lau lau khóe mắt, nhỏ Phương, mới đa tạ ngươi. Phương Lạc cười, chúng ta cũng coi như đồng sinh cộng tử qua, Như đại ca làm gì khách khí đâu. Đại quang đầu dẫn người đi vào biệt tử, nha, như thế náo nhiệt. Hồ Tiểu Ngọc hai tay chống nạnh, trưởng quỹ rời khách sạn ngươi liền mặc kệ cơm sao? Các ngươi những người này ở đây ta trong khách sạn lại ăn lại uống, đem nhà ta ngọn nguồn đảo không, cũng không có sẽ chúng đâu. Đại quang đầu hì hì cười một tiếng, hướng Hồ Tiểu Ngọc nói, ngươi đã gọi ta nhất thanh trưởng quỹ nào đó cũng không thể dạy ngươi thất vọng, chúng tiểu nhân. Để mở con đường, phía sau hỏa kế nhóm dẫn theo hộp cơm đi lên trước. Hồ Tiểu Ngọc mắt sáng rực lên, đây là. Đại quang đầu đắc ý nói, Khánh Sinh Yến. Khánh Sinh Yến. Hồ Tiểu Ngọc sắc mặt mở mịt. Đang khi nói chuyện hỏa kế nhóm đi vào phòng khách, đem hộp cơm một vừa mở ra, mùi thơm nương theo lấy nhiệt khí bốc hơi mà ra, đám người theo tiền đến, đem cái bàn bao bọc vây quanh. Ngồi, đều đừng khách khí. Đại quang đầu đứng tại cửa ra vào chỉ huy, đợi Bành Vũ, Lao Nô, Như đại lực ba cái vào cửa, đại quang đầu đóng cửa phòng lại, nhìn qua bên cạnh bàn ngồi kín không kẽ hở cả đám, đột nhiên cười ha ha. Đám người không giải thích được nhìn xem cái này ngốc đại cá tử, đại quang đầu ngưng cười tại trước bàn ngồi xuống đến, trước kia liền đi nhà bếp, nào đó cùng hỏa kế nhóm tự mình làm, tối hôm qua ở trước mặt người ngoài ăn đến không thoải mái. Hôm nay đóng cửa lại đến, chúng ta lão thiếu gia môn ăn mừng một trận. Đám người đương nhiên biết hắn nói không thoải mái chỉ là cái nào, suy suy nở nụ cười, đồng thời cũng minh bạch đại quang đầu dụng ý. Đại quang đầu nói, cái này ngắn ngủi mấy ngày chúng ta kinh lịch phong tuyết, lại gặp kẻ xấu, trước ủy môn quan đi mới bị, kết quả đây, Diêm Vương gia sửng sốt không thu. Cái này Khánh Sinh Yến, Khánh chính là chúng ta phúc lớn mạng lớn, Khánh chính là chúng ta trở về từ coi chết, tay nghề, nhưng chân tâm thật ý, các vị trời Nam biển Bắc gom lại tiểu điếm, chiêu đại không chú đáo, còn mong rộng lòng tha thứ. Như đại ca động tình nói, sau này chính là huynh đệ tỉ muội. Đại quang đầu một bàn tay đập vào Như đại ca trên đùi, ca. Như đại ca đau đến khẽ run rẩy, tôi, ta đệ. Đám người cười ha ha, ánh mắt tại mỗi khuôn mặt bên trên sẽ qua, cùng tối hôm qua tiếu dung khác biệt, thời khắc này cười đến từ với đáy lòng. Bành Vũ ăn một chút ngừng ngừng, thỉnh thoảng nhìn về phía cổng, trong ngày thường một cái miệng nhỏ bà ba nói không ngừng, hôm nay lại có chút không quan tâm. Hồ Tiểu Ngọc phát giác được dị thường của hắn, nhỏ giọng hỏi, thế nào, không hợp khẩu vị. Bành Vũ lắc đầu. Hôm qua Cốc Vũ từng hướng Lý Đô Đốc thỉnh cầu sẽ bị Hàn Minh Trương giam hành lý còn nguyên còn cho chúng ta, mắt thấy đã đến giữa trưa, như thế nào còn không thấy kia Tiêu Vượng. Hồ Tiểu Ngọc không hề lo lắng nói, có lẽ là loay hoay quên chờ một chút lại có làm sao. Bành Vũ trên mặt mang trước nay chưa từng có ngưng trọng, Cốc Vũ cũng không phải như thế nói, đối phương chậm chạp không đem hành lý đưa tới, khả năng còn có một nguyên nhân. Cái gì? Hồ Tiểu Ngọc nghe được sương mù sát sát. Đại quang đầu kịp phản ứng, bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Sắc mặt của hắn cũng khó nhìn lên. Đám người nhao nhao để đũa xuống, đình chỉ trò chuyện. Đại quang đầu nói, nếu như hắn muốn chúng ta đầu, kia đưa hay không đưa hành lý lại có cái gì ý nghĩa đâu. Vừa nói một câu, đám người vang một tiếng loạn cả lên, nguyên bản ấm áp không khí cấp tốc bị bất an bao phủ. Như đại lực tiếp lời nói, nhỏ cốc bộ đầu có chủ tâm thăm dò, liền nghĩ đến cái này pháp tử, chúng ta chỉ chờ đến giữa trưa, nếu như kia Tiêu Vượng còn không đem hành lý đưa tới, vô luận hắn là hữu tâm hay là vô tình, chúng ta đều muốn nghĩ cách chạy ra phủ đi, chứ vị còn nhớ rõ ngoài thành chỗ năm dặm kia lương đỉnh sao. Đám người liên tục gật đầu, bọn hắn cùng nhau đi tới. Thấy tận mắt kia đỉnh nghỉ mát bị tuyết động áp sập một góc, là lấy khắc sâu ấn tượng. Như đại lực lại nói, nhỏ cấp bộ đầu đã sớm dặn dò chúng ta mấy cái, dẫn mọi người tại kia trong lương đỉnh tụ hợp. Đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hồ Lao Trượng đẩy cửa ra nhìn một chút sương mù mông lung bầu trời, mắt thấy liền đến giữa trưa. Không đợi, Như đại ca bỗng nhiên đứng người lên. Đúng, không đợi. Đám người sơ gặp đại nạn, sớm đã thành chim sợ cảnh quang. Bành Vũ đem hết thể nói thẳng ra, đám người đâu còn ngồi được vững, nhao nhao đứng dậy. Vành Vũ nhìn về phía Lao Nô, Như Đại Lực, hung hăng nói, đi. Đám người trở lại trong phòng mặc chỉnh tề dựa theo Bành Vũ phân phó lưu lại mấy món trên người quần áo, bao khỏa, lần nữa gom lại trong viện. Lao Nô an ủi, chúng ta chỉ là đi trên đường chọn mua, một hồi còn phải trở về, gặp được người liền nói như vậy, nghe hiểu sao? Đám người ra mặt kéo căng, trầm mặc gật đầu. Vành Vũ vung tay lên, dẫn đám người ra biệt tử, đâm đầu đi tới một đội nhân mã, cầm đầu chính là Tiêu Vượng, hai mái hiên lao vào nhau. Tiêu Vượng cười như không cười nói, mấy vị muốn đi đâu à? Chương 1235, chạy trốn. Chương 1235, chạy trốn tiên hộ sở. Quốc Vũ thả người nhảy đến thân binh phía sau, tay phải vươn ra mau lẹ bóp chặt cổ của hắn. Thân binh kia muốn kêu cứu, nhưng Quốc Vũ dùng sức vô cùng lớn, rõ ràng chuẩn bị muốn tính mạng của hắn. Thân binh quá sợ hãi, trong tay ấm nước đống nhiên hướng sau đánh tới. Quốc Vũ sắc mặt tâm trầm, nhấc lên gối tại thân binh đầu gối. Thân binh thân thể đống nhiên mất cân bằng, hướng sau liền ngã, hai người bành ngã nhào trên đất, ấm nước một nhét bắn ra, nóng hổi nước nóng rơi vãi ra, toàn bộ tưới vào thân binh trên thân, đau đến hắn thân thể kịch liệt run rẩy, trong miệng phát ra tê tâm liệt phế tiếng nghẹn ngào. Cốc Vũ không để ý hắn dây rủa chậm rãi thu lực, thân binh thân thể chậm rãi mềm nhũn ra, một lát sau không còn động. Cốc Vũ bò người lên, đưa tay thăm dò hơi thở của hắn, đưa tay đem kia ấm nước nhặt lên dùng tay áo bao hết, hung hăng đập vào thân binh trên trán. Ấm nước phát ra một tiếng vang trầm, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, máu tươi thuận thân binh cái trán chảy xuống. Cốc Vũ đem thân binh kia lưng ở sau người, thăm dò hướng ngoài cửa nhìn một chút, chỗ thử bên trong yên tĩnh, hắn lách mình ra cửa, trực tiếp hướng phía cửa đi tới. Binh sĩ thao luyện âm thanh chấn thiên động địa, Cốc Vũ trái tim phanh phanh chực nhảy, hắn đã ý thức được đây là một cái bẫy, là Lý Như Bách cùng Quách Dũng liên thủ bày cả bẫy, bất luận hai người xuất phát từ cái gì mục đích, nhưng ở tòa này thiên hộ sở bên trong, tối cao trưởng quan chính là Quách Dũng, tất cả tướng sĩ sẽ không giữ lại chút nào quán triệt chỉ thị của hắn, hắn nhất định phải nhanh rời đi. Đi ra khỏi cửa chính là một mảnh khoáng đạt quảng trường, trên quảng trường hẹn có vài chục binh sĩ thao luyện, Cốc Vũ lập tức quay người hướng đông, một đội lính tuần tra chú ý tới hai người, từ phía sau theo sau, hai cái binh, làm cái gì đi? Cốc Vũ cũng không quay đầu lại nói, đập phá đầu, đi trị thương. Cầm đầu đội trưởng gặp trên lưng hắn chi đầu người máu me đầm địa, nhất thời buông xuống đề phòng, cao mày nói, hoảng cái gì hoảng, phòng khám bệnh là cái hướng kia sao? Cốc Vũ bước chân không ngừng, giả bộ như không nghe thấy đội trưởng ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, nâng lên thanh âm, đứng vững, ta xem một chút là thế nào tổn thương. Trên quảng trường thao luyện binh sĩ cũng chú ý tới dị thường, nhao nhao ngừng tay chân đưa mắt trông lại, Cốc Vũ lòng bàn chân sinh phòng, trong chốc lát đã đi ra quảng trường, lại hướng phía trước chính là một loạt doanh trại cùng trong doanh phòng có lưu chật hẹp ngõ nhỏ, hắn hàm răng khẽ cắn, thử trượt chui vào. Đội trưởng phát giác không ổn, vung tay lên, đi xem một chút thế nào chuyện. Phía sau binh sĩ như thủy triều nhào ra ngoài, đội trưởng đang muốn theo sau, chợt nghe phía sau một loạt tiếng bước chân vang, từ phía tây bước nhanh đi tới một đội nhân mã, thân hình bưu hãn, hổ bộ sinh uy, chính là Quách Dũng xuất lĩnh hầu cận, thiên hộ sở bên trong tinh nhuệ, từng cái lấy một chống trăm, dũng mãnh thiện chiến. Đội trưởng trong lòng lộ bộ nhất thanh, gặp một đoàn người đi vào chỗ thự, đội vàng phân phó thủ hạ tiếp tục truy kích, mình thì hướng chỗ thự đi đến, vừa đi đến cửa miệng liền nghe được Quách Dũng tức giận, người đâu, chạy đi đâu? Giá trị trước của phòng đã bị người đoàn đoàn bao vây. Quách Dũng nhìn trên mặt đất ấm nước mảnh vỡ, tức đến xanh mét cả mặt mày, phế bẩn, ngay cả người cũng nhìn không ở. Đội trưởng nơm nớp lo sợ tiến lên, đại nhân, mới có hai người chạy ra ngoài. Quách Dũng hai mắt xích hồng, truy. Cốc Vũ từ ngõ hẻm bên trong chui ra ngoài, giơ tại bàn đá xanh trên đường trái phải nhìn quanh, cái này một mảnh doanh trại liên tiếp doanh trại, chiếm diện tích cực lớn, mà khoảng cách cửa thành lại có đoạn khoảng cách, huống chi trên lưng còn đeo thân binh kia, hắn thể lực tại kịch liệt tiêu hao, trong miệng thở ra bạch khí mãnh liệt mà gấp rút. Chợt nghe nơi xa nhất thanh bén nhọn tiếng chiêng, Cốc Vũ dọa đến giật mình, ngay sau đó tiếng chiêng liên tiếp, tiếng huyên náo bên trong xen lẫn người tiếng la, bát mật thám, bát mật thám. Cốc Vũ run lên trong lòng, vung ra chân hướng về phía trước chạy tới, xuyên qua ngõ nhỏ sau gặp một gian doanh trại cửa phòng mở rộng, không chút nghĩ ngợi chui vào. Trong phòng không có một ai, hắn trở lại đóng cửa, đem thân binh thả ngã xuống đất, tựa tại trên ván cửa hô hô thở hổn hển. Thân binh phát ra nhất thanh thống khổ rên rỉ tỉnh lại, Cốc Vũ bắn người mà lên, đầu gối đè vào trước ngực hắn, tay phải hướng bên hông chụp tới, đem chuôi này nhạn linh đao nắm trong tay, cương đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao sắc bén đè vào cần cổ của hắn, không muốn chết nói thật với ta. Thân binh ngửa đầu nhìn xem hung thần ác sát Cốc Vũ, run rẩy nói: "Hôm qua ta theo Quách đại nhân đi Quảng Ninh thành, nhị gia cùng Quách đại nhân nói chút cái gì, ta cũng không hết sức rõ ràng, chỉ là Quách đại nhân mệnh ta đi suốt đêm về Thiên hộ sở an bài nhân thủ, hôm nay hắn sẽ đem ngươi tự mình mang về Thiên hộ sở, ta đem người mai phục tại chỗ thử phụ cận, đợi đưa ngươi ổn định liền phát ra tín hiệu, muốn đem ngươi." Nói tiếp, Cốc Vũ máu rót con ngươi, huyệt thái dương nổi gân xanh, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Thân binh đành phải chi tiết nói: "Muốn đem ngươi giết." "Tốt, tốt tính toán." Chuyện cho tới bây giờ Cốc Vũ cuối cùng xác nhận Lý Như Bách quỷ kế, hắn biết Cốc Vũ uy hiếp ở nơi nào, liền chủ động cung cấp tin tức thả mồi, đem Cốc Vũ dụ dỗ đến vắng vẻ chi địa lại đột hạ sát thủ. Cốc Vũ cho dù võ nghệ cao cường, nhưng đối mặt mấy ngàn kinh địch, lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Nghĩ đến còn tại Quảng Ninh trong thành Bành Vũ bọn người, Cốc Vũ càng là lo lắng. Ngoài cửa phòng một trận dày đặt tiếng bước chân từ xa mà đến gần, Cốc Vũ đem nhạn linh đao đưa về đằng trước, thân binh cần cổ máu tươi chảy xuống, Cốc Vũ lạnh lùng đánh giá hắn, trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp. Thân binh tức thời ngậm kín miệng, đợi ngoài cửa tiếng bước chân đi xa, Cốc Vũ lại hỏi: "Ta muốn chạy đi, nếu như không đi cửa thành, nhưng còn có những đường ra khác." Thân binh cảm giác được máu tươi như dòng suối nhỏ thuận cái cổ chảy vào áo lót, lại nhói nhói lại ngứa, doa đến một cử động cũng không dám, thuận doanh chạy lại đi về phía đông, đi thẳng đến cuối cùng, nơi đó tường cao không quá 5 thước, doanh trại bên cạnh có tảng đá lớn, đệm ở dưới chân liền có thể tùy tiện lật ra. Cốc Vũ không hề chớp mắt nhìn xem hắn, thân binh trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Cốc Vũ đột nhiên cười, ngươi ngược lại là rất nghe lời. Thân binh nhẹ nhàng thở ra, bảo mệnh quan trọng. Cốc Vũ thản nhiên nói, ta cùng ngươi một đạo đảm mệnh, ta không trốn thoát được ngươi cũng không cần sống. Thân binh khẽ giật mình, hắn từ Cốc Vũ trong ánh mắt đã nhận ra đùa cợt ý vị. Tâm tư bị vạch trần, thân binh cắn chặt hàm răng, hoán độc nhìn xem Cốc Vũ. Cốc Vũ thầm nghĩ, quả nhiên, tiểu tử này mặt ngoài giả bộ người vật vô hại, dưới mặt nạ lại là cái gian xảo hạng người. Cốc Vũ cương đao trước đường, thân binh bị đau, ngũ quan vặn vẹo kêu rên lên tiếng. Cốc Vũ mặt không thay đổi nói, ta sống, ngươi cũng sống, ta chết, ngươi theo giúp ta chết, ngươi như vậy khôn khéo, sẽ không muốn không thông đi. Sau núi, sắp chết sợ hãi cuối cùng để thân binh khuất phục, dọc theo ngõ nhỏ hướng nam xuyên qua doanh trại chính là súng đạn phòng dựa núi xây lên, phía sau là vách núi treo leo, thường người vô pháp leo lên. Nhưng súng đạn phòng góc đông bắc có một gốc lao hoại thụ, chúng ta muốn vụng trộm ra doanh liền trèo lên lao hoại thụ, Tạ Cơ nhảy đến trên vách đá dựng đứng, nơi đó đã sớm bị lao binh lặng lẽ đào ra một khối bình đài, ước chừng 5 thước vuông. Vòng qua tảng đá lớn hậu phương có một đầu đường hẹp quanh co, nối thẳng dưới núi, đồng dạng xuất từ lao binh thủ bút. Cốc Vũ khẽ cười nói, lần này ta là tin ngươi. Đem mũi lao lui về, đứng dậy, còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Thân binh lạnh lùng tốt, ta biết đều muốn nói với ngươi. Cốc Vũ nghi nói, các ngươi không tại vệ sở phòng giữ, đi Quảng Ninh làm cái gì? Chuyện cho tới bây giờ thân binh cũng không có cái gì tốt giấu giếm, chúng ta hôm qua tại vệ sở bên trong bắt được một mật thám, theo cái thằng này khai cùng hướng Sĩ ẩn thế tử có quan hệ, Quách đại nhân không dám thất lễ, tự mình dẫn người đem kia mật thám bắt giữ lấy Quảng Ninh. Cái gì? Cốc Vũ đầu ông nhất thanh, sắc mặt lúc này thay đổi. Chương 1236, sẽ cùng chương 1236, sẽ cùng Lý phủ, Tiêu Vượng dẫn người ngăn lại Bành Vũ đường đi, cười như không cười nói, mấy vị đây là muốn chuẩn bị đi không từ ra sao? Bành Vũ cười hì hì nói, trong phủ ăn ngon ngủ được ấm, lại có rượu ngon uống, chúng ta chỗ nào bỏ được rời đi, bất quá là trong phủ đợi đến khí muộn, chuẩn bị đi trên đường hít thở không khí, lại nói chúng ta mấy cái y phục bẩn thỉu, mặc dù Lý Đô đốc không chê, nhưng chúng ta cũng không thể thất lễ, Tiêu đại ca nhưng biết nơi nào có giàu nhân ái hiệu may. Là ta hiểu lầm. Tiêu Vượng ánh mắt thấu qua đầu vai của hắn, nhìn về phía cả đám, ánh mắt phức tạp khó hiểu, bất quá cho dù mọi người muốn đi, hành lý cũng không cần sao. Bành Vũ khẽ giật mình. Tiêu Vượng đem con đường tránh ra, phía sau binh sĩ dẫn theo bao lớn bao nhỏ, đám người mắt tròn váng, nhìn lẫn nhau, lại không có dám lên trước. Tiêu Vượng vung tay lên, binh sĩ đi lên trước, đem Hàn Minh Trương vơ vét hành lý từng cái trả lại đám người. Tiêu Vượng nói, nhìn xem có hay không thiếu đông tây. Đám người cái này mới hồi phục tinh thần lại, đem bao phục mở ra, cẩn thận kiểm tra một phen, thả thầm nghĩ, một kiện cũng kém, Tiêu đại ca phi tâm. Vậy là tốt rồi. Tiêu Vượng cười cười, sẽ cùng mọi người nói một tin tức tốt, nhỏ cấp bộ đầu sự tình làm được không sai biệt lắm, mới sai người về tới báo tin, cùng chư vị ngoài thành hội hợp, nhị ra biết mọi người các có chuyện quan trọng, tuy có không bỏ nhưng cũng không tiện ép ở lại, cố ý dặn dò ta dâng lên lộ phí, để giải các vị khẩn cấp. Nói ở đây binh sĩ từ trong ngực lấy ra eo bễ thổi lửa, không cho giải thích nhét vào chúng trong tay người. Bành Vũ nâng chiếu nặng eo bễ thổi lửa mắt tròn váng, nhìn về phía Lao Ngô cùng Như Đại Lực, hai người cũng là một mặt mờ mịt. Sự tình phát triển cùng Cốc Vũ dự đoán cách biệt một trời, mấy người nhất thời không biết phải làm gì cho đúng. Đại Quang Đầu nhận được là một tấm ngân phiếu, mệnh giá lại có 200 lượng, số tiền này đầy đủ hắn tại Liêu Dương hoặc là Quảng Ninh mua một bộ đỉnh tốt tòa nhà. Hắn lăng lăng nhìn xem Tiêu Vượng, Tiêu Vượng cười nói, tiền này là nhị gia thay mặt Hàn Minh Trương bồi cho Ninh trưởng quỹ sau này nếu là còn có chỗ khó cứ tới Lý phủ. Đại Quang Đầu bờ môi trắng bệnh, cái này cũng quá là nhiều. Tiêu Vượng đem tay của hắn đẩy về, nhị gia tâm ý, hảo hảo thu về. Các vị, hắn che đậy tay khôi phục như mặt, Hàn Minh Trương một chuyện. Nhị gia nhớ ở trong lòng, chuyện này nhất định cho mọi người một cái công đạo. Đám người bị đột nhiên xuất hiện chuyện tốt làm cho không biết làm sao, thẳng đến lên xe ngựa, ngồi tại mềm trên giường, nghe như có như không xả hương, vẫn là thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Ai ra, Như Đại ca đứng lên ngồi xuống, chật chật tán thưởng, xe ngựa này rất tốt, nên Lý Đô đốc tỏa giá đi. Họ xét đắc đắc, xuyên thẳng qua tại chen trúc trên đường, Sa Phu huy động roi ngựa đem xe đuổi kịp bốn bề yên tĩnh, trong buồng xe rộng rãi minh lượng, cả đám người ngồi ở trên xe ngựa cũng không chút nào cảm thấy chen trúc. Lỗ có thể đem eo bễ thổi lửa mở ra. Hai mắt nhất thời trừng đến căng tròn, vị này Lý Đô đốc tài đại khí thô, chúng ta sinh thụ được tốt hay sao hả? Trong lòng bàn tay hắn bên trong nâng hai cái chiếu nặng nén bạc, lóe ra mê người quang trạch. Đám người nhao nhao mở ra eo bễ thổi lửa, kinh hô cùng tán thưởng liên tiếp. Đại Quang Đầu tiến đến Bành Vũ bên người, tiểu cốc có thể kết giao đời cái khác. Bành Vũ toát cắn dụ rằng, hắn cũng không có tiên đoán được một màn này, nhìn một chút Đại Quang Đầu, thế nào, ngươi còn ngại không đủ tiền nhiều không? Đại Quang Đầu ánh mắt yếu ớt, ta là sợ có mệnh kiếm, mất mạng hoa. Ối. Bành Vũ khó có thể tin mà nhìn xem hắn. Đại Quang Đầu thấp giọng, chuyện này ta cũng không nắm chắc được, ngươi là Cốc Vũ ái đồ, hẳn là học không ít bản sự, nhưng có cái gì so đo? Bành Vũ vào đầu bức hai, no. Bằng không chúng ta chạy trốn đi. Đại Quang Đầu lắc đầu, bước lên màn cửa nhìn ra ngoài, xe ngựa đang lái tại rộn rộn ràng ràng mặt đường bên trên, binh sĩ, bình dân tại bàn đá xanh bên trên lui tới, lộ ra chen chúc không chịu nổi, bất quá khi nhìn đến xe ngựa một nháy mắt toàn bộ tự giác để mở con đường, Đại Quang Đầu trầm ngâm nói, vạn nhất là chúng ta quá lo lắng, gây Lý Đô đốc mặt mũi, ngươi không sợ sao? Bành Vũ hung hăng nói, vạn nhất là thật chúng ta mệnh đều nếu không có, còn quản mặt mũi của hắn sao? Đại Quang Đầu chợt cười cười, được, đã Bành bộ đầu nói như vậy vậy liền nghe ngươi. Bành Vũ tỉnh táo lại, lập tức tức giận đến nghe răng trợn mắt, ngươi cái thằng này quá giàu hoạt. Hắn nhìn xem màn kiệu trước thân ảnh, Quảng Ninh trong thành Lý gia định đoạt, chúng ta không sợ hắn rủi ro trở ra khỏi thành lại chuẩn mất. Đại Quang đầu dựng lên cái ngón cái, vành bộ đầu cao kiến. Hai người nhỏ giọng thương nghị, một bên lão Ngô cùng Nưu Đại Lực nghe được rõ ràng, hai người nhìn nhau, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Đại Quang đầu liếc mắt quét qua, kia Lý Như Bách bình dị gần gũi, không có chút nào đại nhân vật giá đỡ, mời ngươi rượu ngon thì ngon, phút cuối cùng lại đưa vào mèo, liền cho rằng hắn sẽ không hại ngươi đúng hay không? Lão Ngô cùng Nưu Đại Lực bị nói trúng tâm tư, lão Ngô biện luận, nhỏ cấp bộ đầu từng nói qua chỉ cần đem hành lý trả cho chúng ta, kia đã nói Lý Đô Đốc không có ác ý, chúng ta cái kia có phải hay không lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi? Nưu Đại Lực cũng nói, chúng ta không từ mà biệt, Lý Đô Đốc biết tất nhiên không cam lòng, hắn nếu là khoan dung độ lượng, trong lòng chửi mắng vài câu cũng liền qua, nhưng nếu là ghi hận trong lòng, cho chúng ta làm có dễ. Đừng quên trên chiến trường nhưng có không ít liêu đồng minh. Lại nói nhỏ cấp bộ đầu rõ ràng đã sai người đưa tin, dạy chúng ta cùng hắn ngoài thành sẽ cùng, chúng ta cái kia có phải hay không vẽ vời thêm chuyện rồi? Đại Quang đầu khoanh tay hướng trên ghế dựa tới gần, xoắn suýt nửa ngày từ đầu đến cuối không quyết định chắc chắn được, buồn rầu nói, ta một cái chạy đường có thể cầm cái gì chủ ý, cái này vốn là cấp vũ tên kia nên làm, tiểu tử này càng muốn phức tạp, đem cái này nan để lưu cho chúng ta mấy cái. Chính là tên Vương bắt đàn này. Bành Vũ đồng dạng lâm vào buồn rầu bên trong, hắn dùng răng cắn một cái, khẩn trương tự hỏi, ra khỏi thành. Nưu Đại Lực đột nhiên nói khẽ, xe ngựa ở trước cửa thành trải qua ngắn ngủi dừng lại sau liền ra khỏi cửa thành, đợi rời đi đám người lên quan đạo, Bành Vũ đột nhiên đứng dậy vung lên màn tiệu, tại phu xe kia trên vai vỗ vỗ, lao ca, cốc bộ đầu có thể nói muốn ở nơi nào gặp mặt. Sa phu thao lấy nồng đậm liêu đông cầu âm, nói, phía trước không xa có cái khe núi, lại đi hai dặm liền đến. Nhỏ cốc bộ đầu giờ phút này hẳn là cũng ngay tại hướng trở về đâu, tiểu huynh đệ, chớ có nóng nổi. À, Bành Vũ dứt khoát ngồi ở bên cạnh hắn, bọc lấy y phục, co lên cổ, lão ca, ngươi biết cái này cốc vũ là ai không? Sa phu lắc lắc, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, hắn là cái nhân vật sao? Lai lịch không nhỏ, thiên hạ đệ nhất bộ khoái. Bành Vũ dựng lên cái ngón cái, vừa chỉ mình, ngươi biết ta là ai không? Sa phu cười nói, chẳng lẽ cũng là đại nhân vật? Bành Vũ cười hì hì nói, ta là đồ đệ của hắn, ngươi nói lớn không lớn? Sa phu nín cười góp thú nói, kia tất nhiên là đại, chí ít cũng là thiên hạ đệ nhị. Bành Vũ lại nói, ta đi theo cấp vũ bên người, bản sự không có thế nào học được, nhưng đối với hắn lại có hai điểm hiểu rõ, hắn người này nhát như chuột, làm việc cẩn thận, tối kỵ trước trận lật lọng, ngươi có biết hắn tối hôm qua liền cùng bọn ta hẹn muốn ở ngoài thành chỗ năm dặm đỉnh nghỉ mát gặp mặt? Sa phu sắc mặt biến hóa, cùng Bành Vũ ánh mắt đụng một cái, đột nhiên vung khuỷu tay hướng hắn đánh tới. Chương 1237, vây công. Chương 1237, vây công. Phu xe kia gặp Bành Vũ giọng mang đùa cợt, cùng hắn ánh mắt đụng một cái, liền biết việc cơ mật bại lộ, ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác, vung khuỷu tay hướng Bành Vũ bộ mặt đập nện mà tới. Bành Vũ sớm có phòng bị, gặp Sa phu đột nhiên gây khó khăn, vận sức chờ phát động hữu quyền tại hắn eo chỗ hung hăng một kích. Sa phu toàn thân giật mình, thân thể hướng bên cạnh ngã quỵ, Bành Vũ toàn thân sát khí, đưa cánh tay đem nó cái cổ bóp chặt, hai chân dựa thế kẹp ở hắn như thùng nước trên lưng, hai cánh tay vận lực chậm rãi co vào. Hồ Tiểu Ngọc người liên can tại trong buồng xe chính mắt thấy biến cố bất thình lình này, người người dọa đến câm như nến, không dám động đậy. Phu xe kia liều mạng dãy rủa, Bành Vũ bất vi sở động, hắn hai mắt đóng chặt, hai tay chậm rãi tăng lực, miệng bên trong nói lẩm bẩm, 1, 2, 3. Thằng đến tới 46 chỉ nghe được răng rắc một tiếng vang trầm, Sa phu đình chỉ dãy rủa, Bành Vũ mở to mắt thu cánh tay về, một cước đem phu xe kia đạp xuống xe ngựa. Sa phu ngửa mặt chỉ lên trời nằm tại giữa đường, đầu lấy một cái quái dị tư thế nhìn chăm chú lên xe ngựa đi xa, Đại Quang đầu run rẩy hỏi, hắn chết sao? Bành Vũ khuôn mặt nhỏ căng cứng, không nói một lời chép qua dây cương, roi ngựa hung hăng hướng đuổi ngựa vung đi. Ba, hí 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 hí, hí. Một trận bạo gọi, bốn vó đào động, xe ngựa tiến bắn mà ra. Trong xe vang lên liên tiếp tiếng kinh hô, Nưu Đại Ca sắc mặt trắng bệnh, thế nào? Thế nào chuyện? Không có người trả lời hắn, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Bành Vũ. Chạy không bao xa, phía trước quả nhiên gặp một chỗ ngã ba, ngoặt vào đi chính là Sa phu trong miệng khe núi. Bành Vũ liên tục dùng ngựa, xe ngựa nhanh như điện chớp chạy qua, không thấy chút nào dừng lại. Hướng về phía trước chạy thời gian nốt hết một nén hương, liền gặp con đường phân nhánh hiện một tòa đỉnh nghỉ mát, mái hiên nhà đỉnh đã bị bạch tuyết bao trùm, góc đông nam sụp đổ, vỡ vụn mảnh ngói tán rơi xuống đất. Bành Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chính muốn quay đầu nói chút cái gì, chợt nghe hai bên đường trong bụi cây phát ra nhất thanh hô, giết. Mấy cái đại hán vạm vỡ nương theo lấy tiếng la từ trong bụi cây nhảy ra ngoài, những người này người mặc áo đuôi ngắn hẹp tay áo, hạ thân hợp háng quần dài, chân đạp cách dày, trong tay giơ cao sáng loáng loan đao, như gió táp quét lá rụng thẳng đến xe ngựa mà tới. Bành Vũ trợn tròn hai mắt, cái này, đây là Nưu Đại Lực ở tiền tuyến lâu ngày, nhận biết cái này thân trang phục, quá sợ hay nói, hỏng, là người hồ. Cháy mau. Bành Vũ sắc mặt kỳ biến, roi ngựa giơ lên, bèo một thanh âm vang lên, một chi điêu linh tiễn phá không mà ra, không đợi khi hắn phản ứng kịp, kia điêu linh tiễn liền đã chuẩn xác vào vai trái của hắn. Bành Vũ hét lên một tiếng, xoay người cắm xuống xe ngựa. Thiên hộ sở, một cái tiểu đội quan dẫn người từ ngõ hẻm bên trong chui ra ngoài, đưa mắt nhìn quanh, vừa gặp khác một đội nhân mã bóng dáng ở phía xa đầu ngõ biến mất, hắn lau mồ hôi trên đầu, mà nó, chân trước ra nội gian, còn không có nghiêm túc sẵn sàng, bên này toa lại ra ngoại tặc, chuyện xui xẻo thế nào hết lần này tới lần khác dạy chúng ta đuổi kịp. Các binh đệ, tiếp tục lục soát. Binh sĩ đáp ứng nhất thanh, theo hắn chạy xa. Một bên trong ngõ nhỏ, Cốc Vũ lặng lẽ thò đầu ra, hắn nhìn chung quanh một chút, bước nhanh đi hướng đối diện ngõ nhỏ, từ trong ngõ nhỏ đi ra chính là một mảnh quảng trường trống trải, lại hướng nam chính là một mảnh thấp bé nhà ngói, bức tường từ gạch đá tạo thành, cổng hai bên đều có một con to lớn vạc nước bên cạnh thì trưng bày thủy long chờ bình chữa lửa cỗ, súng đạn phòng đã gần ngay trước mắt. Trên quảng trường có 3-4 tiểu đội vừa đi vừa về đi tới đi lui, đồng dạng tại lục soát người khả nghi. Cốc Vũ kiên nhẫn chờ đợi, thẳng đợi đến trong ngõ nhỏ xuất hiện một chi đội ngũ, nhìn nhân số vẫn là một cái tiểu đội, Cốc Vũ lặng lẽ vây quanh đội ngũ hậu phương, tại tiểu kỳ quan dẫn đầu hạ xuyên qua quảng trường. Hắn mặc một thân nhung trang, lại có đội ngũ làm yểm hộ, cùng đồng bạn đối mặt lúc, đối phương cũng chưa từng lưu ý đội ngũ này bên trong thêm ra một người. Đi vào súng đạn phòng, trước người binh sĩ cuối cùng phát giác phía sau cái bóng, hắn đột nhiên xoay đầu lại, nhìn xem khuôn mặt xa lạ kia, ngươi là cái nào? Đừng chạy. Cốc Vũ nhanh chân liền chạy, càng hô chạy càng hoan, trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Kia tiểu kỳ quan quay đầu, thôi lao tứ, ngươi mủ hô cọp lông cầu. Làm già đi bốn tức hồn hẹn chỉ vào Cốc Vũ chạy trốn phương hướng, tìm được. Kia, tiểu tắc kia chạy. Chói hai tiếng chiêng vang lên lần nữa, lần này chính vang ở Cốc Vũ lân cận, Cốc Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, liền nghe được tiếng chiêng như nốt pháo, từ bốn phương tám hướng vang lên, như hồng thủy hợp lưu tới gần Cốc Vũ. Tìm được. Một cái binh sĩ từ phía trước trong ngõ nhỏ nhảy sắp xuất hiện đến, chỉ vào Cốc Vũ reo lên. Cốc Vũ đao như tấm lụa, hàn tinh lập lòe, đem kia binh sĩ chặt té xuống đất, hô hấp còn không có thở vân liền hướng nam tật chạy. Phía trước xuất hiện trở binh càng ngày càng nhiều, Cốc Vũ mặt trầm như nước, lập tức cũng không còn lưu thủ, đối mặt chính là một đao, binh sĩ như trong gió bại liễu, nhao nhao chúng chiêu ngã xuống đất. Chật hẹp trong ngõ nhỏ một trận tàn khốc chém giết bỗng nhiên triển khai, Cốc Vũ một bên gian nan tiến lên một bên chống cự đến từ bốn phương tám hướng sát chiêu, cho dù hắn công phu rất cao, nhưng cũng thân chúng bài đao, nhung trang bên trên lốm đốm lấm tấm, đều là vết máu đỏ tươi. Cốc Vũ, ngươi trốn không thoát, còn không thúc thủ chịu trói. Hùng hậu thanh âm tự thân hậu chuyển đến, quét dũng chen qua đám người, mà không thay đổi nhìn xem Cốc Vũ. Cốc Vũ lau trên mặt máu tươi, nghiêng đầu sang chỗ khác, hung tợn nhìn lại lấy hắn, Quách tướng quân, kế sách hay. Quách Dũng lạnh lùng tốt, ngươi đáp tội là nhị gia, tại Liêu Đông hắn chính là trời, hắn nói máu là hắc chúng ta liền nhận là hắc, hắn nói trời là đỏ, chúng ta liền nhận là đỏ, đừng làm không sợ chống cự, nếu không ngươi sẽ chết rất khó coi. Cốc Vũ thở hổn hển, cầm đao tay phải tại run nhẹ nhẹ, vì sao muốn giết ta? Quách Dũng nói, đây không phải ta nên hỏi, ta là nhị gia binh, là vũ khí trong tay hắn, hắn nói muốn giết ngươi, ta liền muốn giết ngươi. Sai Cốc Vũ trầm giọng nói, ngươi là đại minh binh. Quách Dũng toàn thân chấn động, Cốc Vũ đảo mắt tả hữu, các ngươi đều là đại minh binh, ta là hoàng đế khâm điểm đặc sứ, các ngươi giết ta không khác với tạo phản. Binh sĩ sắc mặt biến hóa, lẫn nhau nhìn xem, ánh mắt đồng loạt tập trung đến Quách Dũng trên thân. Quách Dũng nâng lên âm thanh lượng, đành dám. Ngươi nói là đặc sứ cũng được sao? Chúng ta chân trước bắt lấy mật thám, chân sau ngươi liền xuất hiện, rõ ràng chính là hắn đồng đảng, tùy thời nhìn trộm ta vệ sở quân cơ. Các minh đệ, chớ nghe hắn nói bậy, kẻ này minh ngoan bất linh, chết chưa hết tội, giết hắn. Ra lệnh một tiếng, binh sĩ như thủy triều phun lên. Cốc Vũ đầu lưỡi đứng bên trên răng thần, dồn khí đan điền, chợt một tiếng hô, thân thể sách tung mà lên, một cước dẫm tại binh sĩ trên bờ vai, như một con chim đại bàng từ đám người đỉnh đầu lướt qua, nhảy lên cây kia láo hoại thụ, mũi chân một điểm, thẳng hướng vách đá mà đi. Quách Dung cương đao ra khỏi vỏ, cổ tay khẽ đảo, dùng sức ném ra, cương đao như mũi tên lao thẳng tới Cốc Vũ sau tâm. Cốc Vũ mũi chân đã điểm ở kia chậm trên này, nghe được phía sau át phong tật đến, đội vàng lách mình tránh né. Cương đao phốc vào Cốc Vũ sau lưng, thấu xương đau đớn để Cốc Vũ lên tiếng kêu to, thân thể mất đi cân bằng, từ trên vách đá ngã xuống khỏi đi. Một binh sĩ trèo lên lão hoại thụ dò xét cái đầu nhìn xuống dưới, nhưng gặp rừng cây lay động, Cốc Vũ đã không thấy bóng dáng. Quách Dũng mặt trầm như nước, sống phải thấy người chết muốn gặp thi, tìm kiếm cho ta. Chương 1238, lục soát chương 1238, lục soát Cốc Vũ chậm rãi mở mắt, hắn thử nghiệm chuyển ních người, trong cổ phát ra trầm muộn rên rỉ, đau đớn kịch liệt để hắn ngũ quan thích chặt, hô hấp trở nên gấp rút. Cốc Vũ chưa hề giống như bây giờ cảm tạ trận này tuyệt động, nó trợ giúp hắn giảm bất cùng ngọn núi va chạm, phòng ngừa hắn nhận càng nhiều tổn thương, thậm chí để hắn lấy tốc độ cực nhanh thoát ly chiến trường, nhưng mang tới mặt trái hiệu quả đồng dạng rõ ràng. Khi hắn từ trên núi một đường trượt xuống đến thời điểm, kia dần dần tích lũy thế năng để hắn đụng vào trên cây thời điểm biến đến mức dị thường thảm liệt, to lớn đau đớn để hắn lâm vào ngắn ngủi hôn mê. Hắn tĩnh tĩnh nằm, chậm rãi hoạt động tay chân, thẳng đến khôi phục bộ phận chi giác mới khó khăn bò dậy. Lúc này hắn thân ở lưng dương dốc đứng phía trên, xung quanh lùm cây sinh, từ tuyết động bên trong toát ra chuỗi lùi chặt cây. Mắt hắn híp lại nhìn bốn phía, tại xác định thiên hộ sở phương hướng về sau, mới tính toán ra bỏ chạy lộ tuyến. Hắn từ tuyết động bên trong rút chân ra, bước ra bước đầu tiên. Đau đớn giống hỏa diễm thiêu đốt lấy thần kinh của hắn. Hắn cắn chặt hàm răng bước ra bước thứ hai, cũng thuận thế đỡ một gốc thô trọng bách thụ, khó khăn lục lọi một đầu khả năng trốn con đường sống. Phân loạn tiếng bước chân thốt nhiên vang lên. Cốc Vũ vô ý thức ngồi xổm người xuống, một đội binh sĩ từ nham thạch sau toát ra đầu, cẩn thận tìm kiếm. Cốc Vũ ánh mắt trở nên tuyệt vọng, hắn tĩnh tĩnh chờ đợi, may mà truy binh cũng không tiếp tục hướng phương hướng của hắn đi tới, mà là ngược lại hướng về trên núi tìm đòi, thẳng đến thân ảnh biến mất, Cốc Vũ mới đứng dậy, hắn bước nhanh hơn đi xuống chân núi. Đi một chút xa lại cùng một đội truy binh gặp nhau, Cốc Vũ lập lại chiêu cũ, nhưng lần này may mắn cũng không có lần nữa chiếu cố hắn, một mắt sắc binh sĩ phát hiện lùm cây sau Cốc Vũ, thét to, ở chỗ này, tìm được. Cốc Vũ phát ra nhất thanh tuyệt vọng rên rỉ, đứng dậy chật vật bỏ chạy. Truy binh bám đuôi đuổi theo, đuổi tới Cốc Vũ phía sau nâng đao chém liền, Cốc Vũ nghiêng người trốn tránh, đem lúc đầu binh thả ngã xuống đất, đoạt lấy trong tay hắn binh khí, cùng theo sát sau truy binh binh sở đủ cờ bang đánh vào một chỗ. Truy binh như giảo hoạt linh cẩu nghe tin lập tức hành động, trên sườn núi trong chớp mắt liền nhiều mấy đạo nhân ảnh, la lên hướng Cốc Vũ mà tới. Cốc Vũ đem trước mặt binh sĩ thả lật, gãy mà hướng tây chạy tới. Truy binh gặp hắn không còn chạy xuống núi, không khỏi vui mừng quá đỗi, đem kia mặt đồng la gõ đến vang động trời, chỉ dẫn lấy truy kích phương hướng. Kia tiếng chiêng như lấy mạng vô thường, theo đuổi không bỏ, Cốc Vũ oán hận không thôi, lại cứ lại lấy nó không có cách, một bên thấp giọng chửi mắng một bên tìm kiếm lấy chạy trốn phương hướng. Đã hành tung của hắn bại lộ, kia Quách Dũng lại không đốc, tự nhiên sẽ dưới chân núi ngăn lúc nào đi đường, Cốc Vũ không cần thiết tự chui đầu vào lưới, chỉ có thể lựa chọn cùng Vệ Sở phương hướng ngược nhau, để mau chóng thoát ly vòng đây, nhưng dạng này sẽ đem đường chạy trốn chỉnh trở nên xa xôi, lại không thể dự báo. Mà dưới mắt đây là lựa chọn duy nhất, Cốc Vũ khóc không ra nước mắt, đem trong tay cương đao xem như quả trượng, chậm rãi từng bước xuyên thẳng qua tại trong núi rừng. Quách Dung xuất hiện lần nữa tại Cốc Vũ phía sau, nhìn qua phía trước cái kia đơn bạc lại chật vật bóng lưng, Quách Dung ánh mắt phức tạp, nhưng hắn cũng không có nhiều lời cái gì, phân phó truy binh kéo cái túi trượt, chậm rãi hướng Cốc Vũ co vào. Cốc Vũ đương nhiên chú ý tới phía sau biến hóa, hắn nghĩ muốn tăng thêm tốc độ, nhưng thể lực đã sói mòn hầu như không còn, mà trước mắt con đường tựa hồ vĩnh viễn không gặp được cuối cùng, trước mắt hắn hắc lúc thì trắng một trận, trong miệng làm khô dị thường, thân thể dị thường cũng đang nhắc nhở hắn nguy hiểm tiến đến. Truy binh cuối cùng đuổi theo, đúng vào đầu chém liền. Cốc Vũ trở lại ngăn cản hai lần, dưới chân chưa đi, cả người bịch ngã quỵ, nhanh như chớp hướng dưới núi lăn đi. Binh sĩ kêu to đuổi theo, Cốc Vũ rơi thất điên bắt đảo, nỗ lực bò người lên tiếp tục chạy trốn. Quách Dung ánh mắt đi theo Cốc Vũ thân ảnh, thân binh đứng ở bên cạnh hắn, cái cổ ở giữa đánh lấy băng vải, đại nhân, càng đi về phía trước chính là con đạo. Vậy thì thế nào, nơi đây hoang tàn vắng vẻ, hắn có thể trốn được không? Trừ phi có thiên binh trời đem. Nô. Thân binh nhìn về phía nơi xa, cái gì thanh âm? Quách Dung sắc mặt biến hóa, nơi xa vang lên sấm rền tiếng vang, dưới chân tuyết động tại có chút rung động, thế nào chuyện? Lời còn chưa dứt, trên quan đạo xuất hiện bóng người, một cái, hai cái. Quách Dung ý thức được cái gì, lên tiếng hô to, nhanh, giết hắn, giết Cốc Vũ. Cốc Vũ một phát té ngã tại quan đạo cứng rắn thổ địa bên trên, hắn khó khăn bỏ dậy, phía sau truy binh một cái bước xa chui lên đến, trong tay cương đao bổ về phía Cốc Vũ bụng dưới, Cốc Vũ cương đao bị thông suốt mở tiền lệ, hắn khó khăn giơ cánh tay lên, ngăn lại hắn một đao kia, nhấc chân đem nó đá ngã lăn, trở lại dọc theo quan đạo bỏ chạy. Phía sau như nước thủy triều binh sĩ như lang như hổ đuổi theo, đừng để hắn chạy, giết giết giết. Cốc Vũ trước mắt kim tinh bốn bước lên, hắn mơ hồ nhìn thấy trên quan đạo bóng người, một cây cờ lớn đón gió phấp phới, cái cột cờ kia dài 6 thước, cắn dùng anh đầu, truy đuôi, lấy bên cạnh sinh mặt cờ, lấy hoàng ứng nước. Cốc Vũ hơi chậm một chút sững sờ, hắn biết mình hơn phân nửa xuất hiện ảo giác, nhưng không ngừng bước, như gió phóng tới đội ngũ. Một chi điêu linh tiễn bắn ở trước mặt hắn trong đất bùn. Đối diện binh sĩ quát, đại minh trung quân, người rảnh rỗi chạy trốn. Cốc Vũ lên tiếng hô to, ta là Cốc Vũ, ta là Cốc Vũ, cầu kiến Phan đại soái. Đem chuôi này cương đao phiết trên mặt đất, hai tay giơ cao, quỳ rạp xuống đất. Phía sau binh sĩ chu lên tiến lên, vung đao chém liền. Siêu. Một chi điêu linh tiễn chuẩn xác trúng đích lồng ngực của hắn, binh sĩ thân thể ngã lộn nhào bay ra ngoài, nằm trên mặt đất lên tiếng kêu đau. Cốc Vũ lên tiếng sừng cười cười, cũng nhịn không được nữa, hai mắt lật một cái, thân thể chậm rãi ngã mặt. Trên núi thân binh hoảng sợ nói, là tam đại doanh binh. Quách Dung sắc mặt âm trầm, hắn biết sự tình đã thoát ly khống chế, quay người liền đi, chuẩn bị ngựa, theo ta đi Quảng Ninh. Đương Cốc Vũ lần nữa chưa tỉnh lại đã thân ở trung quân đại trướng, con mắt còn không có mở ra, liền nghe được Phan Tổng Hữu thanh âm từ ngoài trướng truyền đến, lính gác trước ra 10 dặm, mỗi cái trạm canh gác vị phân 3 cương vị, quy củ cũ, còn phải làm phiền ngươi tự mình tuần tra. Một cái khác thanh âm hùng hậu nói, minh mạch, Phan đại nhân, ngươi như vậy cẩn thận, ta lão Chu cũng không thể thư giãn. Đi thôi. Tiếng bước chân đi xa, Phan Tổng Hữu quay lại xoáy trướng, gặp Cốc Vũ chính mắt lom lom nhìn hắn, không khỏi vui mừng mà nói, tiểu hữu, chúng ta có mấy ngày này không gặp. Cốc Vũ đội bằng chào, vừa nâng lên nửa người, đầu ông tác hưởng, đành phải xấu hổ cười một tiếng. Phan Tổng Hữu ngồi tại mép giường, tiểu tử, lần này ngươi lại làm cái gì, đem mình khiến cho chật vật như thế. Cốc Vũ thu liễm tiểu dung, đem sự tình chỗ mấu chốt đại khái giảng Phan Tổng Hữu khóa chặt sông mi, hiện tại biết Lý Như Bách vì sao muốn giết ngươi sao. Cốc Vũ hung hăng nói, chỉ sợ là Hàn Minh Trương một án chưa lại, hắn man thiên quá hải, giết người diệt khẩu, bất quá là nghị che giấu Hàn Minh Trương khi nam phách nữ, hại tính mạng người bê bối. Phan Tổng Hữu nói, ngươi nhưng có chứng cứ sao? Cốc Vũ thở dài, trầm mặc lắc đầu. Chương 1239, Khánh Sinh Yến chương 1239, Khánh Sinh Yến Phan Tổng Hữu lại hỏi, vậy ngươi biết quan hệ giữa bọn họ sao? Cốc Vũ suy tư nói, Hàn Minh Trương tại Quảng Ninh ở tại Lý Như Bách biệt viện, hai người lại lấy làm gọi nhau huynh đệ, quan hệ tự nhiên không ít. Ngươi không có minh bạch ta ý tứ, Phan Tổng Hữu lắc đầu, ta hỏi chính là hắn rõ ràng có thể không đếm xỉa đến, lại cam mạo kỳ hiểm cũng phải giúp Hàn Minh Trương sát hại triều đình đặc sứ, cái tầng quan hệ này ngươi có thể nghĩ đâu. Cốc Vũ khẽ giật mình, Phan Tổng Hữu thở dài một hơi, xem ra chuyện này chú nhất định phải trở thành không đầu án chưa giải quyết. Vì sao? Cốc Vũ vặn chặt lông mày. Phan Tổng Hữu nói, ta phái hướng Quảng Ninh người mang tin tức hồi báo, Lý Như Bách lo lắng chính là cha an nguy, đã dẫn người ngựa ra khỏi thành. Cốc Vũ há to miệng, hô hấp trở nên thô trọng, nặng nề mà trên chân nện cho một cái, mẹ nhà hắn. Lý Như Bách tất nhiên là từ Quách Dũng miệng bên trong biết được Cốc Vũ trốn vào Tam Đại Doanh sự tình, tự tiện giết triều đình đặc sứ tội danh hắn nhưng đảm đường không nổi, cùng bị người chất vấn, còn không bằng đến cái ve sầu thoát xác trốn đến đi lên chiến trường. Tam Đại Doanh dù sao chỉ là dọc đường Quảng Ninh, tiếp xuống vẫn muốn đi cả ngày lẫn đêm, đi hướng Xì Ẩn, thiếu nhất chính là thời gian. Bỏ lỡ cơ hội lần này, Lý Như Bách có trăm ngàn loại lý do thoát khỏi lên án, lại nghĩ bắt hắn khó như lên trời. Cốc Vũ bằng ăn ngậm bồ hòn, hắn gian nan bỏ dậy, lao đại nhân, Quảng Ninh thành nội còn có đồ đệ của ta cùng một đám người vô tội, giờ phút này không rõ sống chết, mong rằng lão đại nhân đồng ý ta binh mã vào thành cứu người. Phan Phòng Hưu đánh giá thương thế của hắn, hai người chân, xương cùng, xương sườn đồng đều có khác biệt trình độ hao tổn, vết đao càng là nhiều đến 23 chỗ, nếu như không phải gặp gỡ lại quân, chỉ sợ sớm đã không có mệnh, an sinh đợi đi, ta đã phái người đi. Lão đại nhân, để ta đi. Cốc Vũ cầu khẩn nói, Lý Như Bách kéo xuống ngụy trang, lộ ra khuôn mặt dữ tợn, hắn đã quyết ý giết mình, lại thế nào sẽ lưu lại Bành Vũ, Hồ Tiểu Ngọc bọn người, nghĩ đến đây không khỏi lòng nóng như lửa đốt, từ trên giường dãy rủa lấy bò lên. Đúng lúc này ngoài trướng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một dâu quai nón đại hán đi đến trước trướng, chắp tay nói, đại soái, phát hiện Bành Vũ. Cái gì? Cốc Vũ ngạc nhiên từ trên giường nhảy xuống, đau đớn để hắn tê tê hút lấy hơi lạnh, nhưng nụ cười trên mặt lại như hoa đoán nở rộ. Cốc Vũ, Cốc Vũ. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, Bành Vũ lảo đảo xâm nhập xoài trướng, Cốc Vũ gặp hắn máu me khắp người, bẩn thỉu, trong lòng nhất thời dâng lên dự cảm bất tường. Bành Vũ nhìn thấy Cốc Vũ, hoa nhất thanh khóc lên, ngươi cái thiên sát địa, người đều chết hết, con mẹ nó ngươi lại ở chỗ này hưởng thành phúc. Cốc Vũ sắc mặt bá trợn nhìn. Doanh trướng trước thi thể nằm một loạt, như đại ca chờ ba tên tham khách, khách sạn hòa kế, lỗ có thể phương lạc ngửa mặt nằm, hai mắt nhắm nghiền, không còn có hô hấp, như đại lực thất hồn lạc phách ngồi dưới đất, trong ngực thì là máu me đầm địa lão nô, hắn hai mắt trống rỗng, sắc mặt so lão nô còn muốn tái nhợt. Mười người, mười cái tính mạng, tối hôm qua mọi người còn tại nâng ly cạn chén, đêm nay cũng đã biến thành băng lãnh thân thể. Cốc Vũ trước mắt trận trận biến thành màu đen, run giọng nói, sao? Thế nào có thể như vậy? Kia lạc mã đại hán trầm giọng nói, chúng ta đi trễ, chỉ có Bành Vũ cùng như đại lực còn tại cùng địch nhân chiến đấu. Cũng may mà hai người hiểu chút quyền cước, lại xem thời cơ được nhanh, mới không đến mất mạng, những người khác liền không có như vậy may mắn. Bành Vũ nước mắt rơi như mưa, sự tình sau quét dọn chiến trường, Hồ gia ông cháu còn có đại quang đầu không thấy bóng dáng, cũng không biết bị người bắt đi, vẫn là bị người giết để qua nơi nào đó. Cốc Vũ, chúng ta trúng kế. Cốc Vũ cắn chặt hai môi, thân thể bắt đầu kịch liệt di động, hai chân mềm đến khó mà đứng thẳng, hướng sau liền ngã, kia lạc má đại hán đứng ở bên cạnh hắn, thấy thế liền tranh thủ hắn đỡ lấy, chỉ gặp hắn hai mắt giống như trận không phải trận, chỉ gặp tròng trắng mắt, không thấy con người. Phan Tổng Hữu thấy thế kinh hãi, Chu tướng quân, mau đem hắn dìu vào đi. Kia lạc mã đại hán tên là Chu Nước Hưng Thịnh, chính là 3000 doanh đô đốc, đáp ứng nhất thanh đem Cốc Vũ kháng trên vai vội vàng đi vào xoáy trướng, nhanh, đi hô lang trùng. Trong xoáy trướng, Bành Vũ một năm một mười đem trải qua cùng Phan Tổng Hữu giảng nguyên lai tại xe ngựa ngộ phục lúc, Bành Vũ bị ám tiễn gây thương tích cắm xuống mã lai, như đại lực cấp tốc thay thế vị trí của hắn, khu đánh xe ngựa xông phá vòng đây, nhưng chạy ra không bao xa liền thấy phía trước then ngăn lại đường đi, hiển nhiên đối phương đã sớm chuẩn bị. Bất đắc dĩ như đại lực đành phải để đám người nhanh chóng xuống xe, hướng quan đạo cái khác trong rừng chạy tới. Đám người sớm đã như chim sợ cành cong, hiển nhiên phía sau tặc nhân đằng đằng sát khí, chỉ có thể chạy từ phía, cắt chọn sinh lộ, người nào cũng không chiếu cố được người nào, bị người Hồ từ sau gặp phải từng cái kết quả tính mệnh. Chu Nước Hưng Thịnh lúc chạy đến, như đại lực còn tại cùng địch nhân vòng quanh, hắn là chiến trường lão binh, hiểu được cầu sinh chi đạo, là lấy gặp nguy không loạn, còn kết quả một tính mạng người. Mà Bành Vũ tại quẳng xuống xe ngựa về sau bỏ người lên liền hướng phía lúc đầu chạy tới, phía sau hai người bám đuôi đuổi theo. Bành Vũ dáng người thấp bé, dáng dấp lại không có người nào trắng, tự nhiên không dám liều mạng, nhưng thắng tại thân thể linh hoạt, hắn dẫn hai người lên núi, tận tìm chút gặp gành thạch đường, rừng cây dày đặc chỗ, hai tên người Hồ đuổi nửa ngày mới hiểu được Bành Vũ dụ ý, không khỏi hô to mắt lửa. Chính là Bành Vũ cơ linh vì chính hắn tranh thủ đến cơ hội sinh tồn, đợi Chu Nước Hưng Thịnh đuổi ở đây nghe được trên núi kêu cứu lúc này mới giải vây cho hắn. Phan Phòng Hưu sau khi nghe xong nửa ngày im lặng, cuối cùng mới nói, Chu tướng quân, chuyện này ngươi thế nào nhìn? Vạn Lịch bị quản chế tại Điền Đậu Đậu Dương cung mà không phát bí mật, tức giận sau khi phái ra Tam Đại Doanh tinh nhuệ, ủy nhiệm Phan Tổng Hữu làm chủ soái, Chu Nước Hưng Thịnh làm Tam Đại Doanh quân sự chủ tướng một trong, nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy phó thác làm phó soái. Phan Tổng Hữu cũng không chiến trường kinh nghiệm, hắn người này không tự cao tự đại, liên quan đến quân cơ chuyện quan trọng chưa từng vọng hạ khẳng định, đối với Chu Nước Hưng Thịnh bố trí cũng không khoa tay múa chân, doanh ngũ hành dừng, đổ quân nhu phối cấp nghe nhiều kế với các quân sự chủ quan, hắn biết nghe lời phải thái độ cũng thắng được võ tướng tán thưởng, ở chung ngày càng hòa hợp. Đối với Phan Tổng Hữu hỏi thăm, Chu Nước Hưng Thịnh không chút nghĩ ngợi nói, bắt đại phóng nhỏ, thời gian kéo không nổi. Điền Đậu Đậu giống một viên lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc chấn thiên lôi, uy lực của nó đủ để lật tung triều chính, so sánh cùng nhau Lý Như Bách Sở Tác Sở Vi liền tính không được cái gì. Bành Vũ nghe hiểu hắn ý tứ, nước mắt liên liên nói, mối thủ của chúng ta liền không báo sao. Chu Nước Hưng Thịnh vỡ đem dâu riệng, cứng rắn mà nói, Liêu Đông binh trước ra hướng Sĩ Ẩn, lưu thủ bất quá hơn 6000 người, ngươi lúc này muốn báo thủ, là chuẩn bị bắt hắn vẫn là giết hắn? Kia Liêu Đông binh có thể hay không hòa biến, trên chiến trường có thể hay không tiêu cực chuẩn bị chiến đấu? Bành Vũ bị đang hỏi, thế nhưng là, không có thế nhưng là, Chu Nước Hưng Thịnh nghĩ được rõ ràng, đại cục làm trọng. Bành Vũ khổ sở nhìn về phía Phan Tổng Hưu, Phan Tổng Hưu nói khẽ, lần đầu gặp ngươi vẫn là cái tiểu hòa nhi, hiện tại cuối cùng có đại nhân dáng vẻ, đi xuống đi, thương thế của ngươi cũng kéo không nổi. Bành Vũ cắn răng đứng lên, đi lại trầm trọng đi ra xoáy trướng, hắn đi vào Ngưu Đại Lực bên người bắt lấy cánh tay của hắn, đại Ngưu ca, chúng ta đi tìm làng chung. Ngưu Đại Lực ngẩng đầu nhìn hắn, tê thanh nói, nhỏ Bành, chúng ta bằng hữu đều đi sau này có phải hay không rốt cuộc ăn không được khánh sinh yến rồi. Đêm đông hàn phong gào thét mà qua, như khóc như tố, Ngưu Đại Lực thần sắc thất lạc lại bi thương, Bành Vũ nhìn xem trong ngực hắn lao nô, không thể kiên trì được nữa, nước mắt từ má bên cạnh quần quần mà xuống. Chương 1240, người Hồ chương 1240, người Hồ Thạch Đại Phu. Bành Vũ ngạc nhiên dừng chân, nhìn xem trong doanh trướng bận rộn tấm kia quen thuộc mặt. Thạch Vân thả ra trong tay thạch cứu đứng dậy, tiểu tử túi, mới cùng mất hồn, ngay cả ta cũng không nhận ra được. Theo quân lang trung chiếm trước sau hai tòa doanh trướng, màn trong ngoài tràn đầy nồng đậm thảo dược bị. Bành Vũ không nhúc nhích ngồi tại doanh trướng xó xỉnh bên trong, Thạch Vân tại hắn đầu vai vết thương đắp thuốc, ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, thường ngày thụ chút bị thương ngoài ra Bành Vũ còn lớn hơn hô gọi nhỏ, nhưng lần này vết thương sâu đủ thấy xương, hắn lại không động với chung, cố gắng thật mất hồn. Thạch Vân tại trong chậu nước tịch tay, quay người lại lúc Bành Vũ đã xem ý phục mặc vào, các ngươi sao tới? Thạch Vân tay bị thấu xương nước lạnh đông lạnh đến đỏ bừng, hắn run rẩy dùng khăn mặt trà sát, cái này mới nói, tam đại doanh xuất phát thời khắc, Trương Điểu kinh thành y quán lang trung, Đông Bích đường việc nhân đức không ngừng ai, tiến cử theo quân lang trung tạp dịch tổng cộng 8 người, chỉ mình, ta chính là lĩnh đội. Bành Vũ đảo mắt tả hữu, quả nhiên đều là gương mặt quen, hắn có chút tiếc nuối, Hạ tỷ tỷ còn không chịu tới sao? Thạch Vân chợt chậc lưỡi, nàng bệnh. Cái gì? Bành Vũ sợ ngây người. Thạch Vân sắc mặt nghiêm túc, tiểu sư muội cùng Cốc Vũ đại xảo một hung, trở về liền nằm trên giường không dậy nổi, nhiệt độ cao không lùi. Sư Minh biết Cốc Vũ gia trưng sắp đến, liền đem chuyện này giấu giếm ta trước khi đi cố ý nhìn qua nàng. Nha đầu này ngắn ngủi 2 ngày đã bệnh đến thoát tướng, đang lúc nửa tỉnh nửa mê kêu vẫn là Cốc Vũ danh tự. Ai? Bành Vũ há to miệng, trong lòng càng thêm khổ sở, thở một hơi thật dài. Thạch Vân cười nói, ngươi tuổi còn nhỏ, lại như vậy thở dài coi như già rồi. Bành Vũ nói khẽ, nếu như có thể vượt qua sinh ly tử biệt, kia già chưa hẳn không phải một loại giải thoát. Thạch Vân khẽ giật mình, mờ nhạt tia sáng hạ Bành Vũ non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều một chút tàn thương, để cho người ta đọc lên gần đất xa trời ý tứ. Thế nào, ngươi còn muốn vào thành? Phan Tòng Hưu nghi hoặc nói. Đã từ trong hôn mê tỉnh lại Cốc Vũ khó khăn chống đỡ đứng người dậy, kia Quách Dung bắt được mật thám còn tại Quảng Ninh trong thành, chỉ là bị Lý Như Bách mượn cơ hội này lợi dụng, ta nghĩ hắn lúc ấy ngăn cản Hàn Minh Trương độc thủ, là bởi vì vào thành thời điểm chúng ta đã mất nhập trong mắt người khác, thành nội giết người khó tránh khỏi sẽ để người mượn cớ, hắn trong thành tốt nhất tiểu lâu thiết yến, đem mọi người mời vào mình trong phủ nghỉ ngơi, dùng xe của mình giá an bài mọi người. Rồi, một nửa là tê liệt chúng ta, một nửa lại là làm cho ngoại nhân nhìn dạng này cho dù xảy ra chuyện, người khác cũng vô pháp hoài nghi hắn. Cho dù hoài nghi hắn, cũng không có chứng cứ. Phan Tòng Hưu tiếp lời nói. Cốc Vũ sắc mặt tái nhợt, bờ môi cũng đã mất đi huyết sắc, hắn trầm mặc một lát lại nói, Lý Như Bách mệnh Quách Dung đóng vai làm gian tế, ở trước mặt ta diễn vừa ra khổ nhục kế, liền đem ta rủ rô đến sau thiên hộ sở, lại vu hãm ta vì gian tế đồng đảng, nơi đó là địa bàn của hắn, ta sẽ chỉ chết được lặng yên không một tiếng động, chỉ bất quá lao thiên gia cũng nhìn không được, để cho ta may mắn đào thoát. Lý Như Bách sự bại sau lập tức rời đi Quảng Ninh thành, chỉ sợ tùy hành nhân bên trong cũng bao quát kia Quách Dũng. Phan Tòng Hưu nói, chúng ta cắm trại ôm trại phương tiện là tại sau vệ lân cận, ta đã phái người điều tra, Quách Dũng đã rời đi thiên hộ sở, nghe nói là đi Quảng Ninh thành. Cái này liền đúng, kia mật thám là bị Quách Dũng áp giải đến Quảng Ninh thành quân lao, Lý Như Bách rời lúc không cần thiết đem hắn mang đi. Cốc Vũ suy tư nói, Lý Như Bách từng lão xưng kia mật thám từng bàn giao nắm giữ trong tay Triều Tiên Thế tử Quang Hải quân hạ lạc, chuyện này đến tột cùng là thật là giả, cũng nên tìm hiểu rõ ràng. Phan Tòng Hưu tay vướt hoa dâm sợi dâu, hơn phân nửa là giả, đó bất quá là dụ ngươi nhập cổ lý do thôi. Cốc Vũ gật gật đầu, nhịn nửa ngày cuối cùng vẫn không kềm chế được, nhưng ta còn là muốn nhìn một chút. Cuối cùng vẫn là nói ra, Phan Tòng Hưu hiển nhiên sớm đã tiên đoán được, cười cười, không dạy ngươi đi chỉ sợ thậm chí đi ngủ cũng ngủ không ngon à. Cốc Vũ bị hắn cười đến có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, ta từng tự mình thẩm qua Quách Dũng, tên kia nói đến giọt nước không lọt, tựa như là phát sinh ở trên người hắn, đây cũng là ta quyết nghị tin tưởng Lý Như Bách nguyên nhân trọng yếu nhất. Sự tình sau nghĩ đến Quách Dũng lời khai sở dĩ không có chút nào sơ hở, là bởi vì kia lời khai cũng không phải là hai người bịa đặt, từ chúng ta bị giải vào Quảng Ninh thành đến Lý Như Bách mang ta gặp hắn, bất quá một canh giờ, như thế ngắn ngủi thời gian không đủ hắn lập ra một bộ thời gian, địa điểm, nhân vật đều có thể xứng đôi thích hợp hoang luôn, hắn biết tên của ta, tự nhiên cũng biết ta am hiểu cái gì, sẽ không khiêu chiến ta sở trường. Phan Tòng Hưu sắc mặt nghiêm túc, cho nên ngươi là đang hoài nghi. Cốc Vũ nói, bọn hắn bất quá là đem kia gian tế lời khai từ Quách Dũng miệng nói ra. Đúng à, có khả năng này. Phan Tòng Hưu hai mắt tỏa sáng. Đi thôi, bất quá đại quân cử chỉ kế hoạch không thể biến, ngày mai tu chỉnh tiếp tế, sau ngày đúng giờ xuất phát, ngươi kia một thân tổn thương cũng không phải một lát liền có thể tốt, ta hy vọng ngươi thẩm vấn gian tế sau trở lại trong doanh, theo đại quân cùng một chỗ tiến về chiến trường. Cốc Vũ đang muốn nói cái gì, Chu Nước Hưng Thịnh cất bước đi đến, Phan đẹp trai, còn chưa ngủ hạ đâu. Phan Tòng Hưu chỉ vào Cốc Vũ, tiểu tử này đem giường của ta chiếm, ta thế nào ngủ. Ôi, Cốc Vũ quá sợ hãi, liền muốn ngồi xuống, Phan Tòng Hưu một tay lấy hắn đè lại, mở ngươi một câu trò đùa, nhìn đem ngươi bị hủ, nơi nào còn có thiên hạ đệ nhất bộ khoái dáng vẻ. Chu Nước Hưng Thịnh treo kẹo nói, một mình ngươi xâm nhập sau thiên hộ sở, đối mặt mấy ngàn hào địch nhân lúc, cũng chưa chắc có hiện tại như vậy sợ phiền phức đi, cái này tiểu lão đầu không phải ngươi một đầu ngón tay liền có thể đâm chết sao, ngươi sợ hắn làm gì? Ta là con kiến sao? Phan Tòng Hữu trừng mắt liếc hắn một cái. Chu Nước Hưng Thịnh cười ha ha một tiếng, lập tức trầm mặt, kia mấy tên bị bắt người hồ đều đã thẩm qua. Giả mạo. Cốc Vũ nói. Chu Nước Hưng Thịnh lộ ra thần sắc nghi hoặc, hàng thật giá thật người hồ. Phan Tòng Hữu cũng mắt tròn váng, chẳng lẽ lại thật sự là người hồ cắt cỏ gốc? Cốc Vũ đầu góc chuyển không tới, bọn hắn không phải Lý Như Bách người. Khả thi cơ khéo như thế, hết lần này tới lần khác là Bành Vũ bọn hắn gặp được. Chu Nước Hưng Thịnh nói, theo mấy người bàn giao, bọn hắn đến từ cùng một bộ rơi, lần này thật là vì cướp bóc mà đến, dọc theo đường cũng không gặp được quân Minh, lại để bọn hắn lặng lẽ giờ đến Quảng Ninh nội địa, có lẽ là trùng hợp đâu. Cốc Vũ lung lay đầu, các không đức lý còn loạn, tạm đã lâu không đi quản, bất quá ta thân phận này chưa hẳn có thể mở ra quân lao đại môn. Chu Nước Hưng Thịnh vỗ vỗ bộ ngực, sợ cái gì, cầm ta lệnh bài, ta nhìn cái nào dám cản. Cốc Vũ đại hỉ, phiền phức Chu tướng quân. Hắn là cái mặt mũi mỏng từ khi kịp phản ứng mình chiếm Phan Tòng Hữu giường, liền như ngồi bàn trông toàn thân không được tự nhiên, đủ kiểu cầu khẩn phía dưới, Phan Tòng Hữu bất đắc dĩ gọi qua Bành Vũ đem hắn dịu lên đổi cái doanh trướng, liền tại lang trung nhóm sát vách. Ngoài cửa Hàn Phong đánh lấy Hồ Tuyền gào thét mà qua, Bành Vũ ra nửa ngày thần mới nói, cũng không biết Hồ Tiểu Ngọc cùng Đại Quang Đầu đến tột cùng là đào thoát, vẫn là chết tại cái nào đó không muốn người biết địa phương. Cốc Vũ quay đầu nhìn xem hắn, nói khẽ, ngươi hận ta sao? Chương 1241, Ô Long chương 1241, Ô Long. Bành Vũ cũng không nhìn hắn, nên miệng nói, hận ngươi làm cái gì, ngươi nói minh bạch, là ta đối họ Lý tên Vương bắt đẳng kia trong lòng còn có may mắn, cho nên làm hỏng chiến cơ, cuối cùng vẫn đã rơi vào hắn cái bẫy. Nói chuyện vành mắt lại chưa phát giác đỏ lên. Như đại lực ngửa mặt nằm, trên thân che kín nặng nề tấm thảm, hắn một mực duy trì trầm mặc, cấp nước liền uống, cho cơm liền uống, nhưng từ đầu đến cuối không nói một lời. Bành Vũ dùng tay áo lau mặt, thù này chúng ta coi là thật không báo sao? Như đại lực đống nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Cốc Vũ. Cốc Vũ khó khăn lắc đầu, động hắn tiền tuyến có thể sẽ sai lầm, chuyện này chúng ta chỉ có thể ngậm bồ hòn. Như đại lực ánh mắt đã mất đi thần thái, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, đem tấm thảm đóng quá đỉnh đầu, đè nén tiếng khóc từ trong truyền đến. Cốc Vũ trong lòng cực kỳ khó chịu, hắn khó khăn đứng người lên, choàng kiện y phục, đưa lấy một thanh nhạn linh đao. Bành Vũ ngồi xuống, đi vệ sinh sao? Ta dịu ngươi. Ta đi hít thở không khí. Cốc Vũ chống nhạn linh đao vung lên màn cửa đi ra ngoài. Ban đêm doanh trại quân đội yên tĩnh, hắn hít thật sâu một hơi lạnh thấu xương hàn khí, bốn phía đảo mắt, chỉ gặp doanh trướng ngay cả sắp xếp, một chút nhìn không thấy bờ. Hắn chọn lấy cái phương hướng, dạo chơi đi xuống. Bờ sông nhỏ, nước sông đã kết băng, mặt băng đã sớm bị các binh sĩ đục đến thủng trăm ngàn lỗ. Cốc Vũ chọn lấy quả tráng kiện bách thụ dựa ngồi, trên bầu trời mây đen vẫn chưa tan đi, tuyết động chết xả ra u ám quang trạch, hắn ngồi hồi lâu, thẳng đến thân thể bị đông cứng thấu, cơ hồ đã mất đi chi giác, hắn mới đứng dậy, đang muốn đi trở về, khóe mắt đột nhiên mang hộ đến một thân ảnh. Bóng người kia trước sau nhìn quanh, khẽ bước tiệm tung, nhất thời dậy Cốc Vũ lên lòng nghi ngờ, lại nhìn hắn lén lén lút lút dáng vẻ, Cốc Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, không phải là gian tế. Hắn lặng lẽ từ ven sông đi xuống, đi theo người kia phía sau. Bóng người kia trong tay tựa hồ cất cái gì, đi được cẩn thận mỗi bước đi, tính cảnh giác cực cao, Cốc Vũ không dám rời quá gần, đành phải xa xa níu, thẳng đến vượt qua một tòa doanh trướng về sau triệt để đã mất đi bóng dáng. Cốc Vũ sờ đến phụ cận, xách cái mũi người người, chỉ nghe đến một trận như có như không mùi lưu mình, lại nhìn xung quanh doanh trướng ngoài lòng trong chặt bố trí, đột nhiên kịp phản ứng, thần cơ doanh. Thần cơ doanh trưởng quản súng pháo súng đạn, lần này ra trường vạn lịch cũng có tất công với chiến dịch tí đồ, lại quân 3000 doanh kỵ binh, ngũ quân doanh bộ binh cùng thần cơ doanh súng đạn binh tinh nhuệ tế xuất, bởi vậy trong quân ngũ trừ phân phối có thường quy binh khí giáp cầm, đồng dạng còn có các thức súng đạn. Cốc Vũ khẩn trương lên, dọc theo người kêu biến mất phương hướng sờ soạn. Ai? Phía trước chợt có một người nhảy sắp xuất hiện tới. Cốc Vũ giật nảy mình, nhạn linh đao cơ hồ là vô ý thức ra vỏ, xung quanh đột nhiên nhảy ra mười mấy tên hán tử đem hắn vây lại. Đèn lửa mùa thu đem sáng lên, Cốc Vũ nheo mắt lại. Nhỏ cốc bộ đầu. Một dáng người khôi ngô nam tử vượt qua đám người ra. Cốc Vũ gặp nam tử này lạ mặt, nghi nói, ngươi nhận ra ta? Nam tử kia cười nói, thiên hạ đệ nhất bộ khoái, còn có không nhận ra ngươi sao? Đêm hôm khuya khoát không ngủ được, ngươi chạy chỗ này đến làm gì? Cốc Vũ há to miệng, ta giống như trông thấy có người âm thầm vào trong doanh trại, hoài nghi là gian tế gây nên. Nam tử kia con mắt trợn tròn cùng đồng bạn lẫn nhau nhìn xem, đột nhiên cùng cười to lên làm cho Cốc Vũ không hiểu đấu. Nam tử kia hướng sau hô, Tiểu Đường. Một tuổi trẻ binh sĩ từ đám người sau chen chúc tới, nam tử kia chỉ vào hắn nói, ngươi nói thế nhưng là hắn. Cốc Vũ nghiêm túc phân biệt, chỉ là mới sắc trời ảm đạm, khó mà xác nhận chính là trước mắt tên này binh sĩ. Tiểu Đường ngượng ngùng nói, ta ban đêm tiêu chạy đi doanh trại quân đội bên ngoài liền, không muốn gây nên hiểu lầm, nhỏ Cốc bộ đầu, thật có lỗi thật có lỗi. Cốc Vũ lộ ra vẻ mặt thoải mái, dễ nói. Nhưng lòng nghi ngờ chưa đi, hắn nhớ rõ ràng nhân thủ này bên trong cất cái gì, chẳng lẽ là đem phân mang về. Tiểu Cốc, ngươi không hào hào nghỉ ngơi, chạy chỗ này làm cái gì? Tống Quốc Xương dẫn người vội vàng mà đến, nam tử kia chào, Tống tướng quân. Tống Quốc Xương gật gật đầu, hám vĩ, hết thảy còn bình thường. Gọi là hám vĩ nam tử cười nói, ngoại trừ nhỏ Cốc bộ đầu bên ngoài, hết thảy mạnh khỏe. Tống Quốc Xương kéo qua Cốc Vũ bà bay, Tiểu Cốc, nơi này là đồ quân nhu nội địa, bốn phía chấn giữ nghiêm mật, ngươi liền cứ thả 100 mà yên tâm a. Phất phất tay mệnh hám vĩ lui ra, tự mình bị Cốc Vũ đi trở về. Hám vĩ từ trong bóng tối đi tới, nhìn chăm chú lên Cốc Vũ bóng lưng, ánh mắt âm trầm, tiểu tử này là phiền phức. Tiểu Đường đứng ở bên cạnh hắn, muốn hay không? Bàn tay hướng phía dưới dựng lên cái chặt tư thế. Hám vĩ lạnh hừ một tiếng, làm tốt ngươi mình sự tỉnh, lại lộ ra chân ngựa, cái thứ nhất chết không phải hắn, là ngươi. Ngày thứ hai Cốc Vũ tỉnh lại thời điểm, sắc trời sớm đã sáng rõ, mây đen tan đi, lớn mặt trời treo trên cao chân trời, trong doanh trướng chỉ có một mình hắn, như đại lực cùng Bành Vũ không biết đi nơi nào. Hắn thử nghiệm ngồi dậy, chỉ cảm thấy đầu mê man, hắn rên rỉ thống khổ nhất thanh, vô cái chán, không khỏi sững sờ, nguyên lai vết thương trên người đã một lần nữa đánh băng vải. Cùng bóng người nhoáng một cái, Thạch Vân cùng Bành Vũ đi đến. Hai người ánh mắt đụng một cái, Thạch Vân dẫn đầu nở nụ cười, "Tiểu Cốc, chúng ta nhưng mấy hôm không gặp, đem trong tay bát đưa cho Cốc Vũ, trước tiên đem thuốc uống." Cốc Vũ nghi hoặc mà nhìn xem hắn, nhưng vẫn là y liền luôn đem thuốc uống cái út sấp, khổ đến hắn thẳng nếp miệng, "Ngươi thế nào tới?" Thạch Vân cười nói, "Ta không chỉ có tới, còn cứu ngươi mệnh." Cốc Vũ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, Thạch Vân nắm chặt lấy ngón tay tính cho hắn nghe, hôm qua ngươi từ trên núi lao xuống liền té xỉu, là ta cứu ngươi, ban đêm lại choáng một lần, vẫn là ta cứu được ngươi, hôm nay buổi sáng cũng là ta cho ngươi đổi thuốc, ngươi không nên cảm tạ ta sao? Cốc Vũ từ đáy lòng mà nói, Thạch Lang Trung, coi như ta nợ ngươi. Thạch Vân lúc này mới đem Tam Đại Doanh Trưng Điều một chuyện giảng lại nói, ngươi liền tại trong doanh chưa khỏi thương thế, chúng ta cùng nhau đi hướng Sĩ Ẩn. Cốc Vũ lắc đầu, ta phải đi Quảng Ninh Thành. Thạch Vân giật mình, Bành Vũ thất thanh nói, ngươi còn muốn đi? Thạch Vân cũng nói, ngươi bây giờ xuống giường đều tốn sức, đi cái gì Quảng Ninh Thành, ngươi không muốn sống nữa. Cốc Vũ trầm giọng nói, có một số việc dù sao cũng phải biết rõ ràng, nếu không ta không cam tâm. Bành Vũ hung hăng nói, vậy ta cùng ngươi đi. Cốc Vũ nhìn xem hắn, trong thành đều là Lý gia binh, ngươi không sợ sao? Bành Vũ nói, quy tôn tử mới sợ đâu. Đúng, quy tôn tử mới sợ đâu. Ngoài cửa truyền đến Lưu Đại Lực thanh âm, hắn bước nhanh chân đi đến Cốc Vũ trước mặt, tính ta một người. Cốc Vũ gật gật đầu, chúng ta chẳng qua là thẩm vấn kia gian tế, cũng không phải là vì báo thù, vào thành sau không thể sinh sự, hết thảy hành động đều do ta chỉ huy, hai người các ngươi nhưng có thể làm được. Bành Vũ cùng Lưu Đại Lực lẫn nhau nhìn xem, hai người hô hấp thô trọng, Cốc Vũ đứng người lên, bắt đầu mặc quần áo váy, vậy các ngươi thì không nên đi. Đừng, đừng. Cuối cùng vẫn Bành Vũ khuất phục, hướng rắn mà nói, chúng ta nghe ngươi chính là. Chương 1242, niềm vui ngoại ý muốn chương 1242, niềm vui ngoại ý muốn Quảng Ninh Thành, Đại Lao. Tài tù mở cửa, đem một bẩn thỉu nam tử kéo ra, Cốc Vũ nói, hắn chính là Cát Trung. Tài tù một mực cung kính nói, chính là, trước một đêm Quách Tiên hộ tự mình dẫn người giải vào Đại Lao. Lý Đô Đốc cũng tới nhìn qua, bất quá hai người thẩm vấn không thời gian dài liền vội vàng rời đi, cũng không biết ra cái gì sự tình. Cốc Vũ thản nhiên nói, làm phiền ngài an bài một gian hình phòng. Tài tù xoay người, ngài khách khí. Chu Nước Hưng Tịnh là kinh doanh tổng binh quan, hoàng đế dòng chính bộ đội bên trong dòng chính bộ đội, dù cho là Liêu Đông tổng binh quan gặp được cũng phải khách khách khí khí, huống chi là một cái nho nhỏ cai tù. Cốc Vũ giấu trong lòng Chu Nước Hưng Tịnh lệnh bài cáo mượn oai hùng, cai tù phối hợp tân cận, không bao lâu liền đem hình phòng chuẩn bị ra. Bành Vũ xe nhẹ đường quen, đem kia Cắt Trung gông đánh lên sườn chân, vây quanh phía sau tại đầu gối chỗ đá một cước, Cắt Trung bịch quỳ dạp xuống đất, còn không có chờ phản ứng lại, trên tay đã bị Bành Vũ mặc lên chen lẫn cây gậy. Cắt Trung biến sắc nói, các ngươi là cái nào? Ngươi không cần biết nói chúng ta là ai. Bành Vũ tại hắn chóp mũi điểm một cái, trọng yếu là nói thật, nếu không có ngươi quả ngon để ăn. Cốc Vũ ngồi đối diện với hắn, gặp người này bất quá chừng 20 tuổi, làn da ngăm đen, trên mặt tẩn có vết máu, nhìn người ánh mắt né tránh, hắn ho nhẹ nhất thanh, hỏi, Cát Trung, ngươi hôm qua cùng Lý Đô Đốc giảng lại cho ta chi tiết giảng một lần, nói đến có một chỗ không đúng, ngón tay của ngươi khỏi phải mớn. Cát Trung cũng đang quan sát hắn, gặp cái này mặt người cho ngây ngô, niên kỷ hẳn là so với mình bàn nhỏ tuổi, khuôn mặt bên trên lánh băng băng nhất là hai mắt như nước, phảng phất có thể xuyên thủng lòng người. Hắn náo không rõ Cốc Vũ thân phận, cảm thấy không khỏi lo sợ, kiên trì đem sự tình một năm một mười nói. Trần thuật chân tướng cùng Quách Dũng nói tới không có sai biệt, Cốc Vũ thầm nghĩ, quả nhiên. Quách Dũng giả mạo gian tế, đem từ trên thân Cắt Trung bản tra được tin tức an trên người mình, liền ngay cả kia cái gọi là thượng tuyến khúc hạ cũng chưa từng sửa đổi danh tự. Cốc Vũ thân thể nghiêng về phía trước, truy vấn, Na khúc hạ đương thật nói qua Triều Tiên thế tử hạ lạc. Nói ra câu nói này thời điểm, hắn giọng nói run rẩy, mắt lom lom nhìn Cắt Trung. Như Đại Lực đứng tại Cốc Vũ phía sau, không tự chủ được tiến về phía trước một bước. Bành Vũ thì tiến tới Cắt Trung trước mặt. Cắt Trung bị Tam đôi ánh mắt thẳng chạc chạc mà nhìn chằm chằm vào, lông tơ dựng đứng lên, xác thực. Thật có chuyện như vậy, bất quá khúc hạ là người cơ cảnh, chưa từng chịu nói cho ta ở nơi nào. Cốc Vũ trước vui sau lo, vui chính là suy đoán ứng nghiệm, lo lại là trải qua hôm qua tại Thiên Hộ sở khuấy lên động tĩnh, lấy khúc hạ giảo hoạt tính tình, sợ là lại cũng khó có thể hiện thân, hắn há to miệng, nhất thời không biết nên làm ra cái gì biểu lộ. Cắt Trung nhìn trộm quan sát, gặp mặt trước vị này chủ thẩm quan trên mặt âm tình bất định, trong lòng càng là sợ hãi, khiếp biết thốt, ta mặc dù biết hắn bây giờ tại Quảng Ninh thành, nhưng là muốn tìm hắn có thể thực khó khăn. Không phải ta không nguyện ý lập công chủ tội, quả thật bất lực. Cái gì? Cốc Vũ cả kinh nói, Na Khúc Hạ tại Quảng Ninh trong thành. Cắt Tổng rụt cổ một cái nói, ta vốn là thế tập bách hộ, gia phụ từng tại Quảng Ninh trong thành lưu có một bộ cựu trạch, là lấy trong nhà của ta lão tiểu đều tại Quảng Ninh trong thành sinh hoạt, trong ngày thường cùng Na Khúc Hạ tiếp xúc, phần lớn là giả tá về nhà thăm người thân tên tuổi tại Quảng Ninh trong thành gặp mặt. Có mấy lần trên trời rơi xuống mưa to, gặp mặt lúc chân hắn bên trên lại chưa từng có nửa điểm nước bùn, nếu là đường xa mà đến như thế nào lại như thế nào sạch sẽ. Bất thình lình tin tức để Cốc Vũ nửa ngày nói không ra lời, hắn đội vã suy tư, hướng Bành Vũ phân phó nói, Bành Vũ, đi, đem giấy bút mang tới. Bành Vũ đáp ứng nhất thành, chạy như bay lấy đi. Không bao lâu cai tù tự mình đưa tới, Cốc Vũ mệnh Lưu Đại Lực đem nó gông xiềng đi, ngươi như tử thực đưa tới, ta liền hướng đô đốc cầu tình, tha cho ngươi một mạng. Thật chứ? Cắt Trung nguyên bản liệu định mình hẳn phải chết, nào biết còn có cứu vãn cơ hội, kích động đến âm thanh run rẩy. Cốc Vũ nói, có tin hay không là tùy ngươi. Lưu Đại Lực chế nhạo nói, dù sao là chết, sao không cược một lần? Cắt Trung hai mắt tóe lửa. Ngươi muốn biết cái gì? Cốc Vũ tại trên tờ giấy trắng điểm một cái, đưa ngươi nhiều lần cùng khúc hạ gặp mặt nơi trốn vẽ ra đến, nhớ được bao nhiêu họa bao nhiêu. Cắt Trung nắm lên bút, tại trên tờ giấy trắng vẽ cái tứ phương cùng, mở mắt ra nhìn xem Cốc Vũ, không chỉ là ta, vợ con của ta cũng không thể bị thương tổn. Như Đại Lực cười lạnh nói, sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế, ngươi không vì tiền bạc dụ hoặc, thế nữ như thế nào lại thụ ngươi liên lụy. Cắt Trung mặt đỏ lên, ngậm miệng lại, trên giấy xoát xoát điểm điểm, đây là Hồng Hưng quán rượu, ta cùng hắn bữa thứ nhất rượu chính là ở chỗ này, cái thằng này chủ động bén màn. Hướng đông lại đi hai con đường, đầu phố có một nhà trà trang, vô luận chiết Giang Long tỉnh vẫn là Tín Dương Long nhọn nơi này đều có thể cùng đến, nghe nói Lý gia đại gia, Nhị gia đều là khách quen của nơi này, giống ta người kiểu này bình thường tất nhiên là uống không dậy nổi, Na Khúc Hạ nói mang ta thấy chút việc đời. Còn có nơi này, ban sơ tứ phương không bị dần dần lấp đầy, như đại lực thấy lũ lưới, cái thằng này ngược lại là hạ không ít tiền vốn, nhìn về phía các trung ánh mắt trở nên không bạn tốt, ngươi sợ là cung cấp không ít quân cơ bí yêu à. Các trung diện hồng nhĩ xích, lên tiếng khụ khụ nói không ra lời. Cấp Vũ ánh mắt tại giấy trắng trung ương dừng lại hồi lâu, nơi đó là trống rỗng, vây quanh trống không chỗ thì là từng đầu đường đi, trên đường phố thì tiêu ký chắp đầu địa điểm, bị các trung vẽ thành từng cái vòng tròn, lít nha lít nhít, nhìn thấy mà giật mình. Ngón tay của hắn tại trống không chỗ điểm một cái, đây là nơi nào, hắn chưa từng dẫn ngươi đi qua sao? Đây là các trung nghiêm túc phân biệt lấy, trung võ tử, từ bên trong tùy tùng chính là nhạc vũ mục, Quảng Ninh thành nội hơn phân nửa đều là do binh từ bên trong hương hỏa không dứt, mười phần náo nhiệt. Trung võ tử, Cốc Vũ nói lầm bầm, kia trung quanh nhưng có cư trú dân cư hoặc là khách sạn. Các trung dương mắt nhìn trời, cố gắng suy tư, trung võ tử bên ngoài là cái phiên chợ, cách nơi này không xa ngược lại là có ba, hai khách sạn, trung quanh trải rộng quân doanh, cũng không dân cư. Vị đại nhân này, ngươi đang hoài nghi Na Khúc Hạ liền ẩn thân với này sao? Hắn lại là ngu dốt, cũng cuối cùng đoán được Cốc Vũ ý nghĩ. Khó mà nói, Cốc Vũ mở mắt ra, các trung, ngươi có bằng lòng hay không lập công chủ tội? Các trung thử dò xét nói, ngươi muốn cho ta xác nhận người này? Cốc Vũ thân thể dán tại trên ghế dựa, quan sát đến thần sắc của hắn, ngươi không nguyện ý? Các trung cười khổ nói, vì mạng sống, vì người nhà, ta có cái gì không nguyện ý? Cái thằng này làm hại ta cửa nát nhà tan, thê nữ đến nay vẫn bị trong quân mật thám khống chế, nếu có cơ hội, ta chọn tự tay giết hắn. Ta nguyện ý theo đại nhân cùng nhau tiến đến, đem Khúc Hạ tác cầm vị án. Cốc Vũ mặt không thay đổi nói, ngươi không có cơ hội chạy trốn, nhớ kỹ. Hắn đem kia giấy trắng thu trong ngực, nhìn về phía Nưu Đại Lực, chuẩn bị xuất phát, vành vũ đâu? Nưu Đại Lực nói, mới ra ngoài lấy giấy bút, liền lại không có trở lại qua, sợ là tại trong lao đợi đến bị đè nén, ra ngoài thông khí. Cốc Vũ nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, Nưu Đại Lực né tránh mở ánh mắt của hắn, Cốc Vũ lông mày dựng đứng lên, Đại Nưu ca, vành vũ đến cùng đi đâu đây? Chương 1243, phản đồ chương 1243, phản đồ ánh nắng vậy ở trong viện hồ nước, từng đầu tiên diễm cá chép tại trong thấy cả đấy trong nước hồ nhàn nhã tới lui, bất quá Hàn Minh Trương lại không lòng dạ nào thưởng thức, hắn đứng tại bên hồ nước, nhìn lấy thủ hạ buôn tẩu bận rộn, hai tay chống lạnh, mẹ nhà hắn, cái gì canh giờ, còn không thu nhặt được không? Bàng Huy đứng ở bên cạnh hắn, gặp hắn sắc mặt cháy bỏng, an ủi, nhị gia đã truyền tin đến, kia đã nói họ Cốc cho dù trốn thoát, đối với hắn cũng không có biện pháp, thiếu gia an tâm chớ vội chờ chúng ta trở về Liêu Dương, nơi đó là chúng ta địa giới, ai có thể gây sự với chúng ta? Hàn Minh Trương sắc mặt u ám, không thấy chút nào lòng, thanh âm bên trong tràn đầy oán độc, cái thằng này thấy tình thế không ổn liền trốn, thậm chí đều không có cùng chúng ta bắt chuyện qua, thẳng với bản thân an toàn mới nhớ tới, hắn người đại ca này làm được có thể xưng chức cực kỳ. Bàng Huy an ủi, nhị gia là Liêu Đông nhân vật hết sức quan trọng, hắn không có chuyện, chúng ta mới không có việc gì. Hàn Minh Trương càng nghe càng khí, hắn đương nhiên là đại nhân vật, để cho ta cho đám kia xuất sinh ở trước mặt xin lỗi, không để ý chút nào cùng ta mặt mũi, hôm qua càng là phái hạ nhân xuống cửa, cũng không chào hỏi một câu liền đem đống kia rách dưới toàn bộ mang đi, nếu không phải thiếu gia ta thần cơ diệu toán, suýt nữa liền đem những cái kia trọng yếu đồ vật ném đi. Bàng Huy trong ngực hầu bao bên trên nhẹ nhàng bố bố, thiếu gia từ quán rượu ra sau liền đem cái này trăm năm lao sâm đánh cháo, nghĩ đến ngày đêm đó liền đã dự liệu được. Chính là trọng yếu đồ vật không ít, Hàn Minh Trương đắc ý nói, cái này quả lão sâm càng thêm đáng quý, lấy ra hiếu kính cha ta phù hợp, ai cũng đoạt không đi. Bàng Huy gặp hắn cuối cùng có cười bộ dáng, không mất cơ hội cơ quên đủ, tiệc rượu kết thúc sau nhị gia không phải đã nói rồi sao, hết thể giao cho hắn đến xử lý, hắn là có so đo, tuyệt không phải lãnh đạo thiếu gia, những tên đáng ghét kia không phải đều đã chết sao, việc này tất nhiên là xuất phát từ nhị gia thủ bút, hắn người này người khác không biết ngọn ngành, ngài còn không biết sao. Ta chính là hiểu rất rõ Hàn Minh Trương cắn răng nói, mới có thể cùng hắn càng buộc càng sâu, tương lai sớm muộn muốn bị hắn hại chết. Một hạ nhân đi lên trước, thiếu gia, đều thu thập thỏa đáng. Tòa nhà này, Bàng Huy nhắc nhở. Hàn Minh Trương đến gần hồ nước, nhìn xem trong nước hồ cá chép, sâu kín nói, tốt bao nhiêu tòa nhà, thiêu hủy há không đáng tiếc, hắn Lý lão nhị bỏ được, ta nhưng không nỡ. Thiếu gia, Bàng Huy biết Hàn Minh Trương đối Lý Như Bách đau đớn trong lòng, có chủ tâm muốn hắn có coi, nhưng lại cục làm trọng, đành phải kiên trì khuyên nhủ, nhị gia cố ý dặn dò qua, chúng ta vẫn là không muốn đưa tức giận. Hàn Minh Trương lạnh lùng quay đầu lại, Bàng Huy, nghe ngươi đủ tiểu che chở hắn, không biết còn tưởng rằng ngươi là thân binh của hắn đâu. Không dám. Bàng Huy dọa đến bịch nhất thanh quỷ trên mặt đất. Hàn Minh Trương nhìn chằm chằm đỉnh đầu của hắn, qua nửa ngày mới nói, chờ ta ra khỏi thành lại hành động, không thì không phải vậy gây phiền toái cho ta à? Thiếu gia dạy phải. Bàng Huy lấy lại tinh thần, nhân tuyển định tiểu bằng, say rượu sau gây nên đại hỏa, cho dù ai cũng tra không ra cái gì. Hàn Minh Trương đem hắn nâng đỡ, nhớ kỹ thu xếp tốt người ta ra quyến. Yên tâm đi thiếu gia. Bàng Huy một mực cung kính đáp, 500 lạng bạc ròng, cộng thêm Liêu Dương một bộ hai tiến tòa nhà, huynh trưởng an bài tiến tạ quân làm mấy hộ. Hai người vừa nói vừa hướng phía cửa đi tới, tôi tớ các thăm dò bao khỏa theo tại hai người phía sau. Bàng Huy mở cửa, hướng nhìn hai bên một chút, xác nhận trong ngõ nhỏ không có một hai sau mới đi ra khỏi đến. Sa Phu cưỡi ngựa xe tự đại cửa mà ra, Bàng Huy dịu lấy Hàn Minh Trương lên xe ngựa, mình thì bạn tại bên cạnh xe, hướng Sa Phu dặn dò, trên đường chậm rãi chút, đừng đụng thiếu gia, hướng sau dựng lên thủ thế, nâng lên thanh âm, lên đường. Rõ. Tôi tớ đem xe ngựa bảo vệ trong đó, hướng ngõ nhỏ đi ra ngoài. Bành Vũ từ khác một bên trong ngõ nhỏ ló đầu ra, hắn lặng lẽ đem phác đao từ trong vỏ đao rút ra, hung tợn nhìn chăm chú lên xe ngựa. Đã tìm không thấy Lý Như Bách, vậy ít nhất còn có Hàn Minh Trương, những bằng hữu kia còn chưa đi xa, liền để tên Vương bắt đạn này buổi tiếp các ngươi cùng lên đường đi. Bành Vũ hai mắt xích hồng, hô hấp dồn dập, hắn chăm chú nắm lấy chuôi đao, hít sâu một hơi, một cước bước ra ngõ nhỏ. Phía sau một bóng người chui lên trước, bắt lấy cánh tay của hắn một thanh kéo lại. Bành Vũ giật nảy cả mình, trở lại chém liền. Cốc Vũ đưa tay ngăn trở hắn cánh tay, chân phải đá hướng bắp chân của hắn, Bành Vũ bị đau, thân thể một lảo đảo, Cốc Vũ ngậm lấy cổ tay của hắn, đem hắn quẳng xuống đất. Bành Vũ chật vật bò dậy, ngồi dưới đất, hung tợn nhìn xem Lưu Đại Lực, phản đồ. Lưu Đại Lực nết miệng, có khổ khó nói. Cốc Vũ khí nộ công tâm, hận không thể vung hắn hai cái bạt tai. Bành Vũ quật cường ngẩng đầu lên, ngươi đánh đi, Lưu Đại ca bọn hắn chết được quá oan, không giết kia Hàn Minh Trương ta không cam tâm. Cốc Vũ khẽ giật mình, hắn dùng ngón tay hung hăng điểm trên trán Bành Vũ, thằng danh con, làm việc trước không muốn hậu quả, ngươi liền vĩnh viễn sẽ không trở thành hợp cách bộ khoái. Bành Vũ còn muốn cãi, chợt nghe ngõ nhỏ bên ngoài người hô ngựa hí, loạn cả lên. Thế nào chuyện? Cốc Vũ một cái bước xa đoạn ra ngõ nhỏ, nhưng gặp con đường bên cạnh sông ra mấy người, đem xe ngựa ngăn lại, cùng Hàn Minh Trương xuất lĩnh tôi tớ binh sở đủ cờ bang đánh vào một chỗ. Bành Vũ cười ha ha, ác nhân tự có ác nhân trị, xem ra không cần ta độc thủ, hắn mạng chó kia liền bằng dao. Cốc Vũ liếc nhìn hắn một cái, Bành Vũ cười trên nỗi đau của người khác, không cho là nhục ngược lại cho là binh. Cốc Vũ tại hắn trên trán đập một cái, đi xem một chút thế nào chuyện. Trong xe ngựa Hàn Minh Trương cũng muốn biết đến tột cùng phát sinh cái gì, bên hai đánh lẫn nhau ầm thanh, tiếng kêu thảm thiết vang làm một đoạn, sợ là không người có thể trả lời vấn đề của hắn. Xe ngựa ra ngõ nhỏ, vừa mới ngoặt lên phố dài, trong đám người đột nhiên nhảy ra mấy người, không cho giải thích vùng đao chém liền, mấy tên tôi tớ còn chưa kịp phản ứng liền bị đánh té xuống đất. Bàng Huy xem thời cơ được nhanh, một bên nâng đao phản kích, một bên phân phó Sa Phu lao ra. Sa Phu đáp ứng nhất thành, dùng sức huy động roi ngựa, ngựa hí 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 hí, một trận bạo gọi, bao đủ khí lực xông về phía trước. Bàng Huy bàn chân phát lực, từ đầu đến cuối bảo vệ tại bên cạnh xe ngựa, đem xích lại gần toa xe thích khách từng cái ném lăn, xe ngựa dần dần tích lũy lên tốc độ, trong chốc lát liền như là mũi tên liền xông ra ngoài. Bàng Huy nhìn qua xe ngựa đi xa bóng lưng, còn chưa kịp thở một ngụm, đâm nghiêng bên trong một thân ảnh bật ra, chính đạp trúng Bàng Huy bụng dưới. Bàng Huy kêu rên nhất thanh, thân thể hướng bên cạnh ngã ra, thích khách kia đoạt tiến lên đây, đúng vào đầu chém liền. Đầu đau mang gió, Bàng Huy còn không có bỏ người lên, dứt khoát đem vừa nhắm mắt, vành hai bên trong chỉ nghe một tiếng hét thảm, thích khách kia hung hăng đụng ở trên tường, Bàng Huy hoắc ngẩng đầu, là ngươi. Cốc Vũ lạnh lùng liếc hắn một cái, chân phát hướng xe ngựa chạy đi. Trên đường dài đám người sớm tránh mở con đường, xe ngựa không có chút nào ngăn cản, bánh xe cuộn cuộn, chỉ để lại một mảnh tàn ảnh. Cốc Vũ càng đuổi, xe ngựa ngược lại cách càng xa, chính đang nóng nảy ở giữa, đầu phố đột nhiên xông ra một chiếc xe ngựa, hung hăng đâm vào Hàn Minh Trương toa xe bên trên. Bành. Chương 1244, đại hỏa chương 1244, đại hỏa hai cỗ xe ngựa lấy cao tốc chạm vào nhau, chỉ đâm đến người ngã ngựa đổ, tiếng va chạm to lớn vang vọng tại đầu phố, đám người cuống quýt chạy trốn, trang diện loạn cả một đoàn. Cốc Vũ mắt thấy muốn hỏng việc, một bên vung vẩy cương đao xua tan đám người, một bên hướng nơi khởi nguồn điểm chạy tới. Đúng lúc này một đám giả áo hán từ đầu phố rẽ ra, lao thẳng tới Hàn Minh Trương chỗ toa xe. Hàn Minh Trương máu me khắp người, từ trong xe chật vật leo ra, một hán tử nắm chặt hắn sau cổ áo, đem hắn gà con giống như kéo ra, bàn chân dẫm lên hắn sau lưng. Hàn Minh Trương máu me đầm địa trên mặt viết đầy sợ hãi, hắn đau khổ cầu khẩn nói: đừng giết ta, ngươi có biết ta là ai không? Lời còn chưa dứt, hán tử kia cổ tay khẽ đảo, đao sắc bén nhọn đâm vào Hàn Minh Trương sau tâm. Thiếu gia. Bàng Huy thấy được rõ ràng, nhịn không được lên tiếng kêu to, cái này vừa phân thần, đối diện sát thủ một đao bổ trúng cổ họng của hắn. Bàng Huy che lấy cái cổ dựa vào ở trên tường, thân thể chậm rãi ngã ngồi, ánh mắt của hắn hướng phía Hàn Minh Trương phương hướng, ý thức trở nên càng ngày càng mơ hồ. Đầu phố sát thủ tại trong xe tìm kiếm cái gì, hắn tử kia lạnh lùng nhìn xem Hàn Minh Trương nuốt xuống cuối cùng nhất một hơi, cái này mới nói, rút lui. Thích khách cấp tốc xâm nhập trận mắt hốc mồm đám người chạy tứ phía, đợi Cốc Vũ lúc chạy đến bọn thích khách đã biến mất bóng dáng. Hai con ngựa ngã lệch tại giữa đường, toa xe rơi chia năm xẻ bảy, mà Hàn Minh Trương ngã trong vũng máu, hai mắt trống rỗng, đình chỉ hô hấp. Bọn hắn vì sao muốn giết Hàn Minh Trương? Cốc Vũ ánh mắt dừng lại tại toa xe cái khác một chỗ bừa bộn. Bọn hắn đang tìm cái gì? Một vấn đề tiếp lấy một vấn đề xâm nhập Cốc Vũ đầu. Nhỏ Cốc bộ đầu. Phía sau làng Lưu Đại Lực đổi giọng từ tiếng giống, nơi xa khói đặc cuộn cuộn, trực trùng bất tiêu, nhìn phương hướng chính là Hàn Minh Trương tòa nhà. Nhanh. Cốc Vũ ý thức được thích khách công kích cũng không chỉ cực hạn với một cái chiến trường, hắn trường đao hất lên, hướng về lựa chỗ chân phát phi nước đại, chạy ở giữa xương cốt thật giống như bị ngàn vạn dễ tinh mịn kim tiêm đâm vào, đau đến hắn đau đến không muốn sống, cắn răng chạy đến viện từ trước, lau mồ hôi trên trán trâu, một cái bước xa xông vào. Tiền viện không có mưa hay. Bước chân hắn vội vàng hướng vào phía trong lục soát, sương mù càng lúc càng lớn, càng đi vào trong càng là dày đặc, hắn bịt lại miệng mũi đi thẳng đến hậu viện, vượt qua mặt trắng cửa, liền cảm thấy một trận làm cho người hít thở không thông nóng rực nhào tới trước mặt, chính phòng tính cả đông tây xương phòng lâm vào trong biển lửa, thiêu đến tất ba rung động, vô cùng náo nhiệt. Quần quần khói đặc từ trong môn tuôn ra, ở trên bầu trời tạo thành một đạo cự đại đám mây, tính cả sắc trời cũng biến thành lờ mờ. Một cái tuổi trẻ người hầu đang ngồi ở tới gần mặt trăng cửa trên ghế mây, ước chừng 13-14 tuổi niên kỷ, cầm trong tay một cái hồ lô rượu, miệng đối miệng, nước chảy dài, uống đến hai má đỏ hồng. Hai người ánh mắt đụng một cái, đều ngây ngẩn cả người. Người tuổi trẻ kia đột nhiên phát nhất thanh hô, từ trên ghế mây nhảy người lên, cơ lấy trong tay cây gỗ hướng Cốc Vũ đánh tới. Chỉ là tiểu tử này bước chân phù phiếm, chạy không bao xa bành té ngã trên đất, lẩm bẩm nửa ngày không bỏ dậy nổi. Cốc Vũ đảo mắt tả hữu, gặp trừ hắn ra lại cũng không nhìn thấy những người khác, lại nhìn tiểu tử này rõ ràng không có bị tập kích sau bối rối, cảm thấy không khỏi nổi lên nghi ngờ. Ừm. Cốc Vũ đi hướng hồ nước, trong hồ nước nước đã bị rút sạch, đáy ao thổ bị lật đến trên bờ, từng đầu cá chép phí công bốc lên, một cỗ nồng đậm hôi thối từ đáy ao bật ra. Cốc Vũ cảm thấy trận trận buồn nôn, ánh mắt của hắn tại lục soát. Nô. Bành Vũ xuất hiện tại Cốc Vũ phía sau, làm cái nôn mửa tư thế, che miệng mũi, dưới bàn tay thanh âm mơ hồ không rõ, cái gì mùi vị, như thế buồn nôn. Nhỏ cốc bộ đầu. Như Đại Lực đứng tại chính phòng trước, chỉ vào cổng lớn tiếng kêu gọi. Cốc Vũ nhanh chóng chạy tới, Như Đại Lực trên mặt sợ hãi, chỉ vào trong môn nơm nớp lo sợ nói, ngươi nhìn môn kia bên trong là cái gì đồ vật? Cốc Vũ híp mắt nhìn lại, khói đen như đảo như sóng nhìn không thật, tay phải hắn khoác lên trước mặt, ngăn cản nóng dực khí lãng đi về phía trước mấy bước, một trận gió lạnh thổi qua, trước cửa khói đen gạt bước mặt, lộ ra trên đất một đôi trần trụi chân. Cốc Vũ đầu ông nhất thanh, lại đi về phía trước hai bước, cái trán toái phát cuốn lên, bước lên ra trận trận khói xanh, Bành Vũ cả kinh nói, Cốc Vũ, ngươi làm cái gì? Một đôi chân, hai cặp chân, tam đôi chân, chân trụi chân, trần trụi chân, trần trụi nữ tử thân thể. Hỏa diễm tại đếm không hết trên thân thể nhảy lên. Cốc Vũ như bị sét đánh, hắn cuối cùng minh bạch kia trong hồ nước đáy nước đổ vật đến tột cùng là cái gì. Bành Vũ lo lắng Cốc Vũ an nguy, cách hắn tới gần chút, lúc này hắn cũng nhìn thấy trong phòng kia dọa người một màn, nói cũng nói không lưu loát, cái này, những cô gái này là cái gì người? Cốc Vũ hai mắt xích hồng, đột nhiên phát nhất thanh hô, thả người nhảy vào biển lửa. Mà mẹ nó, Như Đại Lực sợ ngây người. Bành Vũ tại trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau, lùi lại một bước, bàn chân phát lực đi theo Cốc Vũ nhảy vào. Như Đại Lực trên chiến trường chém giết liều mạng từ chưa sợ qua, lúc này lại bị hai người điên cuồng dọa đến hai chân như nhũn ra, muốn đi theo tại hai người phía sau, nhưng này khiêu động hỏa diễm, nóng dực khí lãng lại như vệ nhân bực sâu, dạy người không dám tùy tiện mạo phạm. Hắn híp mắt cố gắng tìm kiếm lấy Cốc Vũ cùng Bành Vũ, nhưng màu đen sương mù che đậy hắn ánh mắt, nhỏ cốc bộ đầu. Bành Vũ, trong khói dày đặc chợt mà bước lên một cái đầu, Như Đại Lực sợ nhảy lên, hướng lùi lại đi. Cốc Vũ từ trong khói dày đặc chui ra, vắt trên lưng lấy một bộ nữ tử thi thể. Bành Vũ từ sau nâng kia nữ thi lưng, theo nhảy ra ngoài, hai người một thi bị ngọn lửa bao phủ. Cốc Vũ rên rỉ thống khổ nhất thanh, đem nữ thi thả xuống đất, Như Đại Lực hét lớn, nhanh. Cút. Bành Vũ cả giận, người mới lăn đâu? Cốc Vũ đã nghe do Như Đại Lực ý tứ, một cước đem Bành Vũ đạp té xuống đất, lăn lên. Bành Vũ lúc này mới tỉnh qua tương lai, trên mặt đất ngay tại chỗ lộn một vòng, hỏa thiêu đau đớn để hắn khống chế không nổi, oa oa kêu to, xoang mũi hô đi vào nhiệt khí nóng bỏng hắn cơ hồ không thở nổi, doa đến hắn kêu to, không thành à, ta muốn bị thiêu chết. Cốc Vũ trên mặt đất lăn lộn không ngừng, đợi hỏa diễm giảm nhỏ trở mình một cái bò người lên, bắt lấy góc áo dùng sức kéo một cái, y phục soạt một tiếng vang, toàn bộ kéo xuống, lại đem quần thoát đến trên thân trần chuồng, không mảnh vải che thân, nghe thấy Bành Vũ kêu cứu, gấp đến độ hắn xông lên trước đem Bành Vũ ôm vào trong ngực, gấp chạy mấy bước đem nó một thanh ném vào trong hồ nước. Hồ nước dưới đáy vẫn có chút ít nước đọng, Bành Vũ lộn mấy vòng, trên thân bốc lên trận trận khói xanh, ngọn lửa cuối cùng dập tắt. Bành Vũ ngồi tại đáy ao, ngẩng đầu nhìn về phía Cốc Vũ, gặp hắn trần như nhộng, chỉ vào hắn cười ha ha, hỡi chuồng hầu tử, được không biết xấu hổ. Cốc Vũ toàn thân không chỗ không thương, hắn nỗ lực vươn tay, lên đây đi. Bành Vũ sững sờ, hắn xung quanh nhìn một chút, lúc này mới ý thức được mình ở nơi nào, trong bụng lập tức rời sông lấp biển, hoa nhất thanh phương ra, lộn nhào trèo lên bờ, vì trên mặt đất của ngụy không ngừng, thẳng nhả bên miệng hắn nổi lên nước đắng lúc này mới bỏ qua, dùng tay lau nước mắt, lần nữa nhìn về phía chính phòng, cái nhìn này làm hắn cứng đờ.